Chương 1660, Tử Hậu, đã lâu không gặp. Chương 1660, Tử Hậu, đã lâu không gặp. Một đám quan viên theo Trường Kinh tiến lên nên đón Triệu Văn Hoa đại giá, ở Triệu Văn Hoa xuống thuyền về sau, hành đại lễ tham bái. Trương tổng đốc còn có chư vị đại nhân mau mau xin đứng lên. Triệu Văn Hoa đứng vừa lòng chúng quan viên đại lễ về sau, mỉm cười nói, nói tiến lên một bước muốn kéo Trương Kinh. Trương Kinh ở Triệu Văn Hoa nói chuyện đồng thời liền đã tự động đứng dậy, căn bản liền không chờ Triệu Văn Hoa đưa tay rồi, để cho Triệu Văn Hoa đưa ra hai tay có chút lúng túng, nụ cười đều có chút cứng lại. Triệu đại nhân một đường gió bụi đường trường, lên đường tới hoàng hôn mới tới, nhất định mệt mỏi, dinh phủ đã an bài xong, mời Triệu đại nhân nhập dinh phủ nghỉ ngơi, ngày mai lại vì Triệu đại nhân bày tiệc mời khách. Trương Kinh đứng dậy sau, thản nhiên nói, đối Triệu Văn Hoa khoan thai tới chậm, bày tỏ bất mãn. Ha ha, đa tạ Trương tổng đốc quan tâm, có thể vì thánh thượng ban sai, quả thật tam sinh hữu hạnh, vinh hạnh cực kỳ, tiếp chỉ sau cả người tràn đầy tinh lực, nơi nào sẽ mệt mỏi. Vốn là kỳ thực có thể sớm đến ứng thiên một canh giờ, bất quá con đường Lâm Giang trấn, mộ biết Lâm Giang trấn lá bùa chính là thiên hạ nhất tuyệt, bản quan người mang tế biển trọng trách, há có thể bỏ qua tuyệt cao như thế tế phẩm, thế là đậu Lâm Giang trấn, so với nhiều nhà lá bùa thiệp cũ, hoa chút thời gian, cẩn thận chọn lựa mua sắm chút thượng hạng lá bùa. Mặc dù phồn diễm chút, buôn ba chút, nhưng là vừa nghĩ tới có thể vì tế biển làm nhiều một chút công tác chuẩn bị, liền không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Triệu Văn Hoa khẽ mỉm cười một cái, cự tuyệt Trương Kinh an bài, giải thích hạ khoan thai tới chậm nguyên nhân. Ở trong miệng hắn sở dĩ tới chế, tất cả đều là một lòng vì tế biển trọng trách, đều là vì hoàn thành hoàn mệnh. Được kêu là một cần cù chăm chỉ, cẩn thận cần cù. Không trách Triệu đại nhân có thể được thánh thượng tín nhiệm, ủy Triệu đại nhân lấy tế biển trọng trách, nguyên lai từng giây từng phút, không chỗ không, Triệu đại nhân cũng không quên bản thân gánh vác trọng trách, thật là thế hệ chúng ta mẫu mực. Thấy hiển thì tư tề chỗ này, chúng ta phải hướng Triệu đại nhân học tập, hướng Triệu đại nhân làm chuẩn, làm một lấy công tác làm trọng người. Hiện trường một đám quan viên ở Triệu Văn Hoa tiếng nói là hậu, rối rít mở miệng khen ngợi Triệu Văn Hoa kính nghiệp tinh thần. Triệu Văn Hoa là khâm sai đại thần, hay là mọi người đều biết Nghiêm Tung con nuôi, lại là Nghiêm đảng trong hạng nặng nhân vật, bất kỳ một cái nào thân phận đều đủ để khiến đông đảo quan viên đổ số đến, tiến lên vùng hắn chân túi. Trương Kinh hừ một tiếng, đối Triệu Văn Hoa hết sức không thèm. Dám chó đầu Lâm Giang trấn so với mua sắm lá bửa, ngươi là ở Lâm Giang trấn tiếp nhận một hào thương mời, ở hào thương nhà đợi gần một canh giờ mới tròn trở mà ra, không biết tu hào thương bao nhiêu hậu lễ, đặt thành cái gì không thể gặp người quyền tiền giao dịch, vì che giấu hai mắt người, tùy tiện mua mấy xe trên lá bửa thuyền. Kể từ Trương Kinh làm đến cái này Giang Nam tổng giận về sau, nắm đại quyền, toàn bộ Giang Nam gió thổi cỏ lay cũng không gạt được hắn. Triệu Văn Hoa từ Dương Châu đến ứng tiên mọi cử động đều ở đây hắn nắm giữ trong, thời khắc có người báo cáo. Bất quá Trương Kinh cũng không có làm trận khám phá Triệu Văn Hoa lời nói dối, dù sao đối phương bây giờ là khâm sai thân phận, không nhìn tăng mặt nhìn hoa mặt. Nếu Triệu đại nhân không mệt, vậy thì mời Triệu đại nhân rời bước khâm sai nha môn. Bản quan đã an bài lễ bộ chuẩn bị tốt cơm canh đạm bạc, vì Triệu đại nhân bày tiệc mời khách. Giọng điệu của Trương Kinh thản nhiên nói, công thức dùng lễ mời. Triệu đại nhân mời. Một đám quan viên rồi rít đưa tay mời Triệu Văn Hoa rời bước khâm sai nha môn. Đa tạ Trương đại nhân, đa tạ chư vị đồng liêu, bày tiệc mời khách cái gì không trọng yếu, có thể có cái cơ hội nhận biết chư vị nhân tài trụ cột, có thể có chư vị nhân tài trụ cột tương trợ, hoàn thành thánh thượng trọng trách mới là bản quan xem trọng. Triệu Văn Hoa quét mắt một đám quan viên một phen, mỉm cười nói, cấp một đám quan viên đeo đỉnh đầu tân bốc. Triệu đại nhân thật là quá khen, bọn ta không gọi được tài dựng cột, nhưng nhất định đem hết toàn lực hiệp trợ Triệu đại nhân hoàn thành thánh thượng trọng trách. Rất nhiều quan viên cảm động tỏ thái độ nói, có Trương tổng đốc cùng chư vị đại nhân tương trợ, bản quan có lòng tin viên mãn hoàn thành thánh thượng phó thác trọng trách. Triệu Văn Hoa hướng Trương Kinh cùng với một đám quan viên chắp tay thi lễ, sau đó nghe theo Trương Kinh an bài, rời bước Khâm Sai Nha Môn. Ở đi Khâm Sai Nha Môn trên đường, Triệu Văn Hoa mỗi cái cùng tứ phẩm trở lên quan viên nhận biết một phen, đơn giản trao đổi mấy câu. Ha ha, Tử Hậu, đã lâu không gặp, thế nào cũng không chủ động tiến lên cùng lão sư ta chào hỏi, còn phải đợi ta tới hỏi ngươi. Triệu Văn Hoa mỉm cười nhìn về phía Chu Bình An, cười vây vây tay, tỏ ý Chu Bình An phụ cận đến nói chuyện. Học sinh, bái kiến Triệu đại nhân. Chu Bình An bất đắc dĩ, chỉ đành tiến lên bái kiến, chấp đệ tử lễ, miệng nói học sinh. Hết cách rồi, Triệu Văn Hoa trước mặt mọi người tự xưng lão sư, Chu Bình An cũng không thể nào trước mặt mọi người bị đi hắn này, huống chi nếu thật là sơ lược bàn về tới, Triệu Văn Hoa cũng xác thực có thể xưng được là bản thân tòa sư, năm đó thi hương trước tư cách gì, khoa khảo, Triệu Văn Hoa là quan chủ khảo, chính là hắn kiểm tra chính mình. A, Triệu đại nhân cùng Chu đại nhân lại có thể trò tình. Thế nào trước giờ không có nghe Chu đại nhân nói về, không nghĩ tới vẫn còn có trong lúc này tình. Phu cận một đám quan viên nghe vậy thấy vậy, đều là kinh ngạc há to miệng. Hoàn toàn không nghĩ tới thân là Nghiêm đảng đối đầu Chu Bình An vậy mà cùng Nghiêm đảng đại lao Triệu Văn Hoa có thể trò tình, không nhịn được tò mò dò hỏi. Có thể không kinh ngạc sao? Chu Bình An thế nào tới Giang Nam, đại gia cũng đều là lòng biết rõ. Chu Bình An thế nhưng là đắc tội Nghiêm các lao, đắc tội Nghiêm đảng, mới có thể biếm trích đến Tĩnh Nam làm một nho nhỏ chi huyện. Ha ha, nhắc tới lời liền giải. Bản quan cùng ứng thiên duyên phận rất sâu đâu, 3 năm trước đây Nam Trực đãi để học quan điều nhiệm tứ xuyên, bản quan tiếp nhận Nam Trực đãi để học quan, tuần tra bên trong tỉnh các phủ, châu, huyện học, kiểm tra trường học chất lượng, quản lý quốc tử giám, chủ trì thi hương. Cũng chính là năm ấy, Tử Hậu tới trước ứng thiên tham gia thi hương trước khoa khảo, còn chính là ta tự mình kiểm tra đâu. Lúc ấy, Tử Hậu nộp bài thi rất sớm, không dối gạt các ngươi nói, lúc ấy ta mới gặp gỡ Tử Hậu, thiếu niên nho nhỏ, ngây thơ chưa khởi, còn tưởng rằng là nhà nào hơn quý quên giám sinh đâu, không nghĩ tới bài giải làm ta rửa mắt mà nhìn, tại chỗ ra để kiểm tra một phen, Tử Hậu thản nhiên ứng đối đáp trôi chảy, văn khí dồi dào, làm ta chỉ nhìn mà than, tại chỗ điểm làm nhất đẳng tốt nhất. Các ngươi nói, ta cùng Tử Hậu có phải hay không thầy trò? Triệu Văn Hoa mỉm cười mở miệng, cặn kẽ nói ra năm đó tình huống, đem Chu Bình An khen một phen. Đương nhiên là thầy trò. Không trách Chu đại nhân tuổi còn trẻ liền có tài như thế hoa, nguyên lai là danh sư xuất cao đồ. Có Triệu đại nhân làm lão sư, dạy lấy học vấn, để về trợ giúp, không trách Chu đại nhân tuổi còn trẻ liền có thể bước lên tứ phẩm. Chu đại nhân thật là có phúc lớn à, có Triệu đại nhân làm lão sư, ngày sau tiền đồ không thể đo đếm, thật là ao ước chết ta vậy. Một đám quan viên rối rít mở miệng nói, nhắm mắt lại đem Chu Bình An thành tựu tất cả đều quy kết đến Triệu Văn Hoa trên người. Chu Bình An mặt không nói kéo kéo khoe miệng, tùy các ngươi thế nào nói, các ngươi vui vẻ là được rồi. Chương 1661, chương hay là Triệu, chương 1661, chương hay là Triệu Tử Hậu, chờ một hồi tiệc đón khách về sau, đừng gấp gáp trở về, nếm thử một chút ta từ kinh thành mang đến trà. Triệu Văn Hoa vỗ một cái Chu Bình An bả vai, trước mặt của mọi người giao phó nói. Vâng. Triệu Văn Hoa ở trước mặt mọi người mời, lại lấy sư trưởng tự xưng, Chu Bình An chỉ có thể đồng ý tiếp xuống. Triệu Văn Hoa lại nhận biết một phen những quan viên khác, đi đi đã đến Khâm Sai Nha Môn. Khâm Sai Nha Môn là tạm thời tính Nha Môn, bình thường phong tồn, chỉ có tới Khâm Sai lúc mới trước hạn mấy ngày vậy nước quét dọn thu thập một chút, dù sao Khâm Sai cũng sẽ không ở lâu dài, phần lớn đều là tuyên chỉ đi. Bất quá, Triệu Văn Hoa cái này Khâm Sai không giống nhau, Triệu Văn Hoa tế biển không cần mấy ngày, thế nhưng là đốc tra quân vụ liền khó nói chắc, 10 ngày nửa tháng cũng được, giam năm cũng không có cái gì vấn đề. Lễ bộ người thật ra là an bài như vậy, Khâm Sai Nha Môn làm Triệu Văn Hoa làm việc Nha Môn, cho tới cư trú thời là bao xuống một cái viên lâm làm Triệu Văn Hoa thường ngày sinh hoạt thường ngày nơi trốn, lại thuê một ít nữ đầu bếp, nô bộc. Bất quá, Trương Kinh Bác bỏ đề nghị này. Đùa gì thế, vì một người, bao một viên lâm, thuê một nhóm nữ đầu bếp nô bộc, một tháng không được với trăm lạng bạc dòng A, có những bạc này làm quân phí, khao thưởng tướng sĩ không tâm sao. Khâm Sai Nha Môn tiền viện làm việc, hậu viện cư trú, còn có mười mấy sai dịch sai sự, đủ. Trương Kinh bây giờ hận không được đem một đồng tiền tách thành hai nửa hoa, thế nào sẽ đồng ý cấp Triệu Văn Hoa bao viên lâm thuê nữ đầu bếp. Ở Trương Kinh trong lòng, tế biển cũng không điều, tế tự hải thần, tìm kiếm hải thần che chở, là có thể che chở Đại Minh Đông Nam Giang Sơn. Thật muốn hữu dụng, vậy còn muốn ba chúng ta quân tướng sĩ làm cái gì? Tế biển, tốn hao như vậy bạc hơn đổ xuống sông xuống biển, thật là không đứng đắn. Dĩ nhiên, những thứ này lời trong lòng, đánh chết Trương Kinh cũng không thể nào nói ra khỏi miệng, trong này dính đến thánh thượng vĩnh viễn là đối, thánh thượng là không thể chút nào chỉ trích, Trương Kinh thế nhưng là quan trưởng cá sấu lớn, loại sai lầm cấp thấp này hắn là không thể nào phạm được, ở trong lòng suy nghĩ một chút liền phải. Cung nên tổng đốc đại nhân, cung nên Khâm Sai đại nhân, cung nên Chư Bị đại nhân. Khâm Sai Nha Môn trước, tổng đốc Trương Kinh xung ngựa lên trước, Khâm Sai Triệu Văn Hoa theo sát ngày sau, những quan viên khác nối đuôi mà vào, Nha Môn trước sai dịch liên tiếp không người hướng một đám đại lao hành lễ vân an, eo liền không có thẳng lên qua. Trong Nha Môn đã sớm bày xong hương án, phòng bếp cũng đã sớm chuẩn bị tốt bảy tiệc mời khách rượu và thức ăn, sẽ chờ lên bàn. Lần nữa cảm tạ Trương tổng đốc, cảm tạ gì trấn thủ, Ngụy Quốc công còn có Chư Vị đồng liêu nhiệt tình chào đón, ở này tuyết bay mùa đông khắc nghiệt, để cho mỗ cảm nhận được mùa xuân vậy ấm áp, đa tạ. Triệu Văn Hoa ở tuyên chỉ trước, chắp tay hướng đám người thi lễ, mang đầy tình cảm đối đám người lần nữa nói tạ. Triệu đại nhân thật sự là quá khách khí. Một đám quan viên nghe vậy, rối rít đứng dậy nói, trong lòng đối Triệu Văn Hoa thiện cảm nhiều hơn mấy phần. Người ta là nghiêm tướng gia con nuôi, nghiêm đảng trung kiên đại lão, quyền cao chức trọng, nói chuyện lại dễ nghe. Được rồi, thời gian cũng không sớm, trở lại vấn đề chính đi, bây giờ loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, các ti các nha các tướng quân để phòng hoa vì việc quan trọng nhất, còn mời Triệu đại nhân mau sớm ban hành thánh thượng chỉ ý, để bọn ta phối hợp Triệu đại nhân mau sớm hoàn thành thánh thượng trọng trách. Tốt đem tinh lực vùi đầu vào ngự hoa trong tới. Trương Kinh lên tiếng cắt đứt Triệu Văn Hoa cùng một đám quan viên tình cảm thăng hoa, thúc giục Triệu Công Văn Hoa ban chỉ. Là, Trương Tổng Đốc nói cực phải. Trương Kinh chính là Tổng Đốc Đại Thần, Giang Nam người đứng đầu, Trương Kinh lên tiếng, một đám quan viên tự nhiên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trước một giây, còn bị một đám quan viên trước hô sau ôm định nọ Triệu Văn Hoa, một giây kế tiếp là được người cô đơn. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Triệu Văn Hoa cảm thụ xấu nhất, giữa hai lông mày âm đỉnh lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt mỉm cười nói, loạn hoa trước mắt, thời thế chẳng đợi ai. Trương Tổng Đốc nói có lý. Vậy thì trở lại vấn đề chính. Lần này ra kinh, tới Quý Bảo Địa, Thánh thượng tổng cộng ủy ta hai cái trọng trách, một là tế biển, một là tuần tra đốc sát Đông Nam quân vụ, còn cần Trương tổng đốc cùng Chư Vị đại nhân, Chư Vị tướng quân nhiều hơn phối hợp. Đây là tự nhiên. Ra tính đế cắt cử trọng trách, Trương Kinh cùng một đám quan viên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này thiết yếu trọng trách chính là tế biển, đây cũng là Thánh thượng trước hết ủy ta trọng trách, ra qua vượt biển mà đến, phải có hải quái âm thầm quay phá tương trợ ra qua, tế biển cầu thần, giết chết hải quái, giúp ta đại minh dẹp điên ra qua. Triệu Văn Hoa đầu tiên là hướng phương Bắc Kinh thành phương hướng xa xa một xá, lễ kính ra tính đế, tiếp theo hướng mọi người nói. Trương Kinh nghe xong, trên mặt nét mặt không có cái gì biến hóa, trong lòng xác thực rất là khinh khỉnh, thậm chí có chút buồn cười. Giáp biển quái quái phá. Thật là thái giám tụ hội lời nói vô căn cứ. Bất quá, thế biển liền tế biển đi, ai bảo thánh thượng tu đạo đâu, bây giờ ván đã đóng thuyền, chỉ có thể như vậy. Mấy ngày nay, chọn cái ngày lành đẹp trời, lại tìm cái sống yên ổn bờ biển, đốt đốt lá bùa, đọc một chút thanh tử, sắp phong xuống biển thần, cúng tế, lại đem tế phẩm hướng hải lý khế đảo cũng liền xong chuyện. Trương Kinh chi tiết nghĩ đến, trong lòng cũng không sinh ra gợn sóng quá lớn, đối tế biển mâu thuẫn cũng không phải là rất lớn. Cho tới tuần tra đốc sát Đông Nam quân vụ, thời là một hạng lâu dài trọng trách, bất quá mời Trương tổng đốc còn có Chư Vị đại nhân, Chư Vị tướng quân yên tâm, lần này đốc sát quân vụ, ta không phải đến tìm phiền toái, càng không phải là tới soi mói, mà là để giải quyết vấn đề, chư vị ở quân vụ trên có cái gì khó khăn, phiền toái, đều có thể tố ở bản quan nhất định cố gắng vì chư vị giải quyết khó khăn phiền toái, ta không giải quyết được, sẽ lên báo nội các, báo lên thánh thượng. Mời nội các, thánh thượng vì chư vị làm chủ. Tuần tra đốc sát Đông Nam quân vụ cuối cùng mục đích là vì tiêu diệt giặc qua, còn Đông Nam chăm họ dẹp an thả, còn thánh thượng lấy Giang Sơn vững chắc. Triệu Văn Hoa nói như vậy. Nghe được Triệu Văn Hoa như vậy tức thời, Trương Kinh khẽ gật đầu, bày tỏ ngươi có cái này giác ngộ là tốt rồi. Tuần tra đốc sát quân vụ, à, một mình ngươi nhận thức làm tra phản lòng phụ phượng hạng người hiểu cái gì quân vụ, ngươi biết như thế nào bảy binh bố trận sao? Ngươi biết một doanh nhân mã cần bao nhiêu lương thảo sao? Ngươi biết như thế nào thiết vây đánh cứu viện sao? Ngươi biết giặc qua có bao nhiêu lấy ngựa sao? Ngươi cái gì cũng không biết. Bất quá, cuối cùng ngươi còn có tự biết mình, biết không tìm phiền toái không soi mói, cái này giác ngộ rất tốt. Ngươi đang ở bên cạnh lặng lặng nhìn là tốt rồi. Mặc dù ngươi là nghiêm đảng, nhưng nhìn ở ngươi thức thời mức, đợi đến tương lai tiêu diệt giặc qua, bị ngươi chia lại một chút công lao cũng là có thể. Trương Kinh trong lòng chi tiết nghĩ đến, trên mặt khẽ gật đầu. Tại chỗ một đám quan viên nghe Triệu Văn Hoa tỏ thái độ, nhìn lại tổng đốc Trương Kinh nét mặt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng lo lắng Trương Kinh cùng Trương Văn Hoa đối đầu gay gắt bầm đứng lên. Trương Kinh là Giang Nam tổng đốc đại thần, tổng đốc Giang Nam, Giang Bắc, Chiết Giang, Sơn Đông, Phúc Kiến, Hồ Quảng mấy tỉnh binh mã, tùy cơ ứng biến, bọn họ những thứ này Giang Nam quan địa phương tự nhiên cũng phải lấy Trương Kinh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mà Triệu Văn Hoa đâu? Triệu Văn Hoa thế nhưng là không sai, là thánh thượng phái tới tế biển, tuần tra đốc sát quân vụ, phía sau lưng chỗ rửa còn có vật khổng lồ nghiêm đảng, bọn họ cẩn thận hơn phục vụ cũng không quá đáng, vạn bạn không đắc tội nổi. Nếu như hai vị này chủ bấm đứng lên, bọn họ coi như không biết như thế nào là tử, như thế nào cho phải. Cũng may hai người chung sống coi như hòa hợp, điều này làm cho một đám quan viên thắt thỏm không yên thả lại trong bụng. Bất quá, Chu Bình An cũng không đại ra như thế lạc quan. Triệu Văn Hoa vậy, hắn một chữ cũng không tin, bao gồm dấu chấm câu. Tại chỗ còn có một người giống vậy không tin Triệu Văn Hoa vậy, hắn chính là Hồ Tông Hiến. Giờ phút này, trong lòng hắn nổi sóng chập trùng, có lo âu, cũng có hưng phấn, một đôi mắt ở Triệu Văn Hoa cùng Trương Kinh trên người qua lại tuần tra, hắn biết hai người này nhất định sẽ đối lập, đây là nhất định. Trương, hay là Triệu, đây là một cái vấn đề. Hồ Tông Hiến sờ lên cằm, nội tâm lâm vào suy tính. Chương 1662, một mảnh hòa thuận. Chương 1662, một mảnh hòa thuận. Ở một mảnh hài hòa trong không khí, Triệu Văn Hoa liền bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ, đầu tiên là tuyên đọc tế biển thánh chỉ sai phái Triệu Văn Hoa chủ trì tế biển, tùy cơ ứng biến, Giang Nam các quan viên để cho phối hợp, không được sai lầm. Tiếp theo tuyên đọc tuần tra đốc quân thánh chỉ sai phái Triệu Văn Hoa tuần tra Giang Nam phòng ngự, đốc tra quân vụ. Triệu Văn Hoa tuyên chỉ về sau, Trương Kinh dẫn một đám quan viên tiếp chỉ. Thánh chỉ đọc xong, tiệc đón khách bắt đầu. Chủ ban là Trương Kinh, Triệu Văn Hoa, Dì Trấn Thủ, Hồ Tông Hiến, Ngụy Quốc Công, Trương Nhiệt Đài chờ một đám đại lão. Trương Kinh cùng Triệu Văn Hoa ngồi cao đôi chủ vị. Chu Bình An ngồi ở bàn kề cận, khoảng cách rất gần, chủ trên bàn gió thổi cỏ lay, Chu Bình An cũng nghe được rõ ràng. Ai nha, Trương tổng đốc còn phải chư vị đại nhân quá khách khí, có thể có được chư vị hiệp trợ ban sai, có thể nhận biết chư vị ngồi ở đây giường cột nước nhà, kỳ thực như vậy đủ rồi, tiệc đón khách rất không cần, tiết kiệm được bạc, dùng để tế biển, quân vụ liền tốt. Triệu Văn Hoa ở ngồi xuống lúc, trong miệng còn không ngừng khách sáo nói. Kia thế nào hành, lại không nói đây là ngàn năm truyền thống, liền nói Triệu đại nhân một đường trèo non lội suối, hành trình mệt mỏi ngàn dặm khoảng cách, chúng ta nếu là không hơi tận tình địa chủ hữu nghị vì đại nhân bày tiệc mời khách, còn có gì mặt mũi thấy người đời. Chủ trên bàn quan viên rối rít nói. Ai, người các ngươi nhiều thế chúng, ta nói không lại các ngươi, bất quá sơn chân hải vị rất không cần, cơm canh đạm bạc liền tốt. Triệu Văn Hoa bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói. Bởi vì thức ăn đã sớm chuẩn bị đầy đủ, rất nhanh thức ăn liền lên bàn. Chu Bình An chỗ ngồi, vừa đúng cùng Triệu Văn Hoa tương đối, có thể thấy rõ Triệu Văn Hoa bộ mặt nét mặt. Chu Bình An thấy rõ ràng Triệu Văn Hoa ở thức ăn lên bàn sau mặt đen như vậy một cái chớp mắt, mới gượng gạo cười vui lên. Bởi vì trên bàn bên trên đồ ăn dù không phải cơm canh đạm bạc, nhưng đều là đồ ăn thường ngày, om đỏ đậu hũ, đậu phộng luộc, lương phan ba kia, lương phan tàu bẹ, lương phan củ sen, xào giấm bạch tùng, hẹ trứng trắng, bún vui viên, thịt hấp tính, làm nổ sông nhỏ cá cộng thêm một cái bồn lớn rau chân vịt canh trứng, trà cũng là bình thường trà cũ. Đối với một đường lên núi chân hải vị Triệu Văn Hoa mà nói, một bàn này thức ăn thật sự là cơm canh đạm bạc. Kỳ thực, lễ bộ quan viên ngay từ đầu kế hoạch thật đúng là sơn chân hải vị, bất quá tổng đốc Trương Kinh bắt bỏ. Lần trước nên đón không sai, quá mức phô trương, Trương Kinh cũng rất không tán đồng, những bạc này khao thưởng tướng sĩ, mua lương thảo nó không tâm sao? Làm sao? Lúc ấy Trương Kinh chẳng qua là binh bộ thượng thư, cứ việc không tán đồng cũng không có cách nào. Bây giờ thì khác, bây giờ Trương Kinh là Giang Nam tổng đốc, quyền cao chức trọng, nói chuyện ở Giang Nam địa giới bên trên gần như nhất ngôn cửu đỉnh, dĩ nhiên là thay đàn đổi dây, hạ thấp tiếp đại tiêu chuẩn, đem tiền tỉnh đi ra tiêu vào quân phí bên trên. Khu khu, đều là chút tầm thường cơm canh đạm bạc, có chút hàn toan, còn mời Triệu đại nhân thông cảm một cái. Chủ tọa bên trên lễ bộ thượng thư Hoàng đại nhân còn chưa uống rượu mặt liền đỏ, ngại ngùng ho khan một tiếng, lòng tin chưa đủ nói. Thật sự là những thức ăn này thật sự là không lấy ra được, thế nhưng là hết cách rồi, đây là Trương tổng đốc tự mình giao phó. Ha ha, Hoàng đại nhân lời ấy sai rồi, cơm này món ăn cũng không phải là cơm canh đạm bạc, trứng gà cũng là gà, sông nhỏ cá cũng là cá nha, còn có biên, thịt hấp tính, đây là có gà có cá có thịt, dân chúng tầm thường nhà có thể ăn không nổi như vậy cơm canh đạm bạc, dân chúng tầm thường nhà có thể có cái trứng tráng chính là quá lễ. Triệu Văn Hoa cười lắc đầu một cái. Vàng thượng sách ngay vậy, sắc mặt đỏ hơn, trứng gà cũng là gà, sông nhỏ cá cũng là cá. nghe được thật là thẹn được hoàng. Nên đón Khâm Sai bảy tiệc mời khách tiến, chính là như vậy cơm nước, nếu là chuyển đi, bị kinh thành lễ bộ đồng nhân nghe được, không biết nên thế nào cười nhạo đâu. Ai, một đời anh danh a, thủy ở một bữa cơm. Vàng Thượng Sách đã nghĩ đến năm sau đi kinh thành báo cáo, bị người rêu cận cảnh tượng. Vàng Thượng Sách cần gì phải làm này hình, ta đây không phải là trêu ghẹo, mà là lời nói thật, bản quan từ kinh thành một đường mà đến, đoạn đường này mấy ngàn dặm khoảng cách, dọc theo đường đi thấy nhiều trăm họ khổ sở, tiểu dân cũng nói, rất được cảm xúc. Nhất là tiến sơn đông địa giới, cho đến Giang Nam, bởi vì giặc qua tập nhiễu, trăm họ sinh hoạt càng là khốn khổ. Chúng ta một bữa này bày tiệc mời khách đến thế nhưng là bọn họ ăn Tết cũng không dám mơ mộng. Cho nên à, cái này bữa nhưng việc không hoàn toàn, tỉnh đi ra bạc dùng ở tế biển, dùng cho quân vụ, thật sớm tiêu diệt giặc qua, còn trăm họ dẹp an thả, thép tốt chính là muốn dùng tại trên lưới đao mới tốt. Bữa này bày tiệc mời khách đến rất tốt, hết sức tốt, nhận được bản quan trong tâm khảm, tắm đến bản quan trong tâm khảm. Vì dân suy nghĩ vị quan tốt phải nên như thế. Thời sau, ta muốn lên thư thánh bên trên, thật tốt tán dương Thanh Liêm vì dân Vàng Thượng Sách một phen. Triệu Văn Hoa vẻ mặt thành thật nói, đem Vàng Thượng Sách hết sức biểu dương một phen, thề son sắt bày tỏ muốn lên thư thánh bên trên vì Vàng Thượng Sách Thanh Liêm lai. Vàng Thượng Sách nghe vậy, đầu tiên là ngoài ý muốn con ngươi cũng mau trận lồi ra, tiếp theo vui mừng quá đỗi, khỏe miệng không ngừng được dơ lên đứng lên, ho khan một tiếng, mới đem tiếng cười cấp ngăn trận, liên tiếp quát tay, giả vờ từ chối nói, khụ khụ khụ, Triệu đại nhân có thể thông cảm trong đó khó xử là đủ rồi, cái này thượng thư tán dương bản quan Thanh Liêm vì dân, cũng là hết sức không cần. Đều là vì thánh thượng phân ưu, vì bách tính đều khó, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Lúc này, Vàng Thượng Sách đối Triệu Văn Hoa thiện cảm đó cũng không phải là một điểm nửa điểm, mà là đầy thiếu chút nữa tràn ở nói nên lời. Trương tổng đốc để cho ta làm khó, một bữa này bảy tiệc mời khách đến hàng toàn cực kỳ, thế nhưng là Triệu đại nhân không chỉ có không có tức giận, ngược lại tán dương ta Thanh Liêm vì dân, có Triệu đại nhân xác nhận, ta cử chỉ này coi như không phải hàng toàn, đây là Thanh Liêm vì dân, kinh thành lễ bộ đồng liêu coi như cười nhạo không được lão phu, gặp mặt cũng chỉ sẽ khen ngợi lão phu. Không sai, Triệu đại nhân hết sức không tệ. Vàng Thượng Sách càng xem Triệu Văn Hoa càng thuận mắt, nghĩ đến Triệu Văn Hoa phía sau còn có dưới một người trên vạn người nghiêm các lão, trong lòng nhất thời có so đo, lại nói chuyện với Triệu Văn Hoa lúc, giọng điệu càng là thần cận nhiệt lạc rất nhiều. Triệu đại nhân có thể như thế nghĩ, thật là thế hệ chúng ta chi phúc á, bây giờ loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, phải nên đem hết thể trọng tâm chuyển hướng diệt hoa. Trương Kinh khẽ gật đầu, sau đó bưng ly rượu lên, nhắc tới tiệc đón khách chén thứ nhất rượu, đến, chư vị đại nhân đầy uống chén này, vì Triệu đại nhân chúc, vì diệt hoa đại kế chúc. Vì Triệu đại nhân chúc, vì diệt hoa đại kế chúc. Tại chỗ một đám quan viên đi theo cùng nhau nâng ly. Đa tạ Trương tổng đốc. Triệu Văn Hoa uống một hơi cạn sạch về sau, giơ lên chén thứ hai, lớn tiếng nói, ta cùng Trương tổng đốc còn có chư vị đại nhân mục đích nhất trí, đó chính là tiêu diệt giặc qua, đền đáp thánh thượng. Cho nên, một chén rượu này kính Trương tổng đốc, còn có chư vị đại nhân, tế biển còn có đốc sát quân vụ, còn phải làm phiền chư vị phối hợp. Tự nhiên, bọn ta nhất định hết sức tương trợ. Một đám quan viên đi theo nâng ly, rối rít tỏ thái độ chống đỡ, uống một hơi cạn sạch. Ở yến tiệc linh đình trong, bày tiệc mời khách đến không khí đạt tới tận cùng, trên yến tiệc một mảnh hòa thuận. Chương 1663 phẩy tay áo bỏ đi. Chương 1663 phẩy tay áo bỏ đi. Quốc nhân thích ở bữa ăn bên trên nói chuyện, đây là từ xưa tới nay bữa ăn văn hóa, hôm nay cũng không ngoại lệ. Rượu say túy lụy sau khi, Chu Bình An liền nghe đến chủ trên bàn bắt đầu nói tới tế biển, thế là vịnh lô thai lên. Liên quan với tế biển, không biết Triệu đại nhân chuẩn bị ở khi nào, nơi nào tế biển a? Chủ trên bàn có một người hướng Triệu Văn Hoa xin hỏi nói. Loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, thế hải chi kỳ dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt, sớm một ngày tiêu trừ loạn hoa, sớm một ngày còn trăm họ hệ thơ bình an thả, dĩ nhiên nhanh là phải nhanh, nhưng còn phải chọn một ngày lành đẹp trời mới được. Triệu Văn Hoa trả lời. Đúng đúng, nhất định phải chọn một ngày lành đẹp trời, đồ cái cắt lợi trôi chảy, đúng dịp, nổi tiếng lâu đời chùa Kim Sơn đang ở không xa Trấn Giang, Bạch Nương Tử nước tràn đầy Kim Sơn nói chính là này chùa, ta cùng chùa Kim Sơn chủ trì Tuệ Núi Thiền Sư là quen biết cũ, có thể ra mặt mời Tuệ Núi Thiền Sư chọn một tế biển ngày lành đẹp trời. Nhắc tới ngày lành đẹp trời, có cái quan viên liền không kịp chờ đợi đề cử chùa Kim Sơn Tuệ Núi Thiền Sư, nhà hắn cưới tang gả cưới đều là mời Tuệ Núi Thiền Sư, cũng rất trôi chảy. Khu khu, Vương đại nhân lại mê rượu đi, thế nào kể lại rượu nói đến rồi. Ở chúng ta phụ cận có rất nhiều nổi tiếng lâu đời đạo quan, hay là mời mấy vị đức cao bạc chúng, tu hành cao thâm đạo trưởng chọn một ngày lành đẹp trời tốt. Bên cạnh quan viên ho khan một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Đương kim thánh thượng tu đạo, chọn cái ngày lành đẹp trời, ngươi vậy mà để cử Phật giáo cao tăng, ngươi đây là ý gì? Nếu là thượng cương thượng đến vậy, có hay không có thể cho là, trong mắt ngươi, Phật giáo cao tăng so đạo giáo đạo trưởng lợi hại? Phật giáo so đạo giáo lợi hại? Phật giáo so đạo giáo đáng tin? Ngươi đây không phải là quét thánh thượng mặt mũi sao? À, đúng đúng đúng, ta không thắng tự lượng, nói sáng xiên. Triệu đại nhân còn có chư vị đại nhân tuyệt đối đừng đem ta lời say quả thật. Vương đại nhân cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chán mồ hôi lạnh lâm ly, hối hận mong muốn tự rút ra mấy cái bật ai, ta mới vừa mở khoe cái gì có thể, đề cử cái gì cao tăng, thật là làm bậy à, giờ phút này hoảng hốt cáo lỗi. Không sao, không sao, Vương đại nhân một lòng bị công, cho dù là mê rượu uống say rồi, cũng không quên vì tế hải chi kỳ hiến nói như thế, nói cũng là xuất phát từ có ý tốt. Bất quá, Trương đại nhân nói đúng, ngày lành đẹp trời hay là mời mấy vị đức cao bạn chúng. Tu hành cao thâm đạo trưởng đang chọn một gần đây nhất nên ở tế biển ngày lành đẹp trời tới. Triệu Văn Hoa mỉm cười nói, thư hoài nước cốc, đem Vương đại nhân vậy định nghĩa vì mê rượu uống say lòng tốt lời nói. Đa tạ Triệu đại nhân hiểu thông cảm. Vương đại nhân mặt cảm kích nhìn về phía Triệu Văn Hoa, liên tiếp chắp tay nói tạ. Có Triệu Văn Hoa xác nhận, hắn cũng không cần lo lắng mới vừa ngôn luận gây họa, hoàn toàn không có sao chú ý lo âu. Triệu đại nhân thật là nhân hậu người vậy, Vương đại nhân nhất thời đối Triệu Văn Hoa đã cảm kích lại bội phục, tâm hướng tới vậy. Thấy được Triệu Văn Hoa như vậy tha thứ đại độ, khắp nơi vì chính mình đám người cân nhắc, một đám quan viên cũng đều bỏ qua trong lòng lo âu, rồi rít kiến ngôn hiên kế, một phương diện ở Triệu Văn Hoa trước mặt soát tồn tại cảm, mặt khác cũng hy vọng tương lai công lao sổ ghi chép bên trên có thể có tên của mình. Liên quan với tế biển địa điểm, nhất định là bờ biển không thể nghi ngờ, mặc dù chúng ta Giang Nam bờ biển dài dằng dặc ngàn dặm, thế nhưng là thích hợp tế biển địa điểm chẳng qua chính là duyên hải những thứ kia phong cảnh xinh đẹp, phong thủy tốt thành trì. Không thể chỉ lo chọn lựa phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, phong thủy tốt, còn phải chú ý an toàn, bây giờ giặc qua càng ngày càng sương quyết, Giang Nam duyên hải hơn phân nửa địa giới không an toàn, chiết Giang cảng Chu Sơn lịch bị giặc qua vùng trực chiếm cứ, Tung Hoa lưu cấp Đài Châu, Ôn Châu, Ninh Ba, Thiệu Hưng cùng với Tô Châu cùng Hoài Bắc trở vùng duyên hải, Tùng Giang phủ Hoa Đình, Trá Dừng, xuyên cắt qua các nơi bị giặc qua chiếm cứ, theo cha đã tụ tập giặc qua hơn 4 vạn người, thỉnh thoảng đi ra lưu cấp Tùng Giang phủ các nơi. Thứ đang chết giặc qua, đem bao nhiêu thượng phong tiếp nước phúc địa cấp trà đạm, bắt được bọn họ, từng cái một băm vằm muôn mảnh cũng khó tiêu bọn họ nghiệp chướng. Ta cảm thấy Giang Hoài một giải không sai. Không không không, hay là lại đi về phía nam một chút tốt. Chủ trên bàn một đám đại lão ngươi một lời ta một lời thảo luận đứng lên, không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Đa tạ chư vị đại nhân kiến ngôn hiên kế, bất quá tế hai ti điểm cũng là trước khi tới liền do nội các, lễ bộ còn có Khâm Thiên giám liên hiệp chọn lựa được rồi, liền định ở Giang Âm, thường tục giữa, Trường Giang Long Mạch dọc theo đất, nước ngày giao hội chỗ. Triệu Văn Hoa mỉm cười chắp tay nói, địa điểm này chọn tốt, Long Mạch dọc theo, nước ngày giao hội, hơn nữa Giang Âm, thường thục một giải ít có giặc qua lưu kiếp, cũng coi như an toàn. Rất tốt, rất tốt. Đang ngồi quan viên rối rít khen ngợi. Nếu tế hai ti điểm đã chọn lựa, vậy thì mời đạo trưởng chọn cái ngày lành, mau sớm bắt đầu tế biển đi. Trương Kinh mở miệng nói, nhanh lên một chút tế biển, lại mang Triệu Văn Hoa tuần tra hạ chư quân, mau sớm đem hắn đuổi đi. Trương tổng đốc nói cực phải. Triệu Văn Hoa gật đầu phụ họa. Vì lý do an toàn, thứ nhất tế biển thời gian còn có địa điểm, nhất định phải giữ bí mật, không tuân lệnh bên ngoài biết được. Thứ hai, phải nghiêm khắc khống chế tế biển quy mô. Ta nhìn liền do chúng ta một bàn này chư vị ngồi ở đây đi cùng Triệu đại nhân đi tế biển, bản quan lại phái binh ở chung quanh giới nghiêm, trong phạm vi ba dặm, những người không có nhiệm vụ nhất luật không được đến gần. Thứ ba, tế biển không thích hợp làm to làm lớn, lễ nghi rườm rà có thể bất thì bớt, giản hóa lưu trình, mau tế biển xong chuyện. Trương Kinh bước dâu, quét nhìn Triệu Văn Hoa cùng chư vị ngồi ở đây quan viên, đều đâu vào đấy chậm rãi nói. Đang ngồi quan viên đối với lần này tự nhiên không có ý kiến gì, tế biển quy mô lớn nhỏ, trình tự phồn giản đối bọn họ mà nói không có vấn đề, hơn nữa cũng là vì an toàn nhà, bọn họ tự nhiên sẽ không bắt Trương Kinh mặt mũi. Bất quá, Triệu Văn Hoa cũng là khẽ lắc đầu một cái. Từ lúc đi đến ứng thiên sau, Triệu Văn Hoa đều là biết nghe lời phải, hảo hảo tiên sinh vậy, Trương Kinh nói cái gì là cái gì, đúng không nên lâu dài ở Khâm Sai nha môn, còn có hàng toàn bảy tiệc mời khách đến quan quan, Triệu Văn Hoa đều không nhắc tới qua một câu ý kiến, cũng tiếp nhận Trương Kinh an bài. Đây là Triệu Văn Hoa lần đầu tiên đối Trương Kinh an bài nói lên bất đồng ý kiến, Trương Kinh không khỏi nhíu mày. Trương tổng đốc, tế biển mục đích là cầu thần, diệt oa, an dân, không thể giữ bí mật, càng không thể khống chế tế biển quy mô, ngược lại tế biển lớn hơn thế, làm to làm lớn, thanh thế to lớn, muốn rộng vì tuyên truyền, phải mọi người đều biết, tỏ vẻ diệt oa quyết tâm, để cho giặc qua sợ hãi, để cho trăm họ khích lệ, Giang Nam một giải ngũ phẩm trở lên quan viên, địa phương quan viên chẳng phân biệt được phẩm cấp đều muốn tham gia, Giang Nam nổi danh sĩ thân đều có thể tham gia, trăm họ cũng đều có thể xem lễ, rộng mời Giang Nam một giải có danh vọng đạo nhân, tiên cô tham dự tế biển, tóm lại muốn rộng vì tham gia, người ta tấp nập mới tốt, ngoài ra, tế biển lưu trình cũng không thể giản hóa, nhất định phải nghiêm khắc y theo lưu trình tiến hành, để tránh chuyện thần vô lễ, khiến thần minh không vui, hạ thấp tế biển hiệu quả. Triệu Văn Hoa vẻ mặt thành thật nói, yêu cầu làm to làm lớn, cùng Trương Kinh ý kiến hoàn toàn ngược lại. Cái gì? Làm to làm lớn? Mọi người đều biết, người ta tấp nập, kia an toàn như thế nào bảo đảm? Giặc qua nhân cơ hội quấy rối làm sao đây? Thanh thế như vậy to lớn, nhiều lắm hao phí bao nhiêu bạc? Như thế bạc hơn, không bằng dùng để khao thưởng tam quân tướng sĩ, trọng thưởng dũng sĩ lấy gì qua. Trương Kinh nghe vậy, chân mày trong nháy mắt nhăn thành một đoàn, hừ một tiếng, dùng sức vỗ bàn một cái. Trương tổng đốc, thế biển chính là vì tiêu diệt giặc qua, nếu như bởi vì sợ giặc qua, liền tiểu đả tiểu nháo, thành cái gì chuyện? Chúng ta không thể vì an toàn, bỏ gốc lấy ngọn, tự phế võ công. Triệu Văn Hoa kiên trì nói, ta không đồng ý. Trương Kinh dùng sức lắc đầu, nói chém đinh chặt sắt. Trương tổng đốc, làm to làm lớn tế biển, đã báo triều đình phê chuẩn, hơn nữa, mới vừa tuyên đọc thánh chỉ, thánh thượng làm ta chủ trì tế biển, Giang Nam quan viên phối hợp, chẳng lẽ Trương tổng đốc muốn kháng chỉ bất tuân hay sao? Triệu Văn Hoa nhẹ giọng nói, ngươi, thử, thật là nhiều chuyện, bản quan còn có quan trọng hơn quân vụ phải xử lý, thứ cho không phục bồi. Trương Kinh lúc này không lưu tình chút nào trách cứ Triệu Văn Hoa nhiều chuyện, sau đó mà không vui phẩy tay áo bỏ đi. Tự hắn làm tổng đốc tới nay, bất luận kẻ nào nếu không tòng mệnh, Triệu Văn Hoa trước mặt mọi người phản bác, làm sao có thể nhẫn? Ngươi là triều đình phái tới Khâm Sai, ta hay là triều đình phái tới tổng đốc đâu? Hơn nữa ta quan chức cao hơn ngươi nhiều, thân ngươi sau có thánh thượng chỗ dựa, thân ta sau cũng có thánh thượng chỗ dựa, chúng chi mình còn có thánh thượng tùy cơ ứng biến thánh chỉ đâu? Ngươi Triệu Văn Hoa là cái gì? Chương 1664, Hoa An bấn đáp bên trên. Chương 1664, Hoa An bấn đáp bên trên. Trương Kinh phẩy tay áo bỏ đi về sau, bảy tiệc mời khách tiến không khí xuống dốc không thành, còn lại một đám quan viên cũng có chút không yên lòng, bọn họ có lòng định bợ định nọt, toan hót định nọt Triệu Văn Hoa, nhưng là cũng lo lắng lưu lại nữa sẽ bị Trương Kinh thanh toán. Bất quá, nếu là đi theo Trương Kinh trực tiếp đi, lại sẽ đắc tội Triệu Văn Hoa. Trương Kinh có đi tư bản, hắn là Giang Nam tổng đốc, quyền cao chức trọng, tay cầm trọng binh, rất được hoàng thượng tín nhiệm, bọn họ cũng là không có. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong, không dám đi, cũng không dám lưu. Thế là, một đám quan viên ở đi lưu giữa ngần ngừ ba phải, cái mông giống như là dài bệnh trí vậy, tại chỗ ngồi thượng tọa lập bất an, nội tâm bị nặng nề đau khổ. Cuối cùng là Triệu Văn Hoa khéo hiểu lòng người, đứng dậy cảm tạ chư vị quan viên cho hắn bày tiệc mời khách, thật sớm kết thúc bày tiệc mời khách yến. Đám người chắp tay nói tạ tản đi, Triệu Văn Hoa tại cửa ra vào chẳng phân biệt được lớn nhỏ quan viên nhất nhất nói lời tạm biệt, khiến một đám quan viên nhất là trung hạ tầng quan viên trong lòng rất là cảm động. Cuối cùng, yến cuối cùng người tan hết, duy hơn Chu Bình An. Hết cách rồi, tiệc đón khách bắt đầu trước, Triệu Văn Hoa trước mặt mọi người gọi lại Chu Bình An, để cho Chu Bình An bữa tiệc sau khi kết thúc lưu lại thưởng thức trà, Chu Bình An muốn đi cũng không đi được. Từ Hậu, đi, theo ta đi thư phòng, nếm thử một chút ta từ kinh thành mang trà. Triệu Văn Hoa tại cửa ra vào đưa đi tất cả mọi người sau, vỗ một cái Chu Bình An bả vai, mặt mỉm cười nói. Chu Bình An chắp tay đi theo, một đường đến thư phòng. Đến, nếm thử một chút. Một chuỗi hoa cả mắt trà nghệ thao tác về sau, Triệu Văn Hoa tự tay châm một ly trà, đưa cho Chu Bình An, tỏ ý Chu Bình An thưởng thức. Đa tạ lão sư. Chu Bình An nói một tiếng cảm ơn, hai tay nhận lấy ly trà, trong chén trà chính là trà xanh, màu sắc nước trà lục sáng, tản ra thấm vào ruột gan hương trà. Chu Bình An kỳ thực không giỏi về thưởng thức trà, bất quá chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, ứng phó phê bình một cái hay là không thành vấn đề. Chu Bình An nhẹ nhàng thưởng thức một hớp, nhắm mắt lại làm bộ trở về chỗ chốc lát, sau đó mở mắt phê bình nói, màu sắc nước trà lục sáng, cửa vào thuần hậu ngon miệng, mùi thơm ngát thấm thì, hồi vị lâu dài, thật là trà ngon, học sinh có lộc ăn. Trà ngon đi, ha ha, đây chính là rời kinh trước nghĩa phụ tặng cho ta nửa cân trà, chính là nổi tiếng thiên hạ cây tùng la trà, nghĩa phụ tặng cho ta cây tùng la trà càng là chân phẩm, cây tùng la trong trà chân phẩm, đông lâu huynh hướng nghĩa phụ đòi hỏi qua nhiều lần, nghĩa phụ cũng bất quá mới cho hắn hai lượng mà thôi. Triệu Văn Hoa ha ha cười một tiếng, mặt tự đắc nói, thân sơ hữu biệt, lại như thế nào người ta cũng là con ruột, ngươi chẳng qua là con nuôi mà thôi, có cái gì tốt ý. Chu Bình An trong lòng không khỏi âm thầm rủa thầm. Từ Hậu biết cây tùng la trà sao? Triệu Văn Hoa hỏi. Học sinh kiến thức nông cạn, còn mời lao sư chỉ giáo. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, chắp tay nói, vô luận là ở hiện đại hay là ở cổ đại, Chu Bình An xuất thân cũng không cao, đối với la trà yêu cầu cũng không cao, trà mới cũng tốt, trà cũ cũng tốt, thậm chí trà xanh trà đen cũng không đáng kể, pha một bình trà có thể giải khát, để thần, giải ngán là tốt rồi. Cùng Lý Xu cùng nhau sinh hoạt về sau, chỗ hưởng dụng lá trà phẩm chất cũng đề cao, một mực uống đều là trà ngon, trà mới. Bây giờ lại thưởng thức trà, có thể chia phần trà mới, trà cũ, trà ngon cùng bình thường trà mà thôi, nghĩ tiến thêm một bước cũng là thần thiếp không làm được. Cho tới Triệu Văn Hoa nhắc tới cây tùng la trà, Chu Bình An đúng là chưa bao giờ nghe, thật sự là không chú ý những thứ này. Cái này cây tùng la trà à, sinh ra từ cây tùng la núi, có thi nói, huy quận danh sơn không có bao nhiêu, chỉ có cây tùng la tình thế tốt. Bốn bể sơn quang thi màu sắc, lòng bách thường bị mây trắng lượn quanh. Cây tùng la núi được trời ưu ái, tốt núi mang thai trà ngon, đây cũng là cây tùng la trà. Cây tùng la trà thật ra là năm gần đây mới thanh danh vang dội, trong lúc nhất thời thiền kim có cầu, nó cho nên nổi danh chính là bởi vì hào phóng hòa thượng. Cái này hào phóng hòa thượng ở tu hành ở cây tùng la núi, này yêu thích chế trà tinh diệu, mấy ngàn năm đi sâu nghiên cứu tinh phẩm, gặt gấm nội hiểu, chế trà kỹ thuật lần nữa đề cao. Nay tự tay xào chế cây tùng la trà, thưởng thức có 102 thiên hạ, trải qua lễ Phật người miệng truyền ra, nhanh chóng thanh danh vang dội. Một lượng cây tùng la trà, giá trị một lượng kim, mặc dù giá cả đắt giá, nhưng là cũng không đủ cầu, mọi người còn cầu cũng không được. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Cuối cùng hào phóng hòa thượng cũng chịu không nổi lợi dụ, hoàn tục xào trà bán trà đi, nghe nói bây giờ tài sản đã hào phú, cưới tam thê tứ thiếp, tôi tớ thành đoàn, thành huy quận số một số hai hào môn nhà. Triệu Văn Hoa mỉm cười đem cây tùng la trà khởi nguồn điện cố đơn giản nói cấp Chu Bình An. Ách, cái này cây tùng la trà, dùng lời nói hiện tại, đây chính là đời Minh lưu hành nhất sao mạng trà a. Hòa thượng hoàn tục bán trà, cùng Phật nhảy tường vậy, gồm có đề tài truyền bá tính, đại gia cũng muốn nếm thử một chút cái này khiến cao tăng cũng chịu không nổi lợi dụ bán trà là gì vị, cho nên một cái lưu truyền ra tới thành sao mạng trà. Chu Bình An trong lòng nhất thời rõ ràng. Bất quá, cái này hào phóng hòa thượng mặc dù phát tài, nhưng là thanh danh này nhưng cũng làm người chỗ khinh bỉ, nhất là người trong Phật môn càng là trách làm Phật môn thứ bại hoại, đem đuổi ra khỏi Phật tịch, không ít chùa miếu đều có hào phóng hòa thượng cùng chó không được đi vào giới ngữ. Thế gian càng là có truyền lưu giả tạo hào phóng hòa thượng đang chùa miếu lúc lục căn không định, quấy rầy lễ Phật cô gái đàng hoàng, hoàn tục sau làm giàu bất nhân, hà hiếp dân lành, bức lương làm kỵ nữ chờ có lẽ có chuyện, thanh danh mất sạch. Hào phóng hòa thượng mặc dù có tiền, nhưng cũng không trận nổi thiên hạ đám người mồm miệng bàn tán. Triệu Văn Hoa mỉm cười xem Chu Bình An, chậm rãi nói: Triệu Văn Hoa đây là có ý riêng a? Chu Bình An trong lòng phát hiện, cũng mơ hồ đoán được Triệu Văn Hoa dụng ý cho nên nói: à, Từ Hậu, ba người thành hổ, chúng khẩu thức im, tích tiêu hủy xương, người này nói đáng sợ a. Cái này hào phóng hòa thượng nếu là ở triều đình, sớm đã bị người vạch tội đến chết vậy. Triệu Văn Hoa cảm khái nói: Từ Hậu, như ngươi ý kiến, làm người chỗ phỉ báng, trở nên làm sao thi triển? Triệu Văn Hoa mắt thấy Chu Bình An, chậm rãi hỏi: Vàng thật không sợ lửa, thân chính không sợ bóng tà, có thể tự chứng trong sạch. Chu Bình An trả lời: Tốt, tốt một vàng thật không sợ lửa, thân chính không sợ bóng tà. Triệu Văn Hoa nghe vậy, hai tay ba ba chống một trận trường, sau đó cười nhìn về phía Chu Bình An, khoan thai hỏi, Tử Hậu học rộng tài cao, biết được Nhạc Phi Nhạc Vũ Mục bị Tần Cối lấy có lẽ có tội danh hại chết Phong Ba Đỉnh một tháng đi. Thử hỏi Tử Hậu, Nhạc Vũ Mục có hay không là thật kim? Nhạc Vũ Mục có hay không thân đang? Làm Tần Cối xúi dục kỳ đồng đảng vạn sĩ tiết hướng Tống Cao Tông tấu lên giả tạo Nhạc Phi kháng kim lúc cùng binh không cứu, buông tha cho trận địa và rất nhiều có lẽ có tội danh lúc, Nhạc Vũ Mục như thế nào tự chứng trong sạch? Làm Tần Cối thu mua Trường Tuấn, Vương Quý, Vương Tuấn đi vu cáo con trai của Nhạc Phi Nhạc Vân từng biết thư cấp Trường Hiến, muốn cùng đó chung nhau phát động binh biến lúc, Nhạc Vũ Mục như thế nào tự chứng trong sạch? Làm Gián Mua Hàn Thế Trung vì Nhạc Vũ Mục bất bình thay, vạn hỏi Tần Cối, Tần Cối trở về lấy có lẽ có ba chữ lúc, Nhạc Vũ Mục như thế nào tự chứng trong sạch? Nhạc Phi như thế nào tự chứng trong sạch? Chứng không được. Chương 1665, Hoa An Vấn Đáp, trong, chương 1665, Hoa An Vấn Đáp, trong, Tử Hậu, ngươi cho là đang làm nhiệm vụ lúc này, Nhạc Vũ Mục như thế nào tự chứng trong sạch? Triệu Văn Hoa một lần nữa hỏi. Lão sư, Nhạc Vũ Mục đã tự chứng trong sạch. Chu Bình An nhẹ giọng trả lời, Nhạc Vũ Mục chết trước sau, triều đình bách quan, cả nước vạn dân đều biết Nhạc Phi trong sạch, đều biết Nhạc Phi là hoan uổng, Tần Cối một câu có lẽ có cũng từ mặt trái chứng minh Nhạc Vũ Mục trong sạch. Chẳng qua là, Nhạc Vũ Mục cho dù trong sạch cũng ở không có gì bổ, Nhạc Vũ Mục là chết bởi Tần Cối chờ gian thần Vũ Hãng có lẽ có chi tội, càng là chết bởi Tống Cao Tông không tín nhiệm, cũng là chết bởi tay mình, cái chết của Nhạc Vũ Mục là một thời đại bi ai. Nhạc Phi tay cầm trọng binh, bắt chiến bắt thắng, công cao trấn chủ, lấy trung quân báo quốc, đón về nhị thánh làm nghĩa vụ của mình, Tống Cao Tông mềm yếu đang nghi, lo lắng Nhạc Phi ủng bình tự trọng, lo lắng Nhạc Phi đón về nhị thánh uy hiếp bản thân ngai vàng, an phận ở một góc, ý đồ cùng Kim Quốc cầu hòa, hộ quốc Nhạc Phi thành cầu hòa chướng ngại. Quân để cho thần chết, thần không thể không chết. Ha ha, Tử Hậu cách nói mới lạ, bất quá cái chết của Nhạc Phi có thể dùng bốn chữ để hình dung. Triệu Văn Hoa khẽ mỉm cười một cái. Xin hỏi lão sư, là kia bốn chữ? Chu Bình An chắp tay thỉnh giáo. Vạch chân ý đồ. Triệu Văn Hoa chậm rãi nói. Chu Bình An hơi suy nghĩ một chút, rất đồng ý, hướng Triệu Văn Hoa chắp tay nói, lão sư lời nói, sâu sắc, một lời trong. Vạch chân ý đồ cũng không phải là ví dụ, cũng không xa xôi. Triều ta ngăn cơn sóng dữ vũ khiêm, cũng không phải là chết bởi vạch trần ý đồ sao? Thành anh cùng Tào Cát Tường, Từ Hữu Trinh nên đón anh tông bệ hạ phục vị về sau, Từ Hữu Trinh đám người phát minh ý muốn hai chữ, lấy ý muốn mưu lập tương vương chi tử, ý muốn mưu phản, ý muốn mưu quyền các loại tội danh. Ý muốn, ha ha, chúng ta đều nói ngươi suy nghĩ, ngươi nói ngươi không nghĩ, ngươi lấy ra chứng cứ tới à, tư tưởng vật như thế nào lấy ra biểu hiện ra ngoài, như thế nào tự chứng? Chính là so với làm đào tâm đều không cách nào tự chứng. Ý muốn một từ hoàn toàn không kém với có lẽ có thậm chí chỉ hơn không kém. Triệu Văn Hoa lại giơ một vu khiêm ví dụ. Đúng vậy, Chu Bình An gật gật đầu, ý muốn cái từ này, so có lẽ có còn phải lưu manh không phân phải trái. Triều ta tương tự vạch trần ý đồ ví dụ cũng không ít, lời nói đại bất kính vậy, vạch trần ý đồ ở triều ta còn rất thịnh hành. Tháng trước, Vương Ngự Sử dâng thư vạch tội lại bộ Tiền Thị Lang, Tiền Thị Lang buổi tối tụ rượu, ngày thứ hai đen mí mắt vào triều, Vương Ngự Sử liền vạch tội Tiền Thị Lang phô trương lãng phí, trầm mê tử sắc, say mê giường chiếu chi hoan. Mấy ngày trước, ta ra kinh trước, hình bộ Trương Thị Lang xử phạt hình bộ Vương chủ sự, Vương chủ sự liền vạch tội Trương Thị Lang cố chấp, không cho chung luôn. Chuyện như vậy có nhiều lắm. Triệu Văn Hoa lại nói tiếp, giơ hai cái mới vừa phát sinh ví dụ, chứng minh bản triều vạch trần ý đồ rất là lưu hành. Chu Bình An đối với lần này cũng rõ ràng, vạch trần ý đồ chỗ lợi hại đang ở, ngươi không cách nào tự chứng. Đơn cử rất thực tế ví dụ, nếu như Tử Hậu ngươi đi trong một cửa hàng ăn mì, ngươi ăn một tô mì, cấp chủ quán một tô mì tiền, mà chủ quán phi bêu xấu ngươi ăn hai bát mì, chỉ giao một tô mì tiền, còn nói ngươi ủy thế hiếp người, cửa hàng hỏa kế cũng vây quanh ngươi, thể son sắt làm mai mắt thấy ngươi ăn hai bát mì, thậm chí có chuyện tốt thực khách cũng đi theo chỉ trích ngươi, nói ngươi ăn hai bát mì tại sao chỉ cấp một tô mì tiền. Vậy xem người xem náo nhiệt cũng đều đi theo ồn ào lên chỉ trích ngươi. Tử Hậu, nếu như là ngươi gặp phải tình huống như vậy, ngươi sẽ làm sao? Triệu Văn Hoa mỉm cười nhìn về phía Chu Bình An, cấp Chu Bình An thiết trí một cảnh tượng, cuối cùng đặt câu hỏi nói: "Ha ha, cái này không phải là để đạn bay bên trong tiểu lục tử gặp phải cảnh tượng sao? Phân biệt là một ăn mì, một ăn phấn. Ăn cái gì không có vấn đề, tình huống đều là giống nhau." Ban đầu Chu Bình An ở hiện đại xem phim, khi thấy sáu con trai đem bụng cắt ra, từ trong móc ra một bát bún thời điểm, vây xem chỉ trích quần chúng cũng không thèm nhìn tới, rối rít tan tác như chim ong, chỉ còn dư lại sáu con trai một người tuyệt vọng hướng về phía bóng lưng của mọi người kêu chớ đi. Có phải hay không chỉ có một chén? Thời điểm, nội tâm là vô cùng phẫn uất, phẫn khái. Nếu như ta là tiểu lục tử vậy, ta sẽ. Nếu như là ta, ta sẽ mời chủ quán tận mắt nhìn ta ăn một tô mì hay là hai bát mì. Chu Bình An suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. À, chẳng lẽ Tử Hậu muốn đào lên bụng, nhìn một chút dạ dày bên trong có mấy tô mì sao? Giá cao không phải quá lớn sao? Triệu Văn Hoa cười lắc đầu một cái. Không phải. Chu Bình An lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt thành thật trả lời. Ta sẽ đào chủ quán ánh mắt, nuốt đến trong bụng, để cho hắn tận mắt nhìn ta ăn một tô mì hay là hai bát mì. Triệu Văn Hoa mới vừa uống đến trong miệng một ngụm trà, một cái phun ra ngoài, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Bình An sẽ là câu trả lời này. Đây cũng không phải là cược vua, đây quả thực là thiên mã hành không, hoàn toàn theo không kịp. Ha ha, học sinh đùa giỡn. Chu Bình An cười xin lỗi, học sinh võ đức cũng không có như thế dư thừa. Người nhà Tử Hậu. Triệu Văn Hoa cười khổ lắc đầu, không trách Đông Lâu Minh đối ngươi kiêng rẻ không thôi. Gặp phải có dụng ý khác đổ bạch trần ý đồ, Chu Lệ Vương thời kỳ đạo bên trái dùng mắt là không cách nào tự vệ, mong muốn tự chứng trong sạch, thật sự là khó hơn lên trời. bất kỳ tự biện tất cả đều là ở không có gì bổ. Bất quá, ta chỗ này ngược lại có một biện pháp, Tử Hậu muốn nghe hay không a? Triệu Văn Hoa nói đến đây dừng lại, ánh mắt sáng quắc xem Chu Bình An. Chu Bình An nhất thời hiểu, đồ cùng truy kiến, Triệu Văn Hoa cuối cùng cũng yếu đạo ra lưu bản thân uống trà dụ ý. Triệu Văn Hoa còn chưa nói ra phương pháp, Chu Bình An trong lòng đại thể liền đã đoán được Triệu Văn Hoa muốn nói cái gì. Nếu như mình không có đoán sai, nên là kết đảng tự vệ, không thể tự chứng trong sạch, vậy thì chứng cứ gián tiếp trong sạch, thậm chí kết đảng đả kích cũng tiêu diệt nghị đối với mình Chu Tâm Lợi, cũng liền có thể tự vệ. Triệu Văn Hoa muốn làm thuyết khách, đem bản thân kéo đến nghiêm đảng trận doanh. Cho tới ta muốn nghe hay không, ta nói không muốn, ngươi đừng nói sao. Chu Bình An trong lòng rủa thầm, trên mặt chỉ đành chắp tay hướng Triệu Văn Hoa thỉnh giáo, còn mời lao sư chỉ giáo. Đơn giản, có câu nói rất hay, một huynh đệ ba cái rút, một hàng rào che ba cái cọng. Nếu không cách nào tự chứng trong sạch, vậy thì chứng cứ gián tiếp trong sạch à? Nếu như có rất nhiều đồng liêu vì ngươi nói chuyện, vì ngươi chứng minh trong sạch, kia bạch trần ý đồ không phải giải quyết dễ dàng nha. Triệu Văn Hoa mặt mỉm cười nói, dẫn dắt từng bước. Quả nhiên, Chu Bình An trong lòng không có chút rung động nào. Nhạc Vũ Mục bị bêu xấu có lẽ có tội danh lúc, trừ Hàn Thế Trung ra, không người vì đó lên tiếng. Vu Khiêm bị bêu xấu ý muốn chi tội lúc, không ai vì đó lên tiếng, cho nên bọn họ bị vạch trần ý đồ giết chết. Triệu Văn Hoa lắc đầu một cái, thở dài một cái, tiếp theo lại không khỏi cảm khái đối Chu Bình An tiếp tục nói, Tử Hậu, nếu như có nhiều đồng liêu vì đó vất cờ hò reo, vì đó dương mắt, vì đó kêu hoan, vì đó chứng minh trong sạch, số lượng so bêu xấu bọn họ người còn nhiều hơn nhiều, vậy bọn họ liền có thể bảo toàn tự thân, còn có thể tiếp tục bọn họ huy hoàng. Nhạc Vũ Mục có thể tuyết nhục tinh hang, giá dài xe đạp phá Hạ Lan sơ thiếu, bữa dâu uống hung thu thập cũ núi sông, ở thiếu bảo có thể phụ tá anh tông tuyết thủ một bảo xỉ nhục, khai sáng một phen thịnh thế. Chương 1666, Hoa An vấn đáp hạ. Chương 1666, Hoa An vấn đáp hạ. Cái gì nhiều đồng liêu phất cờ hò reo, cái gì nhân số nhiều hơn, không phải là kết đảng mà. Thật là đã làm đi còn muốn biện chi tiết. Chu Bình An không để lại dấu vết kéo kéo khoe miệng, trong lòng rủa thầm không dứt. Ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương liền có tranh đấu, triều đình cũng không ngoại lệ, nhất là đương kim lưu hành bạch trần ý đồ, lòng người hiểm ác, trên triều đình minh đao ám tiễn khó lòng phòng bị, không báo đoàn không cách nào tự vệ. Cho nên A Tử Hậu, cũng không phải là chúng ta mong muốn báo đoàn, mà là không thể không báo đoàn không phải là vì doanh tư, mà là vì tự vệ, chỉ có bảo toàn tự thân, tương lai mới rất có hy vọng, không phải tương lai chẳng qua là một khối nghĩa địa, một khối mộ bia mà thôi. Triệu Văn Hoa một bên nhẹ nhàng gõ cái bàn, vừa hướng Chu Bình An dẫn dắt từng bước nói, làm đủ cửa hàng. Chu Bình An nâng ly trà lên uống một hớp trà, che đậy một cái không khống chế được hạ kéo khoe miệng. Lịch sử đang phát triển, thời đại ở tiến bộ, Tử Hậu, một chọi một chính trị đơn đấu cũng sớm đã lôi thời. Thậm chí ba anh chiến lựa bố thức cũng là hậu, bây giờ trào lưu là chính trị tập đoàn đối lũy, ừm, ngươi cũng có thể xưng là đảng phái, tả hữu bất quá một cái tên mà thôi. Triệu Văn Hoa tiếp tục nói, trong lời nói tràn đầy một cỗ trưởng bối sư trưởng, nhiệt tình hướng dẫn hậu bối mùi vị. Chu Bình An nghe xong, không nhịn được không khỏi hít sâu một hơi, phát triển, tiến bộ. Ngươi xưng đây là phát triển tiến bộ. Cái đảng bằng chi tranh, đây là phát triển tiến bộ. Cái gì là đảng phái chi tranh, đừng nói cái gì tự bệ vậy, đây là các ngươi vì tập đoàn lợi ích, ngươi tranh ta đoạt, đây là làm đấu tranh nội bộ. Đây là đang làm nội hao, cứ thế mãi, cuối cùng bị thương chính là quốc gia, là trăm họ. Thời Đường năm cuối Ngưu Lý hai đảng chi tranh, đấu gần 40 năm, kết quả đem một cường thịnh mênh mông đại đường cũng làm cho sụp. Đại Tống Vương An Thạch ở Tư Mã Quang làm chủ cũ mới hai đảng chi tranh, tham chính thấy không hợp đến loại bỏ dị kỷ, đấu mấy mươi năm, Bắc Tống ở bên trong tranh trong không ngừng suy thoái, vốn là võ đức yếu kém Bắc Tống, hao tổn liền diệt vong. Dựa theo lịch sử quy tích, lại tới mấy chục năm, từ Nghiêm đảng bắt đầu phát triển diễn biến, liền đến Thiên Minh triều đảng Đông Lâm tranh giành, các đại thần kết đảng nội đấu, vì phản đối mà phản đối. Nội hao không ngừng, không thể tập trung toàn lực tiêu trừ nội hoạn, không thể tập trung toàn lực đối phó quan ngoại dân tộc mãn uy hiếp, sau đó Minh triều liền diệt vong. Đảng tranh vốn là Chu Bình An căm ghét đến xương thủy, cũng có chí ở cấm tiệt một loại chính trị virus, như thế nào lại gia nhập trong đó đâu. Tử Hậu, ở thi hương khoa khảo lúc lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta biết ngay ngươi là một người thông minh, một có bản lĩnh người. Sau khi, quả nhiên, ngươi tuổi đời 20 liền cấp 3 trạng nguyên, ở Hàn Lâm viện trong vòng nửa năm thăng liền 3 cấp, chính là bị giáng chức trích Giang Nam về sau, không quá nửa năm liền từ thất phẩm chi huyện nhảy một cái mà thăng làm tứ phẩm thay phó sứ. Ngươi là ta như thế nhiều năm qua, thấy có tiềm lực nhất có tài hoa thanh niên tài tuấn, tương lai của ngươi rất có hy vọng, tiền đồ không thể đo đếm. Triệu Văn Hoa đối Chu Bình An không hề buồn xỉn bao đẹp chi tử, nói Chu Bình An chính mình cũng có chút đỏ mặt. Lúc này, Triệu Văn Hoa tiếng nói chuyển một cái, khoan thai nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tử Hậu ngươi là như vậy tuấn kiệt, tin tưởng ngươi khẳng định thức thời vụ, thuận phát triển. Ngươi cần gia nhập một chính trị tập đoàn, vì tự vệ, cũng vì sau này sĩ đồ đi an ổn một ít, tiện lợi một ít, nhanh chóng một ít. Cuối cùng cũng đổ cùng truy kiến, Chu Bình An để chén trà xuống. Tử Hậu, ngươi là người thông minh, nghe đến đó khẳng định hiểu ý của ta. Không sai, đúng như ngươi nghĩ như vậy. Đến đây đi, Tử Hậu, gia nhập chúng ta cái này chính trị tập đoàn đi, cũng chính là người ngoài đã nói nghiêm đảng. Triệu Văn Hoa cuối cùng cũng không còn vòng vo, nói thẳng rõ ràng mục đích, hướng Chu Bình An vươn ra cảnh ô liu. Đa tạ lao sư thưởng thức, đối với lao sư ý tốt, học sinh chỉ có thể khước từ. Chu Bình An ngồi nghiêm chỉnh, không chút do dự chắp tay cự tuyệt Triệu Văn Hoa đưa ra cảnh ô liu, cự tuyệt gia nhập nghiêm đảng. Triệu Văn Hoa nghe vậy, nhíu mày. Lão sư thứ tội, chẳng qua là trải qua Dương Kế Thịnh bạch tội nghiêm các lão môn án, học sinh đã tự tuyệt ở nghiêm đảng. Chu Bình An giải thích nói. Ha ha, Nếu như bởi vì chuyện này, Tử Hậu rất không cần như vậy. Mặc dù tư chuyện trọng đại, ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Nhưng là ngươi yên tâm, có lao sư vì ngươi xác nhận, dương mắt, nói chuyện, nghĩa phụ nhất định có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tử Hậu ngươi có chỗ không biết, nghĩa phụ nhất là quý tài, cũng nhất là nguyện ý thưởng thức để về người tuổi trẻ. Nghĩa phụ đã nhiều lần đối với chúng ta biểu lộ qua thu ngươi làm chính mình dùng ý tứ, chẳng qua là bởi vì các loại nguyên nhân, một mực không thể như nguyện. Năm đó Dương Lịch bạch tội vu hãm nghĩa phụ năm gian thập đại tội, ngươi thiệp án trong đó, Long Lâu Minh, Mộ Khanh, Long Văn đám người cũng lực khuyên các lao không thể lại dưỡng hổ di hoạn, nói ngươi không lưu được, chủ trương gắng sức thực hiện diệt trừ ngươi chấm dứt hậu hoạn. Lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, nghĩa phụ hỏi tham ý của ta, ta ở Đông Lâu bọn họ phía sau bồi thêm một câu ngươi không thể ở lại kinh thành. Nghĩa phụ tiếp ngươi tài, tiếp thu ý của ta, theo sau liền có ngươi biếm Trích Tĩnh Nam. Chuyện năm đó, ngươi bị giáng chức Trích Tĩnh Nam, bị gõ cùng giáo dục, cũng ăn phải có đau khổ, nếu như ngươi nguyện ý lãng tử hồi đầu, hoàn toàn tỉnh ngộ, nghĩa phụ không chỉ có sẽ đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ còn phi thường mừng rỡ an ủi, lão sư ta có cái này nắm chặt. Ai cũng có tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, ai cũng có phạm sai lầm thời điểm, người không phải bậc thánh hiền ai không từng mắc lỗi đâu. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, tương lai lại là lưu danh bách thế một đoạn giai thoại. Năm đó Dương Kế Thịnh bạch tội một chuyện, ngươi Triệu Văn Hoa ha ha cười một tiếng, đứng dậy vỗ một cái Chu Bình An bả vai, phi thường tự tin nói. Thấy được Chu Bình An im lặng không lên tiếng, Triệu Văn Hoa lại thêm một cây bước, tiếp tục nói, ha ha, Tử Hậu, ngươi tọa sư Tử Giai bây giờ cũng là trong chúng ta một viên, hầu nghĩa phụ rất cung kính, trên triều đình cùng nghĩa phụ cùng tiến thối, âm thầm cùng Đông Lâu Minh còn có bọn ta cũng chung sống rất là hòa hợp, còn đem này cháu gái gả cấp Đông Lâu Minh chi tử làm thiết thất, kết thành duyên tơ hồng. Năm đó Tử Giai cùng nghĩa phụ khá có kẽ hở, mâu thuẫn, Tử Giai lão sư hạ ngôn ỷ thế hiếp người, làm sang làm bậy, nhiều lần lấn áp nghĩa phụ, gần như dồn nghĩa phụ vào tử địa, cuối cùng nghĩa phụ không thể nhịn được nữa, liên hiệp cẩm y liễu vệ lục đại nhân mạch tội hạ ngôn, thật may là thánh thượng anh minh, nhìn rõ mọi việc, lập lại trật tự, hạ ngôn bỏ thị. Vì vậy, Tử Giai đối nghĩa phụ hiểu lầm khá sâu, nhiều không hợp nhau, năm lần bảy lượt cùng nghĩa phụ đối nghịch, thư bọn ta chuyện tốt. Bất quá, nghĩa phụ lồng ngực thản nhiên, ở Tử Giai lạc đường biết quay lại sau khi, không chỉ có rộng mở lồng ngực đón nhận Tử Giai, còn cất nhắc làm nội các thứ phụ, cùng hắn kết liêu xui ra, thân càng thêm thân. Nghĩa phụ liền Tử Giai cũng có thể tiếp nạp, Tử Hậu ngươi lại có gì lo âu đâu? Ta với ngươi có thể trò tình nghĩa, Tử Giai cùng ngươi cũng có thể trò tình nghĩa, ngươi cùng ta nghiêm đảng sâu xa khá sâu, ngươi cùng ta nghiêm đảng duyên phận là mệnh trùng chú định, cách không ngừng, lý còn loạn, ngươi gia nhập ta nghiêm đảng thật có thể nói là thuận ứng thiên mệnh. Chương 1667, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Chương 1667, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tòa sư Tử Giai đây là lấy lui làm tiến, lấy quất vì rối bới, hành câu tiễn cử chỉ, mục đích là lật đổ các ngươi. Từ Triệu Văn Hoa đối tòa sư Tử Giai thái độ đến xem, tòa sư Tử Giai đã thành công lấy được nghiêm đảng tín nhiệm, Chu Bình An giờ phút này thật muốn điểm một bài lạnh lạnh đưa cho bọn họ. Ha ha, Tử Hậu, ngươi là lo lắng Đông Lâu Minh bọn họ sao? Yên tâm, có ta vì ngươi xác nhận, hơn nữa ngươi tòa sư Tử Giai giúp ngươi hòa giải. Chỉ cần ngươi hướng Đông Lâu Minh túi cái đầu, không có cái gì là một trận rượu không giải quyết được, nếu như không được vậy thì hai trận, đoán chừng ngươi nhiều nhất bị Đông Lâu rót một bữa rượu liền không có cái gì chuyện, Đông Lâu cũng không dám vi phạm nghĩa phụ ý chí, nghĩa phụ là tiếc ngươi tài, cố ý chiêu mộ ngươi, ta có một trực giác, Đông Lâu sẽ với ngươi cùng chung chí hướng, các ngươi đều là tuyệt. Đỉnh ngươi thông minh. Triệu Văn Hoa cười một tiếng, cho là Chu Bình An lo lắng nghiêm thế phiền trả đũa, liền tự tin trấn an nói, "Không phải, ta cũng không phải là lo lắng nghiêm thế phiền, mà là đơn thuần không nghĩ gia nhập các ngươi nghiêm đảng." Vừa đến ta có chí ở vì Đại Minh tiêu trừ đảng tranh mầm họa. Thứ hai, bây giờ các ngươi nghiêm đảng nhìn như gấm hoa rực rỡ, kỳ thực đổ dầu vào lửa, lịch sử cũng sớm đã nhất định nghiêm đảng tiêu diệt. Từ thuộc sư đoàn ở đặc biệt, hắn bây giờ đã là các lão, lại là nghiêm đảng đào mộ người, hắn bây giờ lẫn vào nghiêm đảng, tương lai cũng không cần lo lắng bị nghiêm đảng dính líu, nhưng là ta gia nhập cũng không vậy. Nghiêm đảng còn có thể chống đỡ 10 năm gần đây, ta bây giờ là thay phó sứ, tương lai mỗi một bước thăng tiên đều sẽ bị sâu sắc đánh lên nghiêm đảng là gấn, tương lai nghiêm đảng tiêu diệt lúc, ta nhất định sẽ bị dính líu, bị thanh toán. Đây là xu thế tất yếu, chính là từ sư cũng có tâm vô lực. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ, ta là nhất định sẽ không gia nhập nghiêm đảng. Đa tạ lao sư thưởng thức, cũng đa tạ nghiêm các lão khoan hồng độ lượng, chẳng qua là học sinh tại sơ học thiện. Chu Bình An chắp tay từ chối nói. Triệu Văn Hoa nghe vậy, đầu tiên là ngoài ý muốn, tiếp theo chân mày rõ ràng nhíu lại, trên mặt lộ ra rõ ràng biểu tình không vui. Rời kinh lúc, Nghiêm Thế Phiên cố ý tìm tới hắn, muốn hắn đối Chu Bình An đuổi tận giết tuyệt, hắn bây giờ đại biểu nghiêm đảng chiêu mộ Chu Bình An, đã là mạo hiểm đắc tội Nghiêm Thế Phiên rủi ro. Thế nhưng là không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà như thế không biết điều. Tử Hậu, ngươi là một người thông minh, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm cái gì sao? Triệu Văn Hoa ánh mắt sáng quắc xem Chu Bình An, trầm giọng hỏi. Học sinh biết. Chu Bình An nâng đầu cùng Triệu Văn Hoa mắt nhìn mắt. Ngươi rất có tài học, cũng rất có bản lĩnh, đang bị biếm Trích Chi huyện Tĩnh Nam về sau, như cũ tại chưa tới nửa năm bên trong nhanh chóng trỗi dậy, thăng làm bây giờ tứ phẩm thay phó sứ, nếu như ngươi cho là ngươi tài học bản lĩnh có thể để cho ngươi không nhìn hết thảy, vậy ngươi cũng quá vô tri, quá cuồng vọng tự đại. Ngươi sở dĩ ở Tĩnh Nam còn có thể lần nữa trỗi dậy, cũng không phải là ngươi tài học để ngươi không nhìn hết thảy, mà là ngươi bị giáng chức Trích Tĩnh Nam về sau, liền bị không nhìn mà thôi. Triệu Văn Hoa mặt vô biểu tình nói, trong lời nói nồng nặc cảnh cáo ý vị. Học sinh hiểu. Chu Bình An đi theo gật gật đầu, chậm rãi nói, Triệu Văn Hoa đã nói chính mình cũng biết. Ngươi hiểu, còn muốn kiên trì sao? Triệu Văn Hoa ánh mắt sáng quắc xem Chu Bình An, tiếp tục nói, ở ta trước khi rời kinh, Đông Lâu Minh còn đặc biệt bái phòng ta, ngươi biết Đông Lâu giao phó cái gì sao? Tổng sẽ không đặc biệt giao phó ngươi bóp chết ta đi. Nghiêm Thế Phiên không biết cái này mà để mắt ta đi. Ta còn không có như thế lớn mặt mũi a. Chu Bình An trong lòng hồ nghi nói, Đông Lâu liên tục giao phó ta, muốn ta đi tới Giang Nam về sau, cần phải vững vàng áp chế ngươi, bóp chết ngươi. Triệu Văn Hoa từng chữ từng câu nói, lại bị trong lịch sử quỷ tài coi trọng như vậy, thật là có chút vinh hạnh à, Chu Bình An trong lòng cảm khái nói. Bất quá, bây giờ có chút hiểu Triệu Văn Hoa phẫn nộ, ở Nghiêm Thế Phiên liên tục giao phó hắn bóp chết đẻ chết bản thân thời điểm, hắn có thể vi phạm Nghiêm Thế Phiên ý tứ, tự mình đại biểu Nghiêm đảng đối ta tiến hành chiêu mộ, thật sự là không dễ dàng. Dĩ nhiên, đây cũng là Triệu Văn Hoa địa vị đủ cao, nhất là đảm đường tế biển khâm sai sau khi, ở Nghiêm đảng trong cũng là số một số hai tồn tại, đối mặt Nghiêm đảng thái tử Nghiêm Thế Phiên, Triệu Văn Hoa cũng có được nhất định tự chủ tính rồi, ngoài ra, đây cũng là Triệu Văn Hoa biết Nghiêm Tung đối ta quý tài, Nghiêm Tung thủy chung còn không có buông tha cho đối ta chiêu mộ. Cho nên, Triệu Văn Hoa mới vi phạm Nghiêm Thế Phiên bóp chết ý của ta, ngược lại chiêu mộ. Dĩ nhiên, mặc dù như vậy, Triệu Văn Hoa chiêu mộ cử chỉ vẫn là tương đối không dễ dàng, tương đương có dũng khí. Cho nên, đối mặt bản thân cự tuyệt, Triệu Văn Hoa mới tức giận như vậy. Từ hậu, ngươi biết cự tuyệt hậu quả sao? Cho dù ta cố niệm thầy cho tình nghĩa đối ngươi mở một mặt lưới, bất quá ta ở Nghiêm đằng trong, mặc dù có nhất định ảnh hưởng, nhưng là tương đối ở Đông Lâu, ta cũng chỉ là người nhỏ lời nhẹ, những người khác cũng chỉ sẽ nghe Đông Lâu, mà sẽ không nghe ta. Chúng ta quá nhiều người, ngươi biết Giang Nam có bao nhiêu chúng ta người sao? Tương đối mà nói, từ hậu cá nhân ngươi cũng quá tầm thường. Một người không đáng để lo, ba người đã có thể thành hổ, mười người, trăm người, ngàn người đâu? Từ hậu ngươi nhưng có biết trong đó hậu quả? Triệu Văn Hoa đứng dậy, nhìn xuống xem Chu Bình An, bóng dáng bao phủ Chu Bình An, chậm rãi nói: Ta biết hậu quả, ta một mực biết hậu quả. Chu Bình An ngẩng đầu lên, thành khẩn nói: Lão sư, ta vô tình đối địch với các ngươi, bây giờ chúng ta có kẻ địch chung, đó chính là Giặc Qua. Thay vì đem lực lượng dùng để đối phó người mình, sao không tụ tập lực lượng toàn lực đối phó Giặc Qua đâu? Từ hậu, ngươi nặng nhẹ còn không liên quan diệt toa đại cục. Triệu Văn Hoa khinh khỉnh lắc đầu. Một đề hình án sát sứ ti thay phó sứ, nói dẫn chiếc quân đoàn luyện, thủ hạ cũng liền 2000 tới người, được rồi, xem ra mình bây giờ giống như xác thực không đủ tư cách, Chu Bình An tự giễu cười một tiếng, bất quá Chu Bình An tin tưởng, mình còn có chiếc quân nhất định sẽ khiến cho mọi người tất cả đều thất kinh, nhất định sẽ. Đông Lâu đã chú ý tới ngươi, tin tưởng trừ ta, những người khác cũng đều nhận được Đông Lâu ý tứ. Từ hậu, ngươi lấy một địch nhiều, cho dù không giống như là châu chấu đa xe, cũng cùng lấy trứng chọi với đá không có cái gì khác biệt. Triệu Văn Hoa đối Chu Bình An lắc đầu một cái, thở dài một cái. Ngược lại, nếu như ngươi gia nhập Nghiêm đảng, vậy ngươi thì không phải là kẻ địch, mà là người mình. Chúng ta tài nguyên chính là ngươi tài nguyên, chúng ta giao thiệp chính là người của ngươi mạnh, có chúng ta vì ngươi che gió che mưa, ngươi có thể chuất tráng trưởng thành, một bước lên mây. Liền lấy trước mắt mà nói, ngươi có văn mưu võ lực, ta có thánh thượng giao cho quyền lực, ngươi tới phụ tá ta, ta có thể trao tặng ngươi trọn vẹn tín nhiệm, có chúng ta ở đây, ngươi muốn tiền cho tiền, cần lương cấp lương, muốn binh cấp binh, không có người nào có thể ngăn cản con đường của ngươi. Ngăn ngươi nói, ngươi có thể ở nơi này Giang Nam tận tình mở ra tài hoa. Ngày hôm đó Ích Dương quyết luận loa sẽ trở thành ngươi ta thầy trò, một bước lên mây đá cây chân. Triệu Văn Hoa vỗ một cái Chu Bình An bả vai, đưa ra tay phải nhắm vào Đông Nam, hạ lòng hạ dạ đầu độc nói. Chương 1668, thiệp hiểm qua ải. Chương 1668, thiệp hiểm qua ải. Triệu Văn Hoa cùng đầu chọc vậy, đồng dạng cũng là một vi thao thái sư, phương diện quân sự mới có thể hơi bằng không, bất quá người món năng nghiện còn quá, vừa vội ở tạo dựng sự nghiệp, thích loạn nhúng tay chỉ huy chiến sự, hậu quả có thể tưởng tượng được. Không chỉ như vậy, Triệu Văn Hoa hay là một kẻ phá rối, không chỉ có hí hoan vi thao nhúng tay quân sự, liên quan với chính sự, nhân sự, tài chuyện chờ lĩnh vực không chỗ nào không nhúng tay vào, hãm hại trung lương, làm đầy túi riêng, tham ô nhận hối lộ, cưỡng đoạt vân vân, càng là thường quy thao tác, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có hắn không làm được. Triệu Văn Hoa ở Giang Nam khoảng thời gian này, Giang Nam chính trị sinh thái bị này họa họa bi thảm nhất trần gian, thuận chi người xương, làm trái người mất, toàn bộ Giang Nam đều gần như thành Nghiêm đảng độc đoán, thành hắn Triệu Văn Hoa độc đoán. Nếu như phụ trợ Triệu Văn Hoa, vậy mình thế tất không thể tránh khỏi trở thành này trà độc Giang Nam đồng lõa. Đại trượng phu đứng ở thế, có việc nên làm, có việc không nên làm. Bây giờ cũng không phải là sơn cùng thủy tận, nhất định phải khuất thân chuyện Nghiêm đảng thời điểm, đã có thể lựa chọn đứng cắn sự cơ hội, cần gì phải quỳ xuống làm việc đâu. Bất quá, Triệu Văn Hoa thủy chung là một cái vấn đề. Triệu Văn Hoa vu hám trung lương khả năng, có thể so với hắn vi thao đại sư khả năng mạnh gấp trăm lần không ngừng, ở bản triều cũng là cái tay có thể đếm được tồn tại, nếu như dùng tại trên người mình, vậy mình phiền toái nhưng lớn lắm. Huyện quan không bằng hiệp quản, đây là rất thực tế một mặt, bây giờ Triệu Văn Hoa đã đến Giang Nam, thân là khâm sai, thành lãnh đạo trực tiếp một trong, mong muốn không chú ý hắn ảnh hưởng, đó là hoàn toàn không thể nào. Nghiêm đảng trung su xa, mà Triệu Văn Hoa gần ngay trước mắt. Bản thân cùng Nghiêm đảng bạch lưu giới hạn, cũng là không thể cùng Triệu Văn Hoa hoàn toàn bạch rõ giới hạn, ít nhất không thể đem Triệu Văn Hoa làm mất lòng, không phải sau này phiền toái nhưng lớn lắm. Cự tuyệt là một môn nghệ thuật, Chu Bình An suy tính một phen về sau, chắp tay hướng Triệu Văn Hoa thật dài không lời, thành nguyện nói, đa tạ lao sư khắp nơi vì học sinh cân nhắc, vì học sinh ở Nghiêm các lao trước mặt cầu tha thứ, học sinh vô cùng cảm kích, chẳng qua là học sinh trước mắt không có ý gia nhập đảng phái, bất quá, còn mời lao sư bớt giận, học sinh ở chỗ này thề với trời, ngày sau học sinh nếu là muốn gia nhập đảng phái, nhất định trước tiên cầu xin lão sư nói tốt bái nhập. Nghiêm đảng, tuyệt không cân nhắc cái khác đảng phái. Ta bây giờ không phải là không gia nhập Nghiêm đảng, mà là không gia nhập bất kỳ đảng phái, ngày sau nếu là vào đảng phái, nhất định gia nhập Nghiêm đảng. Dù sao mình ở Đại Minh bất cứ lúc nào cũng sẽ không gia nhập đảng tranh, ứng thuận như thế một cam kết, bằng không. Đây cũng là cấp Triệu Văn Hoa một cái bậc thềm, một có thể hướng Nghiêm đảng giao phó nguyên do, so trực tiếp cự tuyệt Vu Hồi Uyển chuyện. Bất quá, dù vậy, Triệu Văn Hoa nghe vậy, vẫn là hết sức không vui, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú Chu Bình An. Hắn đối Chu Bình An hồi phục không hài lòng, vẫn cảm thấy Chu Bình An không biết điều, không biết thời thế, chính mình cũng như vậy buông xuống tư thế, năm lần bảy lượt mời, lại vẫn không biết điều. Thật là lẽ nào lại thế? Triệu Văn Hoa phản ứng cũng ở đây Chu Bình An trong dự liệu, Chu Bình An cũng biết phía trên một lời nói cũng không thể để cho Triệu Văn Hoa bất giận, thế là lại tiếp tục nói đi xuống nói, học sinh dù không gia nhập Nghiêm đảng, nhưng sẽ dốc toàn lực hiệp trợ lão sư hoàn thành khâm sai sứ mạng. Bây giờ lão sư lần này ra Nam, gánh vác hai hạng trọng trách, một là tế biển, hai là đốc quân diệt oa. Này hai hạng nhiệm vụ, lão sư nhưng có phân phó, học sinh tất đem hết toàn lực, là lão sư ra sức châu ngựa. Học sinh nói dẫn trích quân đoàn luyện, thủ hạ có binh 2000, trong đó thấy máu lính già 800, cường tráng tân binh 1200, đối mặt ra qua, đều có sức đánh một trận, lão sư nhưng có phân phó, học sinh định xuất chiếc quân vào nơi nước sôi lửa bỏng, lên núi đao xuống biển lửa, cũng phải hoàn thành lão sư chi mệnh, không chối từ. Nghe được Chu Bình An như vậy thức thời tỏ thái độ, Triệu Văn Hoa trên mặt nồng nặc không vui thoáng tiêu tán mấy phần. Mặc dù Chu Bình An không có đáp ứng gia nhập Nghiêm đảng, nhưng là có thể hướng mình lấy lòng, tỏ thái độ toàn lực hiệp trợ tự mình hoàn thành hai hạng khâm sai trọng trách, cũng liền còn không cho tới không có thuốc nào cứu được. Thuộc về còn có thể cứu vớt một loại kia. Huống chi hắn mới vừa còn tỏ thái độ, ngày sau nếu là muốn gia nhập đảng phái, đến lúc đó nhất định sẽ gia nhập Nghiêm đảng. Quả nhiên như nghĩa phụ nói, người tuổi trẻ tài hoa xuất chúng, xương quá cứng, không biết thế gian đường có đi, được gõ một cái mới có thể giải tiến, tương đối ở hắn ở kinh thành biểu hiện, hiện tại hắn đã có chút mềm hóa, có tiến bộ, chỉ bất quá còn chưa đủ, ngày sau vẫn là phải gõ lại đánh gõ, có lòng tin đem hắn thu nhập thủ hạ. Cho nên, cứ việc Triệu Văn Hoa trong lòng còn chưa phải duyệt, nhưng là đối Chu Bình An phẫn nộ cũng là tiêu tán rất nhiều. Kỳ thực, ngay từ đầu vốn là tính toán, nếu như Chu Bình An thức thời vụ, biết nâng đỡ, đáp ứng gia nhập Nghiêm đảng, kia tất cả đều vui vẻ, nếu như Chu Bình An không biết thời thế, không biết điều vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa theo Đông Lâu ý tứ, ra tay sát hại, đem Chu Bình An vững vàng để chết ở Giang Nam, thế tất không thể để cho này trỗi dậy. Bây giờ loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, các nơi quan binh hao binh tổ tướng, ra tay thu thập người còn nhiều cơ hội, đơn giản nhất chính là đến lúc đó đem Chu Bình An phái đến đất nguy hiểm, nếu là không làm được nhiệm vụ, vậy thì chỉ hắn một tác chiến bất lực chi tội, biến quan xuống cấp kia đều không phải là chuyện, nếu là may mắn đắc thắng, vậy cũng lao hắn chiến công, phái thêm mấy lần, không tin hắn nhiều lần cũng có thể biến nguy thành an, tác chiến đắc thắng cũng không cho hắn báo công. Chỉ cần có một lần tác chiến bất lực, vậy hay để cho hắn chịu không nổi. Khuê ở cái khác trong tối thủ đoạn, càng là còn nhiều, rất nhiều. Bất quá, bây giờ nha, cũng là không cần phải gấp gáp thống hạ sát thủ, cho cái cơ hội cũng là có thể, lại quan sát, gõ một cái. Cho tới Đông Lâu nơi đó, liền nhìn Chu Bình An kế tiếp biểu hiện, ngược lại nên gõ thời điểm vẫn là phải gõ một cái, cũng coi là cấp Đông Lâu một câu trả lời, chẳng qua là gõ lực độ phải nắm giữ tốt. Triệu Văn Hoa nghĩ tới đây, đưa tay nặng nề vỗ một cái Chu Bình An bả vai, giọng điệu có 3 phần không vui, 3 phần không kiên nhẫn, 3 phần trò chuyện có thể tiếp nhận nói, từ hậu, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, trẻ tuổi nóng tính, dễ dàng đi nhầm đường, phải biết hoàn toàn trái ngược đạo lý, đi lầm đường dễ dàng bị thiệt to. Được rồi, ta cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ta vẫn còn ở Giang Nam, Nghiêm đảng cổng liền tùy lúc hướng ngươi rộng mở, ngày sau ngươi thay đổi ý nghĩ, tùy thời tới tìm ta. Chu Bình An nghe vậy, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng dây cùng cũng buông lỏng, nghe Triệu Văn Hoa giọng điệu, lần này nên là thiệp hiểm qua ải. Triệu Văn Hoa có thể nói như vậy, ít nhất sẽ không như Nghiêm Thế Phiên chỗ phân phó như vậy toàn lực đem bản thân đẻ chết ở Giang Nam. Chỉ cần Triệu Văn Hoa không cố ý đem những thứ kia trong bóng tối vu bạn, ngáng chân thủ đoạn dùng tại trên người mình, bản thân là có thể thiếu không ít phiền toái, cũng có thể đem tinh lực tập trung ở tiêu diệt ra qua trên, thật là may mắn. Đa tạ lão sư, có lão sư ở bên bảo hộ, nghĩ đến học sinh cũng ăn không hết quá lớn thua thiệt, ngày sau không thiếu được tới cửa thỉnh giáo phiền toái lão sư, còn mời lão sư đừng ngại phiền toái. Chu Bình An chắp tay, trên mặt làm ra một bộ cảm kích nói, ngươi nha, cho ngươi cái gậy, ngươi liền hướng bên trên bò. Lần sau trở lại, cũng không có trà ngon. Triệu Văn Hoa cố làm tức giận nói, lão sư cái này trà tự nhiên đều là tốt. Chu Bình An thành thật cười nói, ngươi nha, cút đi, Đông Lâu vậy ta trước cho ngươi ném, chính ngươi cũng nhiều thêm chút ánh mắt, không phải ta nghĩ túi cũng che không được. Triệu Văn Hoa khoát tay một cái, đa tạ lão sư, học sinh cáo lui. Chu Bình An chắp tay cáo lui. Chương 1669, Hồ Tông Hiến lựa chọn chương 1669, Hồ Tông Hiến lựa chọn mùa đông ban ngày nắng đêm dài, trời tối nhanh, Chu Bình An cáo từ Triệu Văn Hoa, từ Khâm Sai Nha môn lúc rời đi, đã là treo trăng đầu mà liễu. Công tử, họ Triệu không có làm khó ngươi đi. Lưu Đại Đao đám người một mực tại nha môn ngoài chờ, thấy được Chu Bình An đi ra, Lưu Đại Đao đám người vội dắt ngựa tiến lên đón, quan tâm mà hỏi. Bọn họ biết Triệu Văn Hoa là Nghiêm đảng nhân vật lớn, ban đầu ở kinh thành, công tử giúp bọn họ trang tử thân oan mà đắc tội với Nghiêm đảng, tiếp theo tại kinh thành lại giúp Dương Kế Thịnh sửa đổi Bạch tội Nghiêm Tung đấu trường, hoàn toàn đắc tội Nghiêm đảng, bị Nghiêm đảng biếm trích đến Đạo Nam làm chi huyện, cũng may công tử có tài, ở Tĩnh Nam vùi đầu gian khổ làm ra, lại lập diệt oa quân công, lúc này mới lần nữa thăng quan, thế nhưng là bây giờ Triệu Văn Hoa lại tới, bọn họ lo lắng. Triệu Văn Hoa gây sự với Chu Bình An. Khi biết được Chu Bình An ở bữa tiệc sau bị Triệu Văn Hoa đơn độc lưu lại về sau, trong lòng bọn họ thì càng lo lắng. Giờ phút này, thấy được Chu Bình An hoàn hảo vô sự đi ra, trong lòng bọn họ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không có sao, đã giao thiệp được rồi, sau này cũng sẽ không có phiền phải lớn. Chờ ở bên ngoài như thế lâu, khổ cực các ngươi, đi, hồi nha chúng ta thịt dê sọ sâu nồi ăn, thật tốt ấm áp thân thể. Đi, thịt dê sọ sâu ăn đi. Chu Bình An phóng người lên ngựa, đoàn người cười dục ngựa hướng để hình án sát sứ Ti Nha Môn mà đi. Ở Chu Bình An một nhóm biến mất ở đường phố về sau, trong một cái hẻm nhỏ đi ra một người đến, nhìn Chu Bình An một nhóm bóng lưng rời đi. Chính là Hồ Tông Hiến. Hắn đã sớm đến phụ cận, chỉ biết là Chu Bình An bị ở lại Khâm Sai Nha Môn, hắn liền ở nơi này trong hẻm nhỏ chờ, một mực chờ đến Chu Bình An từ Khâm Sai Nha Môn rời đi, hắn mới lặng yên không một tiếng động từ nhỏ trong ngõ hẻm đi ra. Hắn tối nay viếng thăm Triệu Văn Hoa, là cuộc sống trong làm ra khó khăn nhất một quyết định, cũng là cuộc sống trong trọng yếu nhất một quyết định, không có cái thứ hai. Ở chuyện chưa thành trước, không nghĩ có người biết. Nếu như đàm phán thành công, bị người ta biết cũng không sao, nếu như nói không được, kia không ai biết mới là tốt nhất. Ở hôm nay bữa tiệc giải tán lúc sau, hắn trở lại trong phủ, đem bản thân nhốt ở thư phòng, suy nghĩ miệt mài, chật vật làm đấu tranh tư tưởng. Hiện tại hắn đối mặt một cái nhân sinh lựa chọn, một có thể quyết định hắn nhân sinh mấu chốt lựa chọn. Kỳ thực, bây giờ không lên là hắn, toàn bộ Giang Nam quan viên cũng đối mặt như thế một cái nhân sinh lựa chọn. Chỉ bất quá, bây giờ cái này lựa chọn còn chưa tới đến, hoặc là nói đã tới rồi, chẳng qua là đại gia còn chưa ý thức được một điểm này, bất quá bọn họ sớm muộn sẽ ý thức được. Cái này lựa chọn chính là, đến tột cùng là nghe Triệu Văn Hoa, vẫn là nghe Trương Kinh. Ở Triệu Văn Hoa đến trước, Giang Nam chỉ huy quân sự tỏ rõ bên trên là ba người làm chủ, tức Giang Nam tổng đốc Trương Kinh, Chiết Giang tuần phủ Lý Thiên Sủng, còn có Chiết Giang tuần án giám sát ngự sự, cũng chính là chính mình. Cho tới Ứng Thiên trấn thủ thái giám cùng với Ứng Thiên thủ bị Ngụy Quốc Công mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng bọn họ đều là Ứng Thiên địa phương quan, còn không quản được Ứng Thiên trở ra những địa phương khác. Bất quá, trên thực tế, Giang Nam chỉ huy quân sự là do Trương Kinh một người định đoạt. Bản thân cái này Chiết Giang tuần án giám sát ngự sự, mặc dù là thánh thượng đặc phái, nhưng là tương đối ở Trương Kinh cái này thánh thượng đặc mệnh Giang Nam tổng đốc mà nói, còn chưa đủ nhìn. Hơn nữa bản thân chủ yếu chức trách cũng là nghiêng về ở chấn chỉnh quân kỳ loại này giám sát phương hướng, không có chủ chính, chủ quân một phương trải qua, lý lịch cũng tương đối mỏng manh, địa phương một đám quan viên tất cả đều là nghe Trương Kinh. Ngoài ra, Chiết Giang tuần phủ Lý Thiên Sủng cũng là thánh thượng đặc phái, đốc lý Chiết Giang quân chính, quan chức còn cao hơn chính mình, chính là chấn chỉnh quân kỳ loại này giám sát phương diện, quan viên cũng đều càng khuynh hướng ở nghe Lý Thiên Sủng. Trừ ngoài ra, Trương Kinh đã từng trợ giúp qua Lý Thiên Sủng, Lý Thiên Sủng kính phục Trương Kinh, duy Trương Kinh chi mệnh là tử. Cho nên nói, toàn bộ Giang Nam phương diện quân sự trên thực tế là từ Trương Kinh làm chủ, một người định đoạt. Nói cách khác, ở Triệu Văn Hoa trước khi tới, Giang Nam quân chuyện chỉ có Trương Kinh một đại não. Thế nhưng là, Triệu Văn Hoa đến rồi về sau, chuyện cũng không vậy. Triệu Văn Hoa vừa đến, Giang Nam quân chuyện chỉ huy, trên mặt nổi liền từ ba người làm chủ, biến thành Giang Nam tổng đốc Trương Kinh, Khâm Sai Triệu Văn Hoa, Chiết quân tuần phủ Lý Thiên Sủng còn có bản thân bốn người làm chủ. Nếu như Triệu Văn Hoa cùng Trương Kinh hai người chung sống hòa thuận, tâm hướng một chỗ nghĩ, hình hướng một chỗ khiến, thật cũng không cái gì, sẽ chỉ là đại não tăng cường mà thôi, thế nhưng là sự thật sẽ như thế mong muốn đơn phương nha. Bản thân cùng Lý Thiên Sủng có thể nghe Trương Kinh, thế nhưng là Triệu Văn Hoa có thể thành thành thật thật nghe Trương Kinh sao? Triệu Văn Hoa là Khâm Sai, quan chức cao hơn chính mình, lại là nghiêm đảng cao tầng, phía sau lưng có lệ các lao chỗ dựa, hắn có thể cam tâm từ Trương Kinh làm chủ, huống chi lấy Hồ Tông Hiến lo nghĩ của mình, nghiêm đảng lúc này đem Triệu Văn Hoa đẩy tới Giang Nam đến, nhất định là có ý nghĩ của bọn họ cùng tính toán. Nếu như đoán không sai, nghiêm đảng nên là nghĩ chấm mút quân quyền. Bây giờ nghiêm đảng thế lực trải rộng triều dã, dân, hình, công, lễ, lại các phương diện, cũng chính là quân quyền phương diện thế lực tương đối yếu kém. Bây giờ Giang Nam náo ra qua, vừa đúng cấp nghiêm đảng nhúng tay quân quyền cơ hội, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Bởi vì chỉ có Triệu Văn Hoa nhiếp thủ Giang Nam quân quyền, nghiêm đảng mới gấu danh chính ngôn thuận, thuận tuân chấm mút quân sự. Cho nên, Triệu Văn Hoa thế tất sẽ không nghe Trương Kinh, ngược lại sẽ còn tích cực cùng Trương Kinh tranh đoạt Giang Nam quân quyền. Triệu Văn Hoa cùng Trương Kinh nhất định đi tiểu không tới một trong ấm, hai người thì không phải là người cùng một đường, tranh quyền là tất nhiên. Hôm nay, Triệu Văn Hoa cùng Trương Kinh ngay từ đầu chung sống hòa thuận chẳng qua là giả tưởng biểu tượng, cuối cùng Trương Kinh phẩy tay áo bỏ đi, chính là quyết liệt minh chứng. Chẳng qua là, phần lớn quan viên vẫn còn ở ảo tưởng tướng tướng cùng, bản thân so với bọn họ sớm hơn thấy được Triệu Văn Hoa đoạn tuyệt với Trương Kinh một màn mà thôi. Triệu Văn Hoa cùng Trương Kinh một khi quyết liệt, đám người cũng sẽ không được không đối mặt đứng Trương Kinh hay là đứng Triệu Văn Hoa lựa chọn. Dưới đây quan viên coi như bỏ qua, ngũ phẩm trở lên quan viên, bởi vì địa vị nguyên nhân, nghĩ không đứng đội cũng khó. Bây giờ bản thân sớm đứng đội, đạt được tiền lời cũng là lớn nhất, một bước trước, từng bước trước, vô luận là ngàn vàng mua sương ngựa, hay là tặng than ngày tuyết, bản thân lần này đứng đội, thế tất sẽ bị lập làm tấm gương. Cho tới là đứng đội Giang Nam tổng đốc Trương Kinh, hay là đứng đội Khâm Sai Triệu Văn Hoa, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Không chỉ có quan hệ hắn tuần án chết giang việc cần làm có thể hay không làm xong, càng quan hệ hắn sau này cuộc sống cùng sĩ đột như thế nào đi xuống. Đây là hắn trong đời đối mặt khó khăn nhất cũng là trọng yếu nhất một cái lựa chọn, không có cái thứ hai. Một là thánh thượng phái tới tế biển, đốc quân Khâm Sai, một là Giang Nam các tỉnh quân sự tổng đốc. Đứng đội bên nào đều là tiền lời cùng tồn tại với phiêu lưu, đứng đội bên nào đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Trương Kinh phía sau lưng cất giấu trên mặt nổi không có kết đảng trên thực tế cùng kết đảng không có phân biệt vô hình đảng phái thanh đảng. Nếu như đứng đội Trương Kinh, bản thân ở trong giới sĩ lâm danh vọng sẽ tăng nhiều, sau này trên sử sách sát suất lớn cũng có thể lưu danh, không sợ nghiêm đảng quyền quý danh sĩ loại, thế nhưng là giá cao là hắn sẽ đắc tội nghiêm đảng nắm giữ lấy trị trung tâm, đắc tội nghiêm đảng, mang ý nghĩa sau này gặp nhau cách xa trung tâm chính trị, một lời một hành động đều sẽ bị nghiêm đảng bắt lại không thả, trứng gà bên trong trọn xương, minh thương ám năng cũng sẽ đánh tới, gì đồ nhất. Định lận đận, có chi khó dối với, tạo dựng sự nghiệp, càn quét ra qua hoành đồ đại trí cũng sẽ ở tha đà trong lãng phí hầu như không còn. Triệu Văn Hoa phía sau lưng đứng nghiêm đảng, nếu như lựa chọn Triệu Văn Hoa, mang ý nghĩa muốn túi mày không lưng quyền quý, trở thành nghiêm đảng một viên, bị Sĩ Lâm phá mạng, trên sử sách đánh giá cũng sẽ không tốt, bất quá cũng là có thể đạt được nghiêm dựa vào chống đỡ, tiến tới đạt được tạo dựng sự nghiệp, thi triển hoành đồ đại trí võ đài. Đây là một cái rất khó lựa chọn. Bây giờ, Hồ Tông Hiến xuất hiện ở Triệu Văn Hoa khâm sai nha môn ngoài, mang ý nghĩa hắn đã làm ra lựa chọn của hắn, đứng đội Triệu Văn Hoa. Chương 1670, Can Xài Liệt Hỏa chương 1670, Can Xài Liệt Hỏa bốn bề vắng lặng, trời tối người yên, Hồ Tông Hiến sửa sang lại nghi biểu, lưng thững đi lên khâm sai nha môn nấc thang. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Đêm khuya tới đây có gì muốn làm? Khâm sai nha môn trước trực sai bật tiến lên quát hỏi. Những lính gác cửa này đều là Triệu Văn Hoa từ kinh thành mang đến gia nô, bình thường ở kinh thành giải ủy vào nghiêm đảng thế lực tất cả đều là uy phong quen, nhà mình lao ra tới Giang Nam làm khâm sai, đó là đại biểu thánh thượng, kia không phải là Giang Nam người thứ nhất à? Dọc theo con đường này tới trước định bợ nhà mình lao ra quan to hiển quý đó là đếm không xuể à? Tể tướng trước cửa thất phẩm quan cũng không phải là nói một chút, mong muốn cầu kiến lao ra, phải đem chúng ta huynh đệ lấy lòng mới được, không phải chúng ta cũng không cấp đi vào trong đồng bào, chúng ta không thông báo, các ngươi cũng đừng nghĩ đi vào. Ta là chiết giang tuần án giám sát ngự sử Hồ Tông Hiến, có chuyện bái kiến khâm sai Triệu đại nhân. Hồ Tông Hiến tiến lên chắp tay nói. Nguyên lai là Hồ đại nhân à, Hồ đại nhân tới không khéo, lao ra nhà ta ngủ, có chuyện ngày mai lại nói. Sai vật khoát tay một cái, trong miệng kêu Hồ đại nhân, thế nhưng là một chút nhúc nhích đi vào trong thông báo ý tứ cũng không có. Hồ Tông Hiến không ngờ vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất, ngẩng đầu lên tràn đầy nụ cười, không để lại dấu vết đem một trương 50 lượng bạc quả nhét vào dẫn đầu sai vật trong tay, vừa cười vừa nói, còn mời thông cảm một cái, ta có chuyện quan trọng bẩm báo Triệu đại nhân, còn mời thông báo một chút. Dẫn đầu sai vật túi đầu thấy được ngân phiếu bên trên số tiền, nụ cười trên mặt nhất thời như hoa cúc nở rộ lên. 50 lượng ngân phiếu à, cái này hồ ngự sự thật đúng là một lớn, bù đắp được hắn nửa năm người bạc. Chờ một hồi phân 10 lượng cấp người thủ hạ uống rượu, bản thân còn có thể rơi 40 lượng đâu, ha ha, trong nhà mới nhập tiểu thiếp nhìn thấy khoản này bạc, còn không phải sử ra tất cả vốn liếng hầu hạ ta à, hồ ngự sự thật là ta dọn tại thần gia a đã có chuyện quan trọng, kia nhỏ cũng không dám chế mãi, lão gia nhà ta thường giáo dục chúng ta nói quốc sự nặng ở Thái Sơn, vạn bạn không dám chế mãi, nhỏ cái này đi vào thông bẩm, hồ ngự sử chờ chốc lát. Các ngươi mấy cái còn nỡ ra làm gì, còn không đội vàng đem Hồ đại nhân mời được các cổng, bưng trà rót nước hầu hạ. Có bạc dễ làm việc, dẫn đầu sai vật mặt nhiệt tình làm người ta đem Hồ Tông Hiến mời được gác cổng bưng trà rót nước phục vụ, hắn thì tự mình một đường chạy chậm đến hướng trong nha môn thông bẩm Hồ Tông Hiến tới trước bái phòng tin tức. Rất nhanh, gác cổng trong Hồ Tông Hiến liền nghe đến trong viện chuyển tới một trận tiếng bước chân, nghĩ thầm nên là sai vật thông bẩm trở lại rồi. Triệu đại nhân tiếp kiến mình không phải là vấn đề là làm sao thuyết phục Triệu đại nhân để cho hắn tín nhiệm chính mình. Hồ Tông Hiến một bên đứng dậy đi nghênh môn tử, một bên ở trong bụng đem thuyết phục Triệu Văn Hoa phúc cáo lại qua một lần, sau này tới trước bái phòng Triệu Văn Hoa số lần còn nhiều, rất nhiều, cũng không thể đắc tội những thứ này sai vặt. Ha ha, nghe nói Mai Lâm tới chơi, bản quan mừng không tìm nổi, nhất thời xuống giường nội vàng, quần áo xốc xếp, Mai Lâm chớ trách. Một cười ha ha thanh âm từ ngoài cửa chuyển tới, tiếp theo Triệu Văn Hoa một thân quần áo ngủ bóng dáng xuất hiện ở nhóm miệng, trên chân giày cũng không có mặc xong, giống như dép vậy lệch sệt, hiển nhiên là đã liền đau, nghe được sai vặt bẩm báo Hồ Tông Hiến đến thăm tin tức về sau, liền y phục cũng không kịp xuyên liền đi ra hoan nên. Hạ quan bái kiến Triệu đại nhân, Tông Hiến có tài đức gì, quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi, còn làm phiền đại nhân tự mình quần áo ngủ đảo dậy ra cửa chào đón. Hồ Tông Hiến thấy được Triệu Văn Hoa vậy mà tự mình ra nên tiếp, hay là quần áo ngủ đảo dậy chào đón, không khỏi thất kinh, cảm động không thôi, không người thân dài dài một lạy, giọng điệu đều có mấy phần cảm động đến rơi nước mắt mùi vị. Thấy được Hồ Tông Hiến ngoài ý muốn cùng cảm động bộ dáng, Triệu Văn Hoa không khỏi cười, không uổng công bản thân mới vừa rồi nhận được tin tức sau cố ý cởi quần áo thay quần áo ngủ ra nên tiếp, cái này không phải nhận được hiệu quả nha. Cổ có Tào Tháo đảo dậy chào đón hứa du, hiện có ta Triệu Văn Hoa quần áo ngủ đảo dậy Hồ Tông Hiến. Ngày sau chưa chắc không phải một đoạn chuyển sướng ngàn năm giai thoại. Bản quan chân ướt chân rào đến, đối Giang Nam mọi chuyện còn chưa quen thuộc, cầu hiền được hát, Mai Lâm tới trước bái phòng, bản quan cầu cũng không được đâu. Triệu Văn Hoa nhiệt tình tiến lên kéo Hồ Tông Hiến tay, nhẹ nhàng vỗ phủ hai cái tỏ vẻ thân cận. Đại nhân cầu hiền được hát, hạ quan dù xấu xa, cũng nguyện đầu rơi máu chảy lấy báo đại nhân quần áo ngủ đảo dậy chào đón tri ân. Hạ quan đến ứng thiên cũng có mấy tháng lâu, đối với Giang Nam phong thổ, quân dân chính vụ cũng là tương đối quen thuộc, có cái gì mong muốn hiểu, đại nhân cứ hỏi, hạ quan biết gì nói đấy. Hồ Tông Hiến cảm kích không dứt không người nói, một bộ nữ vì duyệt kỷ giả dung, kẻ sĩ chết vì chi kỷ địa bộ. Cho tới Hồ Tông Hiến là thật cảm kích hay là giả cảm kích, trừ Hồ Tông Hiến bản thân ngoài, không ai biết. Tới, Mai Lâm, ta từ kinh thành mang đến một bình cây tùng la trà, chúng ta đi thư phòng vừa uống vừa nói. Triệu Văn Hoa đưa tay lôi kéo Hồ Tông Hiến cánh tay hướng trong nha môn đi tới, vừa đi vừa nhiệt tình nói. Triệu Văn Hoa nhấc chân bước qua ngưỡng cửa lúc, dưới áo ngủ một đoạn quần dài lộ ra, đi theo Triệu Văn Hoa phía sau Hồ Tông Hiến tự nhiên thấy được, bất quá Hồ Tông Hiến đối với lần này thì làm như không thấy, tuyệt không ngoài ý muốn. Trên mặt thần sắc kích động không thay đổi chút nào, bởi vì ở Triệu Văn Hoa vừa vào cửa, hắn không người bái kiến thời điểm liền đã thấy qua một lần. Loại này vải tơ quần dài là quan phục còn có thường phục bên trong mặc, nếu như buổi tối đi ngủ vậy, nhất định là trước thoát quan phục thường phục, lại thoát quần dài, sau đó thay quần áo ngủ, không có ai sẽ ăn mặc quần dài lại bộ áo ngủ, như vậy ngủ cũng quá khó chịu, không phù hợp lẽ thường. Phật gia nhảy tường hôn là xảo, thiên kim có được một lượng trà, không nghĩ tới lại là nổi tiếng thiên hạ cây tùng la trà, vậy hạ quan hôm nay đúng là được ăn ngon. Nói thật, Hạ quan ban đầu mộ cây tùng la trà danh tiếng tiến về Hào Phóng Hòa Thượng chỗ mua trà, đáng tiếc Hào Phóng Hòa Thượng chế trà số lượng có hạn, đã sớm bán sạch, không có hơn trà bán ta, nên một mực không thể nếm được cây tùng la trà mùi vị, làm ta trong lòng sâu cho rằng bị tiếc, không có nghĩ rằng nhờ đại nhân phúc, hôm nay tròn động. Hồ Tông Hiến mặt ngạc nhiên cùng cảm kích nói, một bộ ngưỡng mộ đã lâu cây tùng la trà đại danh, hôm nay đạt được ước muốn bộ dáng. Đối với lần này, Triệu Văn Hoa rất là vừa lòng, vậy mới đúng mà, mới vừa Chu Bình An đối cây tùng la trà phản ứng quá mức bình thản, để cho hắn không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Hồ Tông Hiến phản ứng liền đến bị nhiều, để cho Triệu Văn Hoa ở nơi này tìm đủ cảm giác thành tựu. Ha ha ha, Mai Lâm chờ một hồi nếm thử một chút, nếu như thích uống, lúc đi, ta đưa ngươi nửa lọ cây tùng la trà. Triệu Văn Hoa cười ha ha hào khí nói, cái này cây tùng la trà thiên kim khó cầu, đại nhân có thể được một bình nhất định không dễ, quân tử không đoạt thứ người khác thích, hạ quan ha không biết ngượng ấy nấy. Hồ Tông Hiến cảm kích không dứt từ chối nói, ai, lời không thể nói như vậy, cái gọi là lương cung tặng xạ thủ, bả mã đưa anh hùng, cây tùng la trà như gặp minh chủ, cũng không hưởng công nó tới đây thế gian một lần. Mới vừa ta lưu lại tử hậu thưởng thức trà, cũng là muốn vì nửa lọ cây tùng la trà tìm một cái minh chủ. Đáng tiếc tử hậu mặc dù đầy bụng tài học, lại không giỏi về thưởng thức trà, không thể thưởng thức cây tùng la trong trà giấu sâu vị. Triệu Văn Hoa ha ha cười, nhiệt tình đem Hồ Tông Hiến kéo vào thư phòng. Đây cũng chính là nói Triệu Văn Hoa cũng không có thể lôi kéo đến Chu Bình An. Hồ Tông Hiến nghe được cái này, ánh mắt nhất thời sáng, vậy mình chính là người thứ nhất. Thiện hai thiện hai. Chương 1671, Tông Hiến đầu nhập chương 1671, Tông Hiến đầu nhập hạ quan bây giờ cuối cùng là hiểu. Vì sao có tiếng xấu Hào Phóng Hòa Thượng xảo chế cây tùng la trà có thể thiên hạ nổi danh, thiên kim khó cầu. Trà này lá như long xà ở trong chén la lột, một hấp vào cổ họng, như lan ở lưỡi, thấm vào ruột gan, như phách ở ngày, phiêu phiêu dục tiên, nếu như nhân gian có tiên phẩm, kia phi trà này mặc trúc. Khu khu, hạ quan không thể không nuốt lời, đại nhân mới vừa nói đi để cho ta mang nửa lọ đi còn chắc chắn không, nếu như không tính toán gì hết, hạ quan cũng phải mặt dày hướng đại nhân đòi hỏi nửa lọ mang đi. Hồ Tông Hiến thưởng thức một ngụm trà về sau, phản phất mỗi một cái lỗ chân lông cũng say mê, hết sức sùng bái cây tùng la trà, khen không dứt miệng. Ha ha ha, bản quan nói tất làm tất được, tự nhiên giữ lời nói, ngươi sâu biết cây tùng la trà bên trong vận, là cây tùng la trà minh chủ, cái này nửa lọ trà không cùng ngươi cùng ai. Từ giờ trở đi, cái này nửa lọ liền họ Hồ. Triệu Văn Hoa nghe vậy, không khỏi cười ha ha lên, hào phóng đem nửa lọ trà đưa cho Hồ Tông Hiến. Đa tạ Triệu đại nhân ưu ái, hạ quan liền từ chối thì bất kính. Hồ Tông Hiến hai tay nhận lấy nửa lọ cây tùng la trà, mừng không kìm nổi nở nụ cười, coi như chân bảo vậy thu nhập trong tay áo. Ha ha, Mai Lâm lần này đêm khuya tới chơi, không biết gì mà phán chuyện gì a. Triệu Văn Hoa mỉm cười hỏi, hồi bẩm đại nhân, hiến dù bất tài, cũng có tiêu diệt ra qua, khuôn phỏ xã tắc ý chí, tối nay chuyên tới để mao toại tự tiến, lấy tá đại nhân tĩnh bình đông nam. Hồ Tông Hiến cũng không che trước dấu sau, hướng Triệu Văn Hoa không người xá giải, gọn gàng dứt khoát nói do ý tới. Mai Lâm mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên, ta có Mai Lâm tương trợ, như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, lo gì ra qua bất diệt, lo gì đông nam bất bình. Triệu Văn Hoa nghe vậy, không nhịn được mặt cao hứng tiến lên đỡ lên Hồ Tông Hiến, đối chủ động đầu nhập vào, phi thường hài lòng. Mặc dù đi Chu Bình An, nhưng là đến rồi Hồ Tông Hiến, đợt sóng này không lỗ, thậm chí còn kiếm. Luận thân phận địa vị, Hồ Tông Hiến thế nhưng là thánh thượng bổ nhiệm chức giang tuần án giám sát ngự sử, thân phận địa vị ở xa Chu Bình An trên. Luận học thức tài năng, Hồ Tông Hiến học thức tài năng cũng không hề yếu ở Chu Bình An. Hồ Tông Hiến ở gia tĩnh 17 năm, liền lấy 26 tuổi thanh niên chi linh cao trung tiến sĩ, mặc dù không bằng Chu Bình An tuổi đời 20 liền cấp 3 trạng nguyên như vậy khoa trường, nhưng là dưới so sánh cũng không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa Hồ Tông Hiến thụ quan Thanh Châu ích cũng huyện lệnh về sau, một nhậm liền hiện lộ rõ ràng chắc tuyệt chính trị tài năng, trước diệt nạn châu chấu, lại Bình Sơn. Tiếp theo lại tuần án tuyên phủ, đại đồng chờ biên cương trọng trấn, chấn chỉnh quân kỷ, củng cố biên phòng, thành tích cao tuyệt, lại sau đó tuần án Hồ Quảng, bình định người mèo khởi nghĩa, bước vào sĩ đồ cái này trường 10 năm bên trong, bước đi từng bước một, vững bước lên cao, thành tích cao tuyệt, thanh danh vang dội. 2 tháng trước, thánh thượng bổ nhiệm Hồ Tông Hiến ra người chết giang tuần án ngự sử, đối này gửi tử hậu trông. Có thể nói là văn võ song toàn, chính mới xuất chúng, hữu dũng hữu nhu. Luận tuổi tác kinh nghiệm, Hồ Tông Hiến tuổi tác so Chu Bình An đại nhị mười mấy tuổi, kinh nghiệm so Chu Bình An phong phú nhiều, làm việc lại trầm ổn lão luyện. So Chu Bình An cái này làm việc dễ dàng xung động tuổi trẻ lão luyện nhiều. Luận thức thời vụ, bản thân chủ động mời Chu Bình An, Chu Bình An dù chưa hoàn toàn cự tuyệt, nhưng cũng không có tiếp nhận, người ta Hồ Tông Hiến thế nhưng là chủ động tới ném, so hắn Chu Bình An thức thời vụ nhiều. Đây mới thực sự là tuấn kiệt. Trương Kinh một tay che trời, coi Đông Nam quân vụ vì cầm luyến, không cho người khác đúng tay chó mồm, Đông Nam quan viên đối với mình kính sợ, đối Trương Kinh càng kính sợ, hiện có Hồ Tông Hiến tìm tới, Đông Nam chi khốn cục có thể phá bậy. Bây giờ đêm đã khuya, Mai Lâm cũng đừng đi về, đang ở nha môn nghỉ ngơi. Ta vừa đúng cùng Mai Lâm trò chuyện thâu đêm Đông Nam thời cuộc. Triệu Văn Hoa chỉ ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm đối Hồ Tông Hiến giữ lại nói: "Đa tạ đại nhân thể tuất, vậy hạ quan liền mặt dày ở quý nhà ta tốt một đêm." Hồ Tông Hiến lập tức ứng tiếng nói. Triệu Văn Hoa hài lòng gật đầu không dứt, làm người ta mua sắm chút rượu và thức ăn đưa vào thư phòng, hắn cùng với Hồ Tông Hiến trò chuyện thâu đêm. "Mai Lâm, ta chân ướt chân rào đến, Đông Nam hoa cục hôm nay là gì tình hình?" Triệu Văn Hoa dò hỏi. "Bẩm đại nhân, bây giờ Đông Nam loạn hoa bừng bừng khí thế, ngày càng nghiêm trọng, thậm chí nói thối nát cũng không quá đáng." Kể từ cự tuyệt lớn oa tù ông trực khai trương đề nghị về sau, ông trực cấu kết giặc qua ở ạt sầm lớn, liền hạng mấy trăm, che biển tới, chiết đông, chiết tây, giang nam, giang bắc, tân hải mấy ngàn dặm đồng thời cảnh báo, mấy mươi ngàn giặc qua đánh hạ thành trì, cứ điểm, sát hại trăm họ không thể đếm hết, giặc qua còn tù binh đếm không xuể trăm họ, bức bách vì đó làm việc, phụ nữ ban ngày thì dệt, đêm thì bị ức hiếp, tráng nam bị bức bách làm nô, thậm chí bức bách gia nhập giặc qua xung làm tháo. Hồi, giặc qua cướp bóc tài vật, lụa lụa không thể đếm hết, cướp bóc xong thì phóng hỏa làm hại, lửa khói ngút trời, tổn thất khó có thể tính toán, trăm họ khổ không thể tả, ngoại trừ hung trực, có khác qua tù từ hải, Trần Đông chờ tụ tập hơn 40.000 giặc qua chiếm cứ chiếc Giang Thác Lâm xuyên xa bảo các nơi, hơn nữa mỗi ngày đều có mới giặc qua hướng này bản cục hội tụ, từ hải Trần Đông hạng người thỉnh thoảng tung binh cướp bóc chung quanh thành trấn, cướp bóc đốt giết không chuyện ác nào không. Làm, cũng là làm hại rất nặng. Những người còn lại giặc qua cũng có hơn 10 hỏa, bất quá bộ hạ nhỏ phải kể trăm, lâu thì mấy ngàn, dù không như thế hai cố giặc qua thanh thế to lớn, nhưng nguy hại cũng không nhỏ. Hồ Tông Hiến thở dài một cái, đem Giang Nam giặc qua dày xéo tình huống, đơn giản bẩm báo cấp Triệu Văn Hoa. Trời đánh giặc qua, tiểu đả tiểu nháo vậy thì thôi, lại dám như thế sứ quyết, Đông Nam chính là ta Đại Minh phú thuế trọng địa, giặc qua ở Đông Nam như vậy dày xéo, nghiêm trọng uy hiếp ta Đại Minh tài chính thu nhập, giao động ta Đại Minh giang sơn xã tắc, thánh thượng vì thế lo âu không dứt, giặc qua thật là tội đáng chết vạn lần. Triệu Văn Hoa nghe vậy, rất là phẫn khai nói: "Đại nhân nói cực phải, bởi vì giặc qua ảnh hưởng, Giang Nam các nơi năm nay nộp lên trên phú thuế chưa đủ năm trước ba thành, bị giặc qua cướp bóc mà đi tài vận, càng là không phải mấy mươi ngàn bạc lượng." Hồ Tông Hiến đi theo thở dài một cái, tiến một bước bổ sung nói: "Nghe được bị giặc qua cướp đi như thế bạc hơn, Triệu Văn Hoa càng là phẫn khai, mấy mươi ngàn vạn lượng vào đâu? Loạn hoa nghiêm trọng như vậy, các phe ứng đối như thế nào?" Triệu Văn Hoa từ mấy mươi ngàn vạn lượng bạc trong hồi lại thần về sau, lại quan tâm mà hỏi: "Ai, lần này loạn hoa, các nơi vệ sở rất là không chịu nổi, vệ sở quân đội phổ biến hèn nhát, vừa gặp giặc qua, đảm khí hoàn toàn không có, cùng giặc qua vừa tiếp xúc với đứng liền tan tác như núi đổ, sức chiến đấu so trăm họ không mạnh hơn bao nhiêu, có thể chống đỡ giặc qua vệ sở mười bên trong chưa đủ một. Trương tổng đốc dám ở vệ sở quân đội hèn nhát không chịu nổi đánh một trận, liền quyết định điều binh khiển tướng, trương điều vùng khác có sức chiến đấu quân đội tới Đông Nam duyên hải, hiệp binh tiến diện, chống lại giặc qua. Trước mắt Trương tổng đốc đã lên nguyên nhiệm Quý Châu tổng binh Bạch Huyền cùng Quảng Tây đô thi chỉ huy Châu Kế Phương, Mạo Xương du kích tướng quân, tiến về Điền Châu, Quy Thuận, Nam Đan, Đông Lan, kia điều lang binh 6.000, hợp xoáy tới chiết Giang Ngự Hoa, trong đó Điền Châu thế tập thủ quan tuổi nhỏ, không thể thương binh, ngoại thị phu nhân thay mặt thống xoáy Điền Châu lang binh, trước mắt lang binh đã ở trên đường, lập tức sắp đến, trừ lang binh ngoài, Trương tổng đốc còn điều mộ binh. Tham tướng Lý Phùng Thời cho phép nước Nóc xuất Linh Sơn Đông thương binh 6.000 tới trước chiết Giang Ngự Hoa, cũng đã ở trên đường, chẳng mấy chốc sẽ đến. Hồ Tông Hiến trầm rãi nói: "Kể từ Trương tổng đốc nhậm chức về sau, Diệt Hoa tình huống như thế nào?" Triệu Văn Hoa lại hỏi: "Trương tổng đốc đối Diệt Hoa tương đối thận trọng, cũng không xua quân Diệt Hoa, trước mắt chủ yếu đốc thúc các binh doanh, vệ sở gấp rút luyện binh, xoay sở lương đồng, y đang đợi Sơn Đông thương binh, Quảng Tây lang binh sau khi đến sẽ đi tiến diện ra qua." Hồ Tông Hiến trả lời: "Nhậm chức sau còn chưa xua quân Diệt Hoa." Triệu Văn Hoa nghe vậy, khép mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 1672, công khai đòi hối lộ. Chương 1672, công khai đòi hối lộ cái gì? Bởi vì tế biển quy mô lớn, hơn nữa còn phải ở Giang Âm, thường thuộc hai nơi xây hai ngồi tế hải đạo xem, hương khói không ngừng, không dứt hải thần tế tự, cần hao phí cực lớn, triều đình chi tiền thiếu nghiêm trọng, nhưng Giang Nam một lòng, chúng chí sẽ thành hành, vì khiến tế biển thành công cử hành, Triệu đại nhân muốn chúng ta để hình án sát sứ Ti Nha Môn chống đỡ tế biển, tự nguyện nhận chủ bạc dòng 1.000 lượng, kỳ hạn hôm nay hiểu giao cho Khâm Sai Nha Môn, không được sai lầm. Hôm sau, mới vừa ở Nha Môn ăn xong bữa sáng, Chu Bình An liền nhận được một làm người ta giảm lớn ánh mắt tin tức. Chu Bình An đối tin tức này không nghi ngờ chút nào, bởi vì cái này đến từ ở Khâm Sai Nha Môn phái người đưa tới một phần công hàm, Trương Nhiệt Đài đem trong Nha Môn đám người triệu tập, trước mặt mọi người tuyên đọc mà nội dung. Chu Bình An nghe xong, phản ứng đầu tiên là khó có thể tin, cảm thấy ngoại hạng mẹ hắn cấp ngoại hạng mở cửa, ngoại hạng về đến nhà. Triệu Văn Hoa vậy mà công khai đường đường chính chính cấp Nha Môn phát hàm xếp bạc. Thứ hai phản ứng là cái này con mẹ nó chính là biến tướng đòi hối lộ a. Mặc dù là Hồng Duy Trì tế biển danh nghĩa, khoác một tầng ngụy trang, thế nhưng là người sáng suốt nhìn một cái cũng biết là thế nào chuyện. Ban ngày ban mặt, công hàm xếp bạc, Triệu Văn Hoa đều đã phách lối đến loại trình độ này sao? Những người khác cũng đều rõ ràng sợ ngây người, từng cái một kinh ngạc há to miệng, đầy mặt khó có thể tin. Bất quá cẩn thận phòng đoan xuống, lại phát hiện bài mặc dù đơn giản, nhưng là dựa lưng vào tế biển rộng lớn cục, hoàn toàn kín kẽ. Ta đây không phải là đòi hối lộ, mà là vì hoàn thành tế biển chuẩn bị vật liệu, là vì hoàn thành Khâm Sai sứ mạng, bất kỳ chỉ trích ta đòi hối lộ đều là có dụng ý khác, đều là không ủng hộ tế biển, đều là chỉ trích thánh thượng. Giang Nam một lòng, đồng tâm hiệp lực, ngươi liền một chút bạc cũng không muốn nhận chủ chống đỡ, lại thế nào không biết ngượng nói bản thân trùng quân ái quốc đâu. Không hổ là kinh thành tới đại lão, cái này thao tác cũng thật là quá. Mời nhận lấy đầu gối của chúng ta. Ta hỏi một chút, không chỉ ta nhóm để hình án sát sứ Ti Nha Môn, cái khác nha môn cũng đều căn cứ nha môn lớn nhỏ gánh vác số lượng không đợi ngân lượng, từ trăm lượng đến ngàn lượng, đều không ngoại lệ, chính là Trương tổng đốc nha môn cũng không có ngoại lệ. Trương Nhiệt Đài tiến một bước nói với mọi người nói, Trương tổng đốc cũng bị phân công rồi. Đám người nghe xong, từng cái một trận mắt há mồm lên, so mới vừa rồi càng thêm khó có thể tin. Trương tổng đốc luận địa vị quyền thế vẫn còn ở Triệu Văn Hoa trên, Triệu Văn Hoa lại dám hướng Trương tổng đốc phát hàm xếp bạc. Ừm, có lẽ là Triệu Văn Hoa tượng trưng tính hướng tổng đốc nha môn phân bổ mấy lượng bạc làm dáng vẻ, ý tứ một cái, bày tỏ toàn bộ nha môn đối xử như nhau, để các nha môn ngoan ngoãn đúng lúc nộp lên nhận chủ ngân lượng. Đây cũng là trong quan trường thịnh hành quy tắc ẩm, trên dưới đều tốt giao phó. Đám người nghĩ như vậy đến, liền nghĩ thông suốt. Ừm, phủ tổng đốc nha lớn, lại phân quản chư thân quân sự, cho nên bị phân công 5000 lượng bạc. Trương Nhiếp Đài quét đám người vậy, khẽ gật đầu, khẽ nói. Trương Nhiếp Đài lời nói âm thanh rất nhẹ, thế nhưng là cái này rất nhẹ một tiếng cũng giống như ở một đạo sấm sét, ầm ầm ở trong phòng nổ vang. Cái gì? 5000 lượng? Tất cả mọi người không nhịn được kinh ngạc lên tiếng, không phải phải làm dáng vẻ ý tứ một cái nha, thế nào còn phân công nhiều nhất ngân lượng? Đúng vậy, 5000 lượng. Trương Nhiếp Đài gật gật đầu, sau đó nói bổ sung, bất quá nghe nói Trương tổng đốc nghe tin giận tím mặt, đổ ập xuống khiển trách Triệu Khâm sai phái đi đưa văn kiện thư lại, 5000 lượng bạc, các ngươi thế nào không đi ước, ta nha môn bạc tất cả đều dùng để nuôi quân, hận không được một đồng bản tách thành hai nửa hoa, trở về nói cho Triệu Văn Hoa, bây giờ ta nha liền một đồng bản cũng chia sẻ không ra ngoài, ngược lại mong rằng hắn tiếp viện diệt oa, tự nguyện nhận chủ 1000 lượng bạc. Đâu? Đổ ập xuống khiển trách thư lại một phen về sau, làm người ta đuổi đem đi ra ngoài. Được rồi, cái này rất chương kinh, Chu Bình An nghe vậy, không kinh ngạc chút nào. Ngoài ra, Triệu Văn Hoa sách bạc hành vi cũng không chính là ăn cướp trắng trợn sao? Trương tổng đốc có tư cách cự tuyệt, chúng ta cũng là cự tuyệt không phải, khoản này bạc còn phải đúng lúc nhận chủ nộp lên đi. Trương Nhiệt Đài bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó nói với mọi người nói, ta trước hạn nói một chút, chư vị trong lòng cũng đều có cái chuẩn bị, bởi vì chúng ta nha môn đột nhiên ra cái này 1000 lượng bạc, sau này chúng ta cơm nước tiêu chuẩn muốn hàng vừa giảm, chư vị bao gồm ta ở bên trong, năm nay một năm các loại quà tặng trong ngày lễ, trợ cấp sợ là muốn trừ giảm. A, cơm nước tiêu chuẩn còn phải hàng a? Quà tặng trong ngày lễ cũng không có rồi. Trương Sở Phong đám người không khỏi một trận kêu rên. Cũng không trách đám người kêu rên, Trương Nhiệt Đài xưa nay tiết kiệm, đề hình án sát sứ ti nha môn cơm nước tiêu chuẩn tương đối ở những huynh đệ khác nha môn đã rất thấp, thậm chí cũng không bằng bình thường huyện nha cơm nước tiêu chuẩn, cái này xuống chút nữa hàng, sợ là ngày sau bữa bữa đều là su hào bắp cải đậu hũ, 10 ngày nửa tháng có thể gặp một lần thức ăn mặn cũng không tệ rồi. Ngoài ra, không chỉ cơm nước tiêu chuẩn hạ thấp, liền quà tặng trong ngày lễ trợ cấp cũng cho trừ, đây chính là một khoản không nhỏ phúc lợi nha. Bọn họ mặc dù không thiếu tiền, thế nhưng là như thế một khoản vốn là thuộc về phúc của mình lợi bạc bay đi, cũng là đau lòng không thôi. Thấy được Trương Sở Phong đám người kêu rên dáng vẻ, Chu Bình An không khỏi kéo kéo khoe miệng, hắn đều là ở trại lính, cơm nước tiêu chuẩn hạ thấp đối hắn gần như không có gì ảnh hưởng, cho tới quà tặng trong ngày lễ nhà, vốn là ẩn hình màu xám cho thu nhập, khấu trừ cũng liền khấu trừ. Khu khu, Từ Hậu, còn có một việc cần nói với ngươi một cái. Trương Nhiệt Đài nói với Chu Bình An. Nhiệt Đài mời nói. Chu Bình An ứng tiếng nói, trong lòng có một tia không ổn trực giác. Trừ các nha môn ngoài, các trại lính cũng bị phân công. Bởi vì ngươi chiếc quân là mới thành lập, lại là đoàn luyện, phân công ngân lượng coi như là ít nhất, bất quá cũng có 200 lượng bạc. Đây là bị phân công đến chiếc quân nhận chủ bạc, chúng ta nha môn mới gánh 1000 lượng bạc, cũng là vô lực lại chia gánh chịu, Từ Hậu nói dẫn chiếc quân, cần tự nghĩ biện pháp. Trương Nhiệt Đài đối Chu Bình An chậm rãi nói, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt có chút đồng tình. Chu Bình An chiếc quân quân phí vốn là không giàu có, binh bộ chờ quan lại thường cấu trừ, chỉ hoãn, bây giờ lại bị phân công 200 lượng bạc, vốn là không giàu có quân phí nhất định muốn tuyết thượng ra xương. Cái gì? Chiếc quân còn phải lại phân công nhận chủ 200 lượng bạc? Liên đoàn luyện cũng không buông tha. Chu Bình An bĩnh lên quẹ môi, trong nháy mắt sụp rơi xuống, sắc mặt cũng biến thành hết ý kiến đứng lên. Thật là thiên đạo tốt luân hồi a, lần này bĩnh lên quẹ môi liền biến thành Trương Sở Phong đám người, từng cái một đối Chu Bình An đưa lên đồng tình ánh mắt. Nhất là Trương Sở Phong, hắn cũng mau nhìn có chút hả hê cười ra tiếng. Thật là đáng thương a, cái này 200 lượng bạc cần Chu Bình An một người gánh đâu, ha ha. Ta sắp không nhịn nổi. Được rồi, hạ quan sẽ đúng lúc kiếm ra khoản này bạc. Chu Bình An thở dài. Bây giờ chiếc quân bí pháp đao sang dược làm ăn càng ngày càng hưng hỏa, khoản này bạc ngược lại không phải là vấn đề. Chẳng qua là cái khác trại lính. Cái khác trại lính vốn là cũng gấp thiếu lương đồng bạc, bao nhiêu trại lính, vệ sở bởi vì không phát ra được lương đồng, khiến cho đào binh không ngừng, vũ khí khôi giáp lâu năm không tu sửa, Triệu Văn Hoa lại vẫn muốn các trại lính ra bên ngoài móc bạc. Lần này các trại lính lại được khấu trừ binh lính lương đồng. Chương 1673, nhật tiến 100.000 kim. Chương 1673, nhật tiến 100.000 kim. Một ngày này, tới trước Khâm Sai nha môn tự nguyện nhận chủ hiến bạc nha môn quan lại nối liền không dứt. Ra ra vào xe ngựa cùng cố kiệu cứ là đem Khâm Sai nha môn trước rộng rãi đại đạo cũng chặn lại, một hơi chặn hơn mấy trăm mét xa. Ở cổ đại khó được có thể thấy được loại này kẹt xe thịnh huống, Chu Bình An đều có một loại mơ trở lại hiện đại cảm giác. Đúng thế, Chu Bình An cũng đến đây, hắn là theo chân Bạch Phó Khiến cùng đi, Bạch Phó Khiến đại biểu chiếc giang đề hình án sát sứ thi nha môn tới trước nhận chủ hiến bạc, Chu Bình An đại biểu chiếc quân tới trước nhận chủ hiến bạc. Đi tới trước cửa, Chu Bình An phát hiện không chỉ là các nha môn, ứng thiên cùng chúng quanh thân hào nông thôn, phú thương cũng đều đến rồi. Chu Bình An tìm một bụng căng tròn phú thương hiểu rõ một chút tình huống, biết được bọn họ là nhận được ứng thiên hộ bộ, công bộ chờ quan lại quan viên chốt miệng thông báo, cũng chính là thay mặt truyền đạt Triệu Văn Hoa ý tứ, làm bọn họ tự nguyện nhận chú ngân lượng tới trước chống đỡ tế biển. Khâm Sai nha môn trước ngựa xe như nước, nối liền không dứt, Khâm Sai trong nha môn đông như chảy hội, tiếng người huyên náo. Một màn này hay cùng Khâm Sai nha môn làm chuyện vui vậy, nha môn trong sân bày ra 5 tấm cái bàn lớn, cái bàn sau có 5 cái thư lại đang ghi sổ. Bọn họ dưới bàn chân bày nhất lưu dương lớn, trong dương tràn đầy lọc lọc vàng bạc, còn có một chồng ngân phiếu, đông giống núi vàng núi bạc vậy, kim quang lóng lánh đem mắt người cũng mau lóe mù. Qua lại, thân hào nông thôn còn có các phú thương đứng xếp hàng tiến lên, báo lên chỗ dày nha môn hoặc lai lịch tên họ, đem nhận chú ngân lượng nộp lên, thư lại cẩn thận kiểm điểm xác nhận số lượng không có lầm về sau, nhất nhất ghi lại ở sổ sách bên trên. Chu Bình An còn có Bạch Phó Khiến xếp hàng tiến lên, đóng ngân lượng về sau, liền Triệu Văn Hoa mặt cũng không có vớt lên bài kiến. Mong muốn bài kiến Triệu Văn Hoa rất nhiều người, nhưng là chỉ có những thứ kia siêu ngạch, hay là mức độ lớn siêu ngạch ngân lượng còn lại, thân hào nông thôn, Phú Thương mới có tư cách ngôn mặt bái kiến Triệu Văn Hoa. Chu Bình An ở hiện trường hỏi thăm một cái, nói là 3000 lượng trở lên mới có bái kiến cơ hội của Triệu Văn Hoa. 3000 lượng nhiều không? Dĩ nhiên nhiều, thời này phần lớn quan viên một năm xuống đồng bạc cũng bất quá mấy chục hai mà thôi. Bất quá nguyện ý nhận chủ vượt qua 3000 lượng vẫn là đa số người, phần nhiều là thân hảo nông thôn cùng phú thương, nhất là phú thương nhiều nhất. Chu Bình An ở hiện trường nghe nói có một ứng thiên bản địa đại phú thương nhận chủ nộp lên trọn vẹn 1 vạn lượng bạc, bị Triệu Văn Hoa thân thiết tiếp kiến, còn thu được cùng Triệu Văn Hoa chung tiến bữa tối tư cách. Cho tới bao nhiêu bạc có thể chung tiến bữa tối, cái này không có rõ ràng tiêu chuẩn, đều là bị Triệu Văn Hoa tiếp kiến về sau, Triệu Văn Hoa tự mình xác định. Nghe nói đã có 6 người đạt được cùng đi ăn tối tư cách, ít nhất đều là nhận chủ 6000 lượng bạc, có chút phệt từ thiện dạ tiệc kia mùi có hay không? Chu Bình An đánh giá một chút, Triệu Văn Hoa hôm nay bảo thủ cũng có thể nhận được vượt qua 10 vạn lượng bạc. Tiền vào như nước đều không đủ lấy hình dung, không trách Triệu Văn Hoa tương lai sẽ ỷ giang nam như thế lâu thời gian. Đông Nam duyên hải giàu có, như vậy một màn, có thể thấy được ban một. Chu Bình An ở trong đám người quay một vòng, không để lại dấu vết đem những thứ kia đạt được Triệu Văn Hoa tiếp kiến, nhất là đạt được trùng tiến bữa tối tư cách thân hảo nông thôn còn có phú thương tên, ở trong lòng yên lặng đi xuống. Những thứ này hướng Triệu Văn Hoa số lượng lớn lợi ích chuyển vận người, ít nhiều đều có chút vấn đề. Trước mắt Đông Nam bình thường làm ăn thương nhân, bình thường không quá chịu cho đưa như thế bạc hơn, cũng không có cần thiết hạ như thế lớn buôn liếng. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ một ít mong muốn leo lên quyền quý thương nhân, nhưng dù sao cũng là số ít. Trước mắt giang nam nhất bạo lợi ngành nghề là buôn bán trên biển buôn lậu, nhất là hải cấm về sau, buôn bán trên biển buôn lậu bạo lợi vượt qua tưởng tượng. Rất nhiều thương nhân còn có phương sĩ thân cũng cho cùng rất dậu tham dự buôn lậu, có rất nhiều quan viên cũng âm thầm tham dự buôn lậu. Trước mắt, mặc dù Europa các nước chủ nghĩa tư bản đang phát triển, nhưng là Đại Minh tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thế giới kinh tế trung tâm cùng mua bán trung tâm, hải ngoại thị trường bao gồm nước Ba cùng với phở răng chờ Europa các nước đối Đại Minh tơ lụa, đồ sứ, vải đông chờ thương phẩm nhu cầu cũng là hiện lên tăng vọt tốc độ cao tăng trưởng. Thế nhưng là, làm sao Đại Minh bây giờ thực hành hải cấm? Ở bề ngoài cùng Đại Minh tiến hành buôn bán trên biển đường dây hoàn toàn cắt đứt. Thế nhưng là hải ngoại đối Đại Minh thương phẩm lượng lớn nhu cầu vẫn còn, chỉ cần đem tơ lụa, đồ sứ chờ thương phẩm vận đến trên biển, cùng nước Ba, Europa các nước giao dịch là có thể đạt được gấp 10 lần, gấp trăm lần lợi nhuận hồi báo, hoàn toàn cung cấp tiền vậy. Ích lợi thật lớn, thúc đẩy Đại Minh duyên hải rất nhiều nơi thân sĩ, thương nhân chó cùng rất dậu, mạo hiểm trái với triều đình cấm lệnh diệt tộc rủi ro, bắt đầu buôn lậu. Một ít quan viên cũng âm thầm tham gia cổ phần, tham dự buôn lậu. Trừ triều đình điều tra rủi ro, đi hải ngoại buôn lậu bản thân cũng có rủi ro, trên biển không có quy tắc, cá lớn nuốt cá bé, có bị cướp bóc rủi ro. Cho nên, tập đoàn buôn lậu, vũ trang buôn lậu thịnh hành, có lúc buôn lậu cũng sẽ kiêm chức cướp bóc, có trực tiếp biến thành đại cướp biển. Vương thật sự là như thế này diễn biến thành lớn ra qua, cho dù không có biến thành cướp biển, bọn họ cùng ra qua có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, cùng ra qua âm thầm móc ngoặc cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Rất nhiều lúc, triều đình diệt qua lúc, thương đồng ra qua, tướng quân quân động tĩnh, hướng ra qua thông phong báo tin chính là những người này. Kết hợp Triệu Văn Hoa tới trước tế biển, diệt qua bối cảnh, Chu Bình An gần như có thể kết luận, những thứ này hướng Triệu Văn Hoa số lượng lớn lợi ích chuyển vận thương nhân, thân hào nông thôn còn có quan viên, trong đó phần lớn đều là buôn lậu người tham dự. Buôn lậu bạo lợi, trong nước thương phẩm chuyển vận đến hải ngoại, lợi nhuận chính là hơn gấp 10 lần, kiếm tiền cùng gió lớn thổi tới vậy, cho nên bọn họ không hề tiếc rẻ hối lộ, trước mắt nghiêm đảng chủ yếu nhất hối lộ nguồn gốc chính là giang nam những người này. Lấy được Triệu Văn Hoa chờ che chở, bọn họ có thể đạt được đặc thù chiếu cố, bảo vệ bọn họ buôn lậu làm ăn, cũng có thể ở diệt oa trong miễn họa. Tiêu tiền mua bình an, tiêu tiền mua ô dù, bọn họ vui lòng ra khoản này bạc, hơn nữa còn là cấp ra. Chu Bình An đem những người này cũng âm thầm ghi tạc trong lòng, lần theo dấu vết, ngày sau bọn họ chưa chắc không phải chỗ đột phá. Hôm nay coi như là dùng 200 lượng bạc mua những tin tức này đi, Chu Bình An tự an ủi mình. Khâm Sai Nha môn trước nối liền không dứt ngựa xe như nước, mãi cho đến hoàng hôn mới dần dần thưa thớt đứng lên. Cho đến trạm vào tối, mới cuối cùng yên tĩnh lại. Khâm Sai trong nha môn, Triệu Văn Hoa xem thuộc tử trong năm quá cái dương vàng bạc cùng với một cái dương bạc quả, cả người hồng quang đầy mặt, trong cặp mắt tất cả đều là sáng lấp lánh ánh sáng, cong lên khỏe miệng thế nào cũng rơi không đi xuống. Chọn vẹn 120.000 lượng bạc a, giang nam a giang nam, không hổ là phì nhiêu chảy mỡ đất, lần này đi ra thật đúng là tới đúng. Ha ha, thật là vui đến quên cả trời đất. Ta bất quá, Trương Kinh thật đúng là đáng ghét, ngu xuẩn mất khôn, hết hy vọng cùng ta đối nghịch. Vậy mà đem người ta phái đi chửi mắng một bữa đổi ra, đánh chó phải nhìn mặt chủ đâu, một chút mặt mũi cũng không cho. Các phe cũng đem bạc đưa tới sao? Triệu Văn Hoa từ bạc bên trên thu hồi ánh mắt, đối Tử Kinh Thành mang đến Tâm Phúc Trướng phòng hỏi. Trên căn bản cũng đưa tới. Tâm Phúc Trướng phòng trả lời, trừ Trương Tổng đốc nha môn, Chiết Giang tuần phủ Lý Thiên Sủng, còn có Chi huyện Thuần An Hải Thụy chờ số ít nha ti không có đưa lên bạc ngoài, cái khác nha ti cũng đưa tới. Trương Kinh đến cuối cùng vẫn là không có đem bạc đưa tới. Đây là hết hy vọng phải cùng ta đối nghịch. Còn có Lý Thiên Sủng cái này lão hỗn đản. Hải Thụy là ai? Lấy ở đâu mua danh bán lợi hạng người? Bản quan đi xuống, chờ xem, có ngươi kết quả tốt. Triệu Văn Hoa sắc mặt có chút không vui, lại tiếp tục xác nhận nói, phân công cấp chiếc quân bạc đưa tới sao? Chu đại nhân thật sớm sẽ đưa đến rồi. Tâm Phúc Trướng phòng trả lời. Coi như tức thời. Triệu Văn Hoa thoáng hài lòng mấy phần. Chương 1674, duyệt binh kiểm nghiệm hiệu quả. Chương 1674, duyệt binh kiểm nghiệm hiệu quả. Khâm Sai đón, bạc đóng, là thời điểm trở về tiếp tục luyện binh. Chu Bình An từ biệt nha môn đồng liêu, mang theo Lưu Đại Đao đám người trở về. Bất quá trước khi đi, Chu Bình An lại đi bái phòng một cái Từ Vị Từ Văn Trường. Bây giờ diệt qua cuộc chiến mắt thấy liền lên, nếu như có thể mời Từ Văn Trường rời núi tương trợ, nhất định có thể như hổ thêm cánh. Bất quá đáng tiếc, Từ Văn Trường bày tỏ Thi Hương lập tức sẽ phải bắt đầu rõ ràng, hắn muốn chuyên tâm chuẩn bị thi, cự tuyệt Chu Bình An mời. Chu Bình An gặp hắn xác thực chuyên tâm chuẩn bị thi, đành phải thôi, dưa hái xanh không ngọt, cũng không thể cưỡng bách đoạn mất người ta tiền trình đi, trước khi đi để lại cho hắn 20 lượng bạc, liền dẫn Lưu Đại Đao đám người trở về chiếc quân đại doanh. Trở lại trấn Đào Hoa tập về sau, Chu Bình An đi trong nhà buổi Lý Xu ngồi một hồi, lắng nghe thai động, liền cơm cũng bất chấp ăn, liền ngựa không ngừng vó câu trở về chiếc quân đại doanh, lập tức sẽ phải kéo ra diệt oa mà lớn, luyện binh cũng không thể chế lại. Nhất là vài ngày trước lấy được Trương Tổng đốc cám chỉ, Trương Tổng đốc cố ý đem chiếc quân phân công đi ra ngoài trấn giữ một phương, đoán là Tô Hàng một giải tòa nào đó trung tiểu thành trì, vùng này loạn oa nghiêm trọng nhất, chiếc quân nhất định phải mau sớm tạo thành sức chiến đấu mới được. Diệt oa màn lớn lập tức sẽ phải kéo, chiến sự cũng phải lên, coi như lấy Trương Tổng đốc ổn thỏa tính tình, phải chờ tới lang binh đến, vạn sự đã sẵn sàng về sau, mới có thể dòng chống khua chiêng hưng trọng binh diệt oa, nhưng là cái này chuẩn bị trong lúc, một ít quy mô nhỏ chiến sự cũng là tránh không được, nhất là đợi đến trấn giữ một phương về sau, bảo đảm một phương an ninh, càng là không thiếu được cùng giặc qua đánh giáp lá cả, cho nên để lại cho chiếc quân thời gian không nhiều lắm. Luyện binh, cấp bách. Bất quá, chiếc quân luyện binh đã mấy tháng, lính nghĩa vụ cũng tới nửa tháng, là thời điểm kiểm nghiệm một cái luyện binh hiệu quả. Ở chiến sự bắt đầu trước phát hiện chiếc quân tồn tại vấn đề, cải chính tới không quá lãng phí chút thời gian tinh lực. Nếu như đang cùng giặc qua chiến sự trong mới bại lộ vấn đề, kia trả giá cao nhưng chỉ là máu tươi cùng sinh mạng. Cho nên, Chu Bình An trở lại chiếc quân đại doanh chuyện thứ nhất chính là thông báo toàn quân, lập tức bắt đầu duyệt binh. Thông hiệu toàn quân các doanh các hơi các ngũ, lập tức bắt đầu giáo trường duyệt binh. Duyệt binh kẻ xuất sắc, trừ hiệu quả công việc khảo hạch thêm điểm ngoài, còn có quà thưởng, duyệt binh tối ưu 10 tên binh lính lấy được ban cho tiểu đoàn trưởng gươm chỉ huy một thanh, duyệt binh tối ưu 3 ngũ, ngũ trưởng ghi công, mỗi người bạc thưởng 3 lượng, duyệt binh sau ban thưởng thực rượu, duyệt binh tối ưu 1 trạm canh gác, sau này tăng cường quân bị, bộ đội sở thuộc chỉ huy cùng sĩ tốt ở điều kiện tương đương nhau, được hưởng ưu tiên tấn thăng quyền. Quân lệnh phát xuống sau khi, không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, chiếc quân toàn quân hơn 2000 danh tướng sĩ liền đã áo giáp chỉnh tề ở trường trận tập kết. Chiếc quân toàn quân đã trang bị hàng loạt giáp vải, có trang bị doanh về sau, giáp vải chế tác hiệu suất đề cao thật lớn, nhất là trang bị doanh cảm ơn Chu Bình An ưu đãi, liên tục ngày đêm tăng ca đẩy tiến độ, bảo chất bảo lượng chế tác hơn 2000 phó giáp vải. Mặc vào giáp vải, chiếc quân tướng sĩ cũng đều trong lòng tiếp nhận trang bị doanh, một bộ tốt áo giáp tương đương ở nhiều cả mấy cái mạng a trừ giáp vải ngoài, chiếc quân tướng sĩ còn cơ bản phối trí một gia thú túi nước, một bằng sắt thuốc nổ hộp, một bằng sắt đạn chỉ hộp, một túi cấp cứu. Bằng sắt thuốc nổ trong hộp thả chính là giấy dầu gói ký hạt tròn chặt thuốc, có thể đề cao thật lớn hỏa súng nhồi vào hiệu suất, một bằng sắt đạn chỉ hộp, bên trong thả ở đạn chỉ, một túi cấp cứu. Bên trong thả chính là bí pháp đao xăng dược, vải đông, vốn là bên trong còn thả một nhỏ hồ lô dùng ở trừ độc độ cao trưng cất rượu, nhưng là thường có tướng sĩ uống trộn, cho nên tạm thời dễ cận. Thấy được toàn quân ở nửa trung trà bên trong nhanh chóng tụ họp sắp hàng, mặc thống nhất hình dạng trang bị, từng tờ một sôi sụ khuôn mặt, Chu Bình An hài lòng gật gật đầu, từ tinh khí thần bên trên nhìn, chiếc quân miễn cưỡng có mấy phần cường quân bộ dáng. Duyệt binh bắt đầu. Đội ngũ, trận hình, phất cơ hiệu, tiến thôi chờ kiến thức cơ bản ở các doanh tướng sĩ vây lượn giáo trường đi tiếp quá trình bên trong liền kiểm duyệt đi ra. Chu Bình An ở trường trận nhất nhất kiểm duyệt, Lưu Mục cũng mang giám sát doanh đối các doanh tướng sĩ biểu hiện làm xong ghi chép. Các doanh tướng sĩ biểu hiện cũng không tệ, nhất là nghĩa ô tân binh, mặc dù huấn luyện ngày giờ không dài, nhưng là đội ngũ biểu hiện so lính già thậm chí còn phải tốt hai phần, lính nghĩa vụ chịu khổ nhịn rồi, đàng hoàng nghe lời đặc điểm hiện lộ rõ ràng rõ ràng. Kế tiếp chính là duyệt binh trọng điểm, bán. Thông qua Chu Bình An kiên trì không ngừng nhiều mặt cố gắng, hơn nữa cái niên đại này quân minh còn chưa đủ coi trọng hỏa khí, Chu Bình An từ các phe lấy được hỏa khí, chiếc quân hỏa súng tỷ lệ phổ cập đã đại đao nhân thủ một súng. Bán kiểm duyệt lấy trạm canh gác làm đơn vị, một trạm canh gác tiến hành hỏa súng đạn thật bắn. Chu Bình An thiết lập 3 cái trường bắn, một là 70m trường bắn, một là 150m trường bắn, một là 200m trường bắn. 3 cái trường bắn đồng thời bắt đầu kiểm duyệt, một trạm canh gác thay phiên ở 3 cái trường bắn bên trên tiến hành đạn thật bắn. Bởi vì cái niên đại này hỏa súng độ chuẩn xác có hạn, hơn nữa cũng vì khảo nghiệm hỏa súng tốc độ bắn, Chu Bình An khiến mỗi cái binh sĩ ở mỗi cái trường bắn cắt tiến hành 3 lần đạn thật bắn, 3 cái trường bắn cũng chính là 9 lần đạn thật bắn. Chu Bình An khiến Lưu Mục giám sát doanh tướng các tướng sĩ đạn thật bắn trúng bia đến cùng bắn thời gian, bắn độ thuần thục vân vân nhất nhất ghi chép xuống, đối ứng đánh bất đồng phân số, cuối cùng 9 lần đạn thật bắn xuống hối tổng một được điểm. Chu Bình An cũng ở đây 3 cái trường bắn giữa qua lại tuần tra, đối chiếc quân toàn quân tướng sĩ bắn tình huống rõ xét hiểu. Nhị Lang cố lên, nhắm ngay lại bắn, chắc lần này lại trúng, ngươi nhưng chỉ là cựu phát đều trúng. Chó trứng ngươi quá mẹ có thể hay không đáng tin điểm, 8 phát liền trúng phải 3 phát, lần này cần là lại bắn hụt, nhìn lao tử thế nào bảo chế ngươi. Vương Tiểu Nhị đừng lo lắng, ngươi đã 8 phát trong 6 thành tích thượng đẳng. Chắc lần này ngươi liền bình thường phát huy chính là dây sắt như bước, cựu phát đều trúng, không hổ là chúng ta ngũ thần xạ thủ, nhìn một chút còn có ai không phục. Trường bắn thượng nhân âm thanh sôi trào, mọi người bắn xong tướng sĩ vì trên sân đang bắn tướng sĩ góp phần trợ uy, tiếng ủng hộ không ngừng. Chu Bình An ở trường trên sân tuần tra chư tướng sĩ bắn, khi thì gật đầu vỗ tay, khi thì nhẹ nhàng cau mày lắc đầu, bất quá tổng thể hay là hài lòng. Toàn doanh tướng sĩ bắn độ thuần thục cùng bắn độ chuẩn xác đã đạt tới đạt chuẩn tuyến, trong đó cũng không thiếu tướng sĩ biểu hiện ra thần xạ thủ tiềm chất, dùng cái niên đại này lạc hậu lại độ chính xác thiếu sót hỏa súng, bọn họ bắn tỷ lệ chính xác cũng đạt tới kinh người 9 bắn 8 trong trở lên. Thông qua tuần tra chư tướng sĩ bắn, Chu Bình An đối chiếc quân hỏa khí trình độ có một tương đối trực quan chấm điểm. Hỏa súng uy lực tạm được, nhưng là tầm bắn cùng độ chuẩn xác vẫn còn có chút chưa đủ. Chiết quân thuốc nổ đã dùng cải tiến thuốc nổ đen, uy lực so trước đó thuốc nổ gần như đề cao gấp đôi, chỉ cần mệnh trung là có thể tạo thành tương đương chí mạng lực sát thương, đây là cung tên trở vũ khí lạnh không thể so. Bất quá, ngại ở cái thời đại này hỏa khí chế tạo kỹ thuật giới hạn, hỏa súng tầm bắn còn có độ chuẩn xác cũng có chút không đủ. Chu Bình An đánh giá một chút, ở 70m bên trong, chiết vũ khí súng tỷ lệ chính xác ước chừng ở 55% tả hữu, 150m bên trong, hỏa súng tỷ lệ chính xác liền hạ thấp đến 35% chừng, mà 200m ra ngoài, chiết vũ khí súng tỷ lệ chính xác liền hạ thấp đến 25% chừng. Chu Bình An còn chọn hai trạm canh gác, làm bọn họ ở 300m khoảng cách bắn thử, phát hiện tỷ lệ chính xác chỉ có 15% tả hữu. Chương 1675, đi ra đi, xếp hàng bắn chết chiến thuật chương 1675, đi ra đi, xếp hàng bắn chết chiến thuật tầm bắn coi như bỏ qua. Cái niên đại này hỏa súng tầm bắn dĩ nhiên không thể cùng hiện đại súng ống so sánh, nhưng là so cái niên đại này cùng tên xa nhất tầm bắn cùng tầm bắn hữu hiệu đều muốn xa nhiều, 30-50m không thành vấn đề. Có cái này 30-50m tiên cơ, hỏa khí ưu thế liền thể hiện đi ra, ta có thể đánh tới ngươi, ngươi lại đánh không tới ta, chờ cuối cùng cũng tiến vào cùng tên tầm bắn thời điểm, ngươi đã hao binh tổn tướng nghiêm trọng, lúc này ta lại kịp thời sau rút lui kéo dài khoảng cách, ở trong game chính là điển hình thả diều. Độ chuẩn xác là cái vấn đề. Cái niên đại này hỏa súng kỹ thuật có hạn, đều là súng nòng trơn, súng nòng trơn bắn độ chuẩn xác vốn là có hạn. Cũng không phải là binh lính huấn luyện chưa đủ, mà là súng nòng chân cố hữu thiếu sót, bán độ chuẩn xác tiên thiên không đủ. Nếu muốn đề cao hỏa súng độ chuẩn xác, nhất định phải có ránh nòng mới có thể. Ránh nòng là nòng súng linh hồn, ránh nòng có thể sử tử gậy tại kích phát sau tốc độ cao xoay tròn, khiến cho đầu viên đạn giữ vững trước phương hướng một mực hướng phía trước. Bất quá, Chu Bình An cũng không phải là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, chỉ biết là ránh nòng có thể đề cao bán độ chuẩn xác, cho tới ránh nòng là cái gì dáng vẻ, tròn thẳng hay là xoắn ốc, Chu Bình An phải không rõ ràng. Thế nào ở nòng súng khắc họa ránh nòng, Chu Bình An cũng không biết. Ngoài ra ránh nòng vẽ xong về sau, đạn có cần hay không điều chỉnh, hỏa súng nòng súng vật liệu thép có cần hay không điều chỉnh khoan quan, Chu Bình An cũng là hoàn toàn không biết. Nhưng là, những thứ này cũng không ảnh hưởng, ta có thể đem ý nghĩ nói ra, từ trang bị doanh hai vị hỏa khí thợ rèn tới nghiên cứu. Có cái này ý nghĩ phương hướng, nhiều lục lọi, nên có thể làm được. Ừm, chờ một hồi đi ngay tìm hai vị thợ rèn, cho tới ránh nòng lý luận. Dùng con quay liền có thể thuyết phục, con quay chuyển càng nhanh, đứng càng thẳng, một mực vây lượn quận chỉ chuyển. Chẳng qua là ránh xoắn giữa thế thời gian cũng không dám bảo đảm. Dù sao cũng là mở ra thời đại mới bật, đoán chừng hai vị thợ rèn cần khá dài một đoạn thời gian mới có thể làm đi ra, 1-2 năm, 2-3 năm, 3-5 năm thậm chí thời gian dài hơn cũng khó nói. Thế nhưng là dưới mắt diệt ba cuộc chiến lập tức sẽ phải bắt đầu, cũng là không có thời gian chờ đợi danh xoắn ra đời. Ý bắn độ chuẩn xác vấn đề phải giải quyết mới được, trừ đặc biệt ưu tú thần xạ thủ ra, bình thường binh lính 70m tỷ lệ chính xác mới chỉ có 55%, sắp xỉ một nửa bắn trúng xác suất, nói cách khác kẻ địch đứng ở đó bất động để ngươi nhắm ngay, cũng chỉ có một nửa xác suất có thể bắn trúng. Cùng ném cứng rắn thì vậy, cho tới 150m tỷ lệ chính xác càng là chỉ có 3/35, sắp xỉ 3 thành bắn trúng xác suất, chiến trường giết địch là ngươi. Chết ta sống tăng cốc, muốn 100% mới có thể, cũng không thể gửi gắm vào xác suất bên trên. Thế nhưng là thế nào giải quyết đâu? Kỳ thực phải nghiêm khắc nhắc tới, cung tên bắn độ chuẩn xác còn không bằng hỏa thần súng đâu, bây giờ võ cử thì khoảng 100m cái địa, 3 mũi tên trong một mũi tên liền đạt chuẩn. Dĩ nhiên nọ bắn độ chuẩn xác cao hơn nhiều, bất quá nọ nhồi vào, liên phát tốc độ xa thấp ở cùng hỏa súng, cái này coi là chuyện khác. Cung tên bắn độ chuẩn xác là như thế nào giải quyết? Chu Bình An sờ lên cằm trầm tư, mảng lớn anh hùng bên trong tia kinh điển mà rung động một màn mưa tên, trước tiên liền hiện lên trong đầu. Sau đó Chu Bình An liền ánh mắt sáng lên, cung tên là tập trung lính cung, vạn tên cùng bắn, hỏa súng cũng có thể như vậy. Độ chuẩn xác chưa đủ, vậy thì số lượng tới góp, một phát hỏa súng tỷ lệ chính xác là 55%, hai phát hỏa súng đâu, ba phát đâu. Tiếp theo, cận đại trong lịch sử tiếng tăm lừng lây xếp hàng bắn chết chiến thuật liền xuất hiện ở Chu Bình An trong đầu. Xếp hàng bắn chết chiến thuật, nhìn như đơn giản mà ngu xuẩn, kỳ thực cực kỳ tàn khốc cùng hữu hiệu. Đây là thích hợp nhất súng hỏa mai mồi có chiến thuật, thậm chí ở súng kiếp thời đại cũng là cực kỳ thích hợp. Chỉ có làm súng ống độ chuẩn xác, hiệu suất tăng lên tới trình độ nhất định về sau, xếp hàng bắn chết chiến thuật mới là hậu. Xếp hàng bắn chết chiến thuật, xác thực tên là tuyến hàng chiến thuật, xếp hàng bắn chết chiến thuật chẳng qua là hậu nhân nhà báng. Cái gọi là xếp hàng bắn chết chiến thuật là chỉ binh lính không bố xếp thành chiều rộng mà cạn dày đặc nhất tuyến hàng, một đường hàng có 2 tới 4 sắp xếp binh lính, sau đó bắn một lượng, lực cầu lớn nhất hỏa lực mật độ, lấy bảo đảm lực sát thương. Đây là súng hỏa mai mồi của thời đại loài người có thể nghĩ đến tiên tiến nhất chiến thuật, ở châu Âu vang dội trên trăm năm, hình lần người Anh tôm rồng binh dựa vào trận chiến này thuật quét ngang Ấn Độ và châu Mỹ, ở toàn cầu hành hành vô kỵ, đánh ra một vượt qua toàn cầu 7 đại châu thứ nhất lớn thực dân đế quốc, được xưng đế quốc Nhật bất lạc. Năm đó, nước Anh đối với nước ta phát động tội ác chiến tranh Nha phía lúc, sử dụng chính là loại chiến thuật này. Bây giờ cái này chiến thuật còn không có bị người khai phát ra, ít nhất còn phải hơn 100 năm thời gian mới có thể ra đời, bất quá, bây giờ là thời điểm để nó trước hạn ra đời. Bất quá tuyến hàng chiến thuật tên thích hợp phương Tây thói quen, lại không thích hợp Đại Minh mệnh danh thói quen. Tuyến hàng chiến lớn nhất khảo nghiệm dũng khí cùng kỷ luật, cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ngày sau trận chiến này thuật liền mệnh danh là dũng kỳ trận được rồi. Trong ấn tượng người Anh xếp hàng bắn chết chiến thuật, bình thường là xếp thành 3 hàng hàng ngang, thứ nhất hàng quỳ, hàng thứ 2 cong lưng, hàng thứ 3 đứng, ra lệnh một tiếng, 3 hàng binh lính cùng nhau khai hỏa, một vòng bắn một lượt. Nhớ trong lịch sử, Đại Minh lập quốc ban đầu, một anh bình định Vân Nam lúc vì đối phó quân phản loạn con voi chờ giã thú, sử dụng hỏa khí, có cảm giác ở hỏa khí nhồi vào quá chậm, mà nghiên cứu 3 đoạn kích, tức hàng thứ nhất hỏa súng tay bắn về sau, lui tới đội sau tiến hành chuyên tâm nhồi vào đạn dược, hàng thứ 2 hỏa súng trên tay trước khai hỏa, sau đó thối lui ra phía sau chứa đạn dược, hàng thứ 3 hỏa súng trên tay trước bắn, ba hàng thay phiên nạp đạn khai hỏa, đền bù hỏa súng nạp đạn. Thời gian sử dụng dài khuyết điểm, giữ vững hỏa khí tương đối kéo dài bắn, cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Lại tới đến 2-30 năm, nước Oda Nobunaga cũng nghiên cứu một loại khác ba đột kích, hắn lại an bài binh lính 3 người một tổ, để cho trong đó bắn độ chuẩn xác cao nhất binh lính xung làm xạ thủ, bắn về sau, tên thứ 2 binh lính nhận lấy súng kiếp cũng từ đoạn trước bỏ vào thuốc nổ, đảo thực sau khi bỏ vào đạn, tên thứ 3 binh lính thì từ phía sau điều chỉnh mũi lửa vị trí, đem cò súng rời đi chỗ cũ, sau đó đem súng kiếp đưa cho xạ thủ, như vậy thay phiên ai vào việc nấy để đạt tới tương. Đối kéo dài bắn mục đích, này ở Naga Shino hợp chiến trong bằng này 3 đột kích, đánh tan tạ kẻ đà nhà kỵ binh. Dũng kỳ trận áp dụng tiểu anh, hay là 3 đột kích? Chu Bình An sờ lên cầm suy tư lên. Hay là nhìn thực hành đi, thực hành là kiểm nghiệm chân lý thủ đoạn duy nhất. Ngày mai sẽ bắt đầu thúc đẩy dũng kỳ trận, ở trên thực tế kiểm nghiệm, tham dò thích hợp nhất chiếc quân bắn pháp, Chu Bình An hạ quyết tâm. Duyệt binh cũng ở đây tiến vào hồi cuối. Chu Bình An thực hiện cam kết, đem 10 tên ưu tú nhất binh lính gọi tới trên này, trước mặt mọi người khuyến khích một phen cũng ban thưởng tiểu đoàn trưởng cấp gươm chỉ huy, đây là trang bị doanh gần đây chế tạo ra tới yêu đao, là Chu Bình An dựa theo trong ấn tượng thích ra quân đao, để ý tưởng, từ trang bị doanh chế tạo, mệnh danh là chiếc quân đao. Có kiếm nhật phong cách, lưỡi đao độ cong gia tăng, chiều rộng thu nhỏ lại, nhưng là cùng kiếm nhật bất đồng chính là, chiếc quân đao dài hơn càng khỏe mạnh hơn. Lưỡi đao trung gian cùng trên sống đao phân biệt thêm một cái cào tuyến cùng một cái nóc tuyến, mũi đao cũng cất giữ thân đao cơ bản độ dày, áp dụng hình chữ V khai phòng, liền được gồm có hùng mạnh lực cắt, gồm có hùng mạnh chém gọt năng lực, đây là tiêu chuẩn Trung Quốc quân đao huyết thống, so kiếm Nhật tăng thêm một bậc. Chu Bình An đã làm khảo nghiệm, dùng cải lương sau chiếc quân đao cùng kiếm Nhật đối chém, mấy lần cứng đối cứng sau khi, kiếm Nhật xuất hiện lỗ hổng thậm chí còn gãy lịa. Bởi vì trang bị doanh nhân lực có hạn, chiếc quân đang từ từ thay đổi trang phục loại này quân đao, ưu tiên cung ứng chỉ huy gươm chỉ huy so bình thường chiếc quân đao càng thêm tinh lương, cũng hoa lệ mấy phần. Nói là trang bức lợi khí cũng không hề quá đáng. Duyệt binh tối ưu ba ngũ cũng nhận Chu Bình An khen ngợi, mỗi người bạc thưởng 3 lạng, ngũ trưởng ghi công. Duyệt binh biểu hiện tối ưu một trạm canh gác là do nghĩa liệu Trần Đại Thành xuất lĩnh một trạm canh gác, để cho Chu Bình An có chút dự liệu, không cẩn thận nghĩ nhưng lại hợp tình hợp lý, nghĩa ô trời sinh binh chủ nhà, Trần Đại Thành lại là nghĩa ô nhân trung nhân kiệt, Chu Bình An ra sức biểu dương bọn họ một phen, làm người ta ghi lại trong danh sách, ngày sau tăng cường quân bị, Trần Đại Thành bọn họ trạm gác có người ở điều kiện tương đương nhau được hưởng ưu tiên kim thánh quyền. Cuối cùng, giết heo làm thịt dê, mùi thịt đầy doanh. Ở một đám tướng sĩ hưng phấn hô to trong kết thúc duyệt binh. Chương 1676, phù thế 3000, chúng ta thích có 3 chương 1676, phù thế 3000, chúng ta thích có 3 đêm khuya trăng sáng, yên lặng như tờ, bắt đầu ngất trời rồng, trừ trực đêm tướng sĩ ngoài, toàn doanh tướng sĩ tất cả đều ngủ, chỉ có chiếc quân xoáy trướng đèn một mực sáng, Chu Bình An một bên trầm tư, một bên túi đầu mua bút. Bàn bên trên vài chương giấy lớn đã viết đầy, thấp nhất một chương giấy lớn, chỉ lộ ra một nhóm, trên viết dũng kỳ trận thi hành điều lệ. Ngày mai sẽ phải bắt đầu ở toàn quân thúc đẩy dũng kỳ trận, cũng chính là kiểu dáng châu Âu xếp hàng bắn chết chiến thuật, cụ thể điều trần chương trình nhất định phải trước hạn soạn tốt, có đại khái chương trình có thể dựa, mới sẽ không trước mắt tay chân luôn cuống hỏng bét. Cho nên, tối nay Chu Bình An cả đêm tăng ca, đem trong ấn tượng xếp hàng bắn chết chiến thuật cùng chiếc quân tình huống thực tế kết hợp với nhau, soạn viết ra thích hợp chiếc quân dũng kỳ trận, cái này bản chẳng qua là bản dự thảo, cụ thể điều lệ còn phải ở thúc đẩy dũng kỳ trận quá trình bên trong, kết hợp thực tế bên luyện bên đổi. Dĩ nhiên, Chu Bình An cũng không có quên Lý Xu bây giờ là bà bầu, cần nhất lão công che chở thời điểm. Ở hiện đại liền nghe nói không ít bà bầu cũng mắc phải bất đồng trình độ bệnh trầm cảm. Thế nhưng là, bởi vì chiếc quân bên này xác thực không phân thân ra được, vì không để cho Lý Xu nhớ, cũng vì để cho Lý Xu có cái vui vẻ, Chu Bình An sớm tại buổi chiều hoàng hôn trước phái một thân vệ đưa đi trấn trên Chu phủ đưa tin, còn mang Chu Bình An một phong thư viết tay, hoặc là nói rút sách. Đuổi kịp hoàng hôn trước, Chu Bình An phái ra thân vệ liền đã tới Chu phủ, từ người dẫn đi tới nhị môn trước. Ha ha ha, thật đúng là nói Tào Tháo đến, tiểu thư mới nói thầm cô gia tới ngay. Hôm nay cô gia tới so bình thường sớm đâu. A. Thế nào chỉ có một làm lính, vương quản sự, cô ra đi đâu, thế nào không thấy cô ra nhà. Tiểu thư vẫn chờ cô ra đâu. Cầm Nhi cùng Họa Nhi vốn là đang bồi Lý Xu ở trong sân đi dạo, nghe được tin tức về sau, trước tiên chạy tới, đến đi sau hiện chỉ có một đại đội binh, lại không có thấy được Chu Bình An bóng dáng, không khỏi kinh ngạc hỏi thăm dẫn thân binh tới trước nhị môn ngoài vương quản sự. Họa Nhi cô đương, Cầm Nhi cô đương, cô ra không có tới, chỉ có một quân già đến rồi. Vương quản sự tiến lên trả lời. Trở về cô đương, đại nhân phái nhỏ tới trước phủ truyền lời. Mấy ngày nay đại nhân muốn ở chiếc quân đại doanh gấp rút luyện binh, cũng không trở lại rồi, mời phu nhân bảo trọng thân thể, an tâm dưỡng thai, đừng nhớ. Đại nhân nói lại tới cái 3 năm ngày, liền trở về. Thân binh khom lưng tiến lên, vỗ quyền đối Cầm Nhi cùng Họa Nhi nói. Thế nào đột nhiên phải thêm chặt luyện binh nha? Tả hữu rời như thế gần, cũng không trễ mãi cô ra bao nhiêu công phu a. Cầm Nhi nghĩ đến tiểu thư mới vừa nói thầm cô ra, còn sớm nửa ngày cấp cô ra ninh một nồi hoa keo chim gà người sông canh, nếu là biết cô ra không chỉ có hôm nay không trở lại, còn phải hợp với chừng mấy ngày cũng không tới. Tiểu thư không chừng nhiều thất vọng đâu, nghĩ tới đây liền không nhịn được cọc lên miệng nhỏ giọng lẩm bẩm lên. Ừ, đúng thế. Họa Nhi đi theo gật đầu. A, nhỏ thiếu chút nữa đã quên rồi, cô ra để cho ta đem phong thư này mang cho phu nhân. Thân binh nói lấy ra một phong bị kín trắng thuần giấy viết thư, cung kính hai tay giao cho Cẩm Nhi cùng Họa Nhi. Cô ra người không đến, tới một phong thư lại có tác dụng gì à, tiểu thư biết không chừng phải có nhiều thất vọng đâu. Bây giờ bụng của tiểu thư càng ngày càng lớn, tiểu công tử lại yêu ở tiểu thư trong bụng làm ầm ĩ, nhất là đến giờ cơm, mấy ngày nay tiểu thư vốn là khẩu vị không tốt, nếu là tiểu thư lại thất vọng khổ sở, vậy lại càng không có khẩu vị. Cầm Nhi cùng Họa Nhi cầm tin, rất là lo lắng trở về bẩm báo tiểu thư. Chu ca ca đâu? Lý Xu thấy được Cầm Nhi Tích Họa Nhi hai người trở lại, không nhìn thấy Chu Bình An bóng dáng, không khỏi mở miệng hỏi. A, cái đó. Cầm Nhi cùng Họa Nhi hai người mặt là khó, không biết thế nào trả lời mới tốt, mong muốn giấu giếm đi, thế nhưng là trùng quy lửa gạt không ở, thế nhưng là nói thẳng đi, lại lo lắng Lý Xu thất vọng khổ sở, chỉ đánh áp đúng đứng lên. Chu ca ca có chuyện, hôm nay không về được đúng không? Thấy được hai người dáng vẻ đắn đo, Lý Xu một cái liền hiểu, thiếu hứng thú buông xuống trong tay mai heo nhỏ búp bê, thản nhiên nói. Loại này bút bê hay là Chu Bình An cùng Lý Xu nói chuyện trời đất, Hàn Huyên tới tiểu bảo bảo sau khi xanh đồ chơi lúc thuận miệng nói, thuận tay vẽ mấy cái chi bị bút bê thảo đồ, Lý Xu nhìn sau cảm giác thú vị, tự tay may một búp bê, Hàn Thái có thể cung cấp, đồng thú đáng yêu. Vốn là chuẩn bị chờ Chu Bình An trở lại, cấp Chu Bình An nhìn. Thế nhưng là biết được Chu Bình An hôm nay không trở lại về sau, Lý Xu cũng liền thiếu hứng thú, chán ngán mệt mỏi. Tiểu thư quả nhiên mất hứng, Cầm Nhi cùng Họa Nhi thấy vậy nhìn nhau, trong lòng không khỏi lo lắng. Chu ca ca có hay không nói thời điểm nào trở lại, ngày mai hay là ngày mốt? Lý Xu lại hỏi. Cái nào, cái nào? Họa Nhi cùng Cầm Nhi lại ấp úng đi lên. Mấy ngày nay cũng không rảnh trở lại rồi. Lý Xu giọng điệu rõ ràng so mới vừa rồi mất mát, tâm tình rõ ràng bành không được. Tiểu thư, cô gia mới vừa rồi phái người tới, nói mấy ngày nay muốn ở đại doanh gấp rút luyện binh, cũng không trở lại rồi, mời tiểu thư bảo trọng thân thể, an tâm dưỡng thai, đừng nhớ, lại tới cái 3 năm ngày, liền trở về. Cầm Nhi cùng Họa Nhi không thể không nhỏ giọng đem thật tình nói ra, mặt lo âu nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Quả nhiên thấy tiểu thư nhà mình sắc mặt lại mất mát mấy phần, lẩm bẩm một câu, 3 năm ngày à? Không biết thế nào, trước ở kinh thành lúc, từ Việt Nam Bắc ngàn dặm khoảng cách, hợp với mấy tháng không thấy, cũng không giống như bây giờ như vậy, nhưng hôm nay đến một chỗ đoàn tụ về sau, chỉ 1-2 ngày không thấy, liền tương tư khó nhịn. Tiểu thư, cô ra còn để cho người đưa tới một phong thư viết tay đâu. Cầm Nhi liền vội vàng nói. Đúng đúng. Họa Nhi đi theo gật đầu liên tục, tiếp theo hai người liền đem giấy viết thư đưa đến Lý Xu trên tay. Phong thư bên trên viết Xu Nhi mở xem 4 chữ lớn. Mặc dù không ôm hy vọng, nhưng là vẫn hy vọng tiểu thư thấy được cô ra thư viết tay về sau, có thể thiếu thương tâm sẽ. Hai người không khỏi như vậy cầu khẩn. Cái gì tin a? Lý Xu mặt vô biểu tình từ tốn nói, nhận lấy tin túi đầu nhìn một cái, tâm tình cũng không có bao nhiêu phập phồng. Cô ra tin quả nhiên vô dụng, cùng dự đoán vậy. Thấy cảnh này, Họa Nhi cùng Cầm Nhi không khỏi ủ rũ túi đầu lên. Lý Xu mặt vô biểu tình xé phong thư ra, một chương được gấp cố tình hình giấy viết thư lộ ra. Nhìn ra được cô ra rất dụng tâm đâu, cũng gấp thành hình trái tim đâu. Thấy cảnh này, Họa Nhi cùng Cầm Nhi lại dâng lên hy vọng, sau đó nhìn về phía tiểu thư nhà mình, phát hiện tiểu thư trên mặt cũng không có bao nhiêu sóng lớn. Hay là vô dụng, cái gì tin cũng không bằng cô ra trở lại à? Cầm Nhi cùng Họa Nhi trong lòng đều hiểu. Cô ra cũng thật là, luyện binh cũng không cho tới như thế khẩn cấp à, liền cơm cũng không kịp ăn, rời như thế gần. Cầm Nhi cùng Họa Nhi cúi đầu, thay tiểu thư nhà mình bên ngực kẻ yếu, giúp đỡ tiểu thư đem ủy khuất nói ra, tiểu thư có thể còn dễ chịu hơn chút. Phụt. Một tiếng không kiềm hãm được cười duyên truyền tới, cắt đứt hai người bên ngực kẻ yếu. Cầm Nhi cùng Họa Nhi khó có thể tin ngẩng đầu lên, không có nghe lầm chứ, mới vừa rồi tiểu thư cười đúng hay không? Trong tầm mắt, tiểu thư đã triển khai giấy viết thư, nhìn chăm chú, một đôi mắt sáng, ánh sóng liễm liễm, bị nhãn như tờ, trên mặt nét mặt đã sớm băng tuyết tan rã, mặt người kiểu nếu hoa đảo, khoe miệng cong ra hạnh phúc độ cong, hồi mâu nhất thiếu bách mỹ sinh. Các ngươi nói cái gì đâu, bây giờ quốc nạn đương đầu, Chu ca ca luyện binh là chính sự, có mấy ngày không đến lại thế nào, hai tình như là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Lý Xu một bên không chớp mắt xem giấy viết thư, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. A. Họa Nhi cùng Cầm Nhi ngây người như phỗng. Cô ra trong thư viết cái gì linh đan diệu dược, chỉ một cái liền chữa hết tiểu thư tương tư chứng. Hai người tò mò tiến lên trước, chỉ thấy tín chỉ mở đầu, vẽ chi bị tiểu thư cùng cô ra, vẽ trong chi bị cô ra quỳ một chân trên đất hướng tiểu thư tặng hoa, vẽ sống động như thật, vô cùng khả ái, không trách tiểu thư nhìn một cái liền không nhịn được phì cười nữa nha. Xuống chút nữa nhìn, chỉ thấy phía dưới viết một bài cách luật đặc thủ trường đoạn cú thi tử, phù thế 3000, chúng ta thích có 3, nhật, nguyệt cùng khanh. Ngay vì chiều, nguyệt vì chiều, khanh vì sớm sớm chiều chiều. Chương 1677, thao luyện dũng kỳ trận. Chương 1677, thao luyện dũng kỳ trận. Đào hoa tập bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, ngay cả gió rét cũng rất cho mặt mũi thu chiêng thao trống. Trời trong gió nhẹ cái từ này không có gì thích hợp bằng. Bất quá, đào hoa tập giáo trường gần như bao phủ ở trong hắc vụ, hơn nữa còn nương theo lấy một trận lại một trận kinh thiên động địa phanh 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 âm thanh, không biết còn tưởng rằng đào hoa tập giáo trường có đại yêu ở độ kiếp đâu. Trung quanh thôn dân từ sáng sớm liền nghe đến cái này thông lại một trận phanh 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 thanh âm, ngay từ đầu cho là đây là nhà ai làm chuyện vui ná pháo chúc đâu. Không ít thôn phụ một cước đạp lên vẫn còn ở trong chăn nam nhân, để cho hắn đi xuống xem một chút nhà ai làm chuyện vui đâu, thế nào không có thông báo ta đâu, bà con hàng xóm, có phải hay không đi phụ một tay giúp một chuyện a? Sáng sớm, trong thôn không ít nam nhân cũng mê mê ra cửa kiểm tra tình huống, ở cửa thôn đục phải. Hẳn mấy cái giống vậy đi ra kiểm tra tình huống hương đảng. Một phen kiểm tra về sau, xác nhận thôn của chính mình không có người ta làm chuyện vui, cũng không có nhà nào hùng hài tử len lén nã pháo trúc. Thanh âm nguồn gốc giống như ở đảo hoa tập chân núi bên kia, mấy cái hương đảng kết bạn đi qua kiểm tra. Sau đó liền thấy khói đen tràn ngập đảo hoa tập giáo trường, cùng với càng ngày càng rõ ràng bịch bịch bắn súng âm thanh. Chuyện ra sao? Đào hoa tập nháo quỷ sao? một trận lại một trận khói đen, còn có kia phanh 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 thanh âm so pháo trúc còn phải vang gấp mấy lần. Trại lính trong địa, những người không có nhiệm vụ tránh lui. Chiếc quân lính tuần tra trước tiên phát hiện kiểm tra tình huống thôn dân, kịp thời đưa bọn họ lui. Bất quá thôn dân cũng từ chiếc quân lính tuần tra cái này cần đến sự tình chân tướng, không phải náo quỷ, cũng không phải nã pháo trúc, mà là chiếc quân ở bắn hỏa súng. Đây không phải là cái gì bí mật, đại minh quan binh phổ biến đều có trang bị hàng loạt hỏa súng, chỉ bất quá số lượng không nhiều mà thôi. Biết được chiếc quân đang huấn luyện hỏa súng về sau, các thôn dân bừng tỉnh ngộ ai về nhà nấy tìm mỗi người bà nương hội báo đi. Quốc gia mình tướng sĩ huấn luyện càng chăm chú, bọn họ càng yên tâm. Đối với chiếc quân mà nói, sáng sớm hôm nay nhà mình đại nhân liền làm bọn họ thao luyện một loại kiểu mới hỏa khí chiến trận, dũng kỳ trận. Vốn là nhìn nhà mình đại nhân như thế chăm chú coi trọng dáng vẻ, cho là hỏa khí chiến trận có thể sẽ giống như cổ đại tiếng tăm lừng lây bắt môn kim tỏa trận hoặc là ngọa long gia cắt tiên sinh bắt trận đồ cao như vậy bưng phong khoáng phức tạp chiến trận. Thế nhưng là, vạn bạn không nghĩ tới, nhà mình đại nhân coi trọng như vậy hỏa khí quân trận, nhưng chỉ là sắp xếp đứng mà thôi. Cái này không phải là vừa mới bắt đầu luyện binh đứng nghiêm đứng ngay ngắn sao? Chỉ bất quá so với lúc trước đứng nghiêm đứng ngay ngắn thoáng đơn bạc một ít, ban đầu quân trận rất chắc định, có chừng hơn 10 sắp xếp, bây giờ dũng kỳ trận chẳng qua là 3 hàng mà thôi. À, còn có, so với lúc trước đứng khít khao rất nhiều. Ta để cho các ngươi đứng khít khao một ít, không có để cho các ngươi nhét chung một chỗ. Giữa người và người, sắp xếp cùng sắp xếp giữa giữ vững bây giờ khoảng cách, vô luận là đi tiếp hay là đứng nghiêm hay là xung phong, đều muốn giữ vững bây giờ khoảng cách. Bất luận gặp phải cái gì tình huống, cho dù là mưa tên, cho dù là bầu trời hạ đao, cũng phải cấp ta ổn định trận hình. Đây chính là khảo nghiệm chúng ta chiếc quân kỷ luật, núi lao biển lửa, mưa tên báo đạn, người nhưng chết, trận hình không thể loạn, cũng không thể tán. Người trước mặt một khi ngã xuống, phía sau người phải lập tức tiến lên lấp bầu trời vị, giữ vững trận hình tề chỉnh. Chúng ta trận hình gọi dũng kỳ trận, tại sao gọi dũng kỳ trận? Cũng là bởi vì chiến trận này chủ yếu nhất hai cái yêu cầu chính là dũng khí cùng kỷ luật, muốn ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, muốn Thái Sơn sụp đổ ở trước mà trận hình không loạn. Chỉ có nhất dũng khí cùng kỷ luật quân đội mới có thể bố thành dũng kỳ trận, mà chúng ta chiếc quân không bao giờ thiếu chính là dũng khí cùng kỷ luật. Ta tại sao muốn xếp hạng như vậy dũng kỳ trận? Rất đơn giản, chính là vì phát huy hỏa khí uy lực. Trải qua ngày hôm qua duyệt binh, ta phát hiện, tin tưởng chư vị cũng đều phát hiện, hỏa súng độ chuẩn xác cùng tỷ lệ chính xác có hạn, ở 70m bên trong tỷ lệ chính xác ở hơn 5 phần 10 một chút, 150m bên trong tỷ lệ chính xác liền hạ thấp đến khoảng 3 phần 10 rồi, mà 200m ra ngoài tỷ lệ chính xác liền hạ thấp đến mà thành nhiều một chút, như vậy tỷ lệ chính xác, nhất định phải tập trung hỏa súng dày đặc bắn để tăng lên tỷ lệ chính xác, như vậy mới có lực sát thương. Nói không khoa trương chút nào, trận hình là dũng kỳ trận sinh mạng, cũng là dũng kỳ trận sức chiến đấu bảo đảm. Chu Bình An đem chiếc quân chia phần 3 cổ, mỗi một cổ đều là 3 hàng, hơn 2000 người chia phần hàng 9, mỗi một hàng đều là hơn 220 người, một hàng ước chừng dài 100m, hàng 9 sóng người, như ba đợt sóng lớn vậy đẩy về phía trước tiến. Chu Bình An ở trong đội giơ một loa sắt, một lần lại một lần nhấn mạnh kỷ luật cùng dũng khí tầm quan trọng, giải thích thao luyện dũng kỳ trận nguyên lý, thỉnh thoảng cải chính tướng sĩ thao luyện quá trình bên trong bạo lộ ra vấn đề. Mặc dù chiếc quân ở thành quân thứ nhất một mực coi trọng đội ngũ huấn luyện, đang thao luyện dũng kỳ trận lúc tiếp nhận coi như nhanh, nhưng là dũng kỳ trận dù sao cùng đội ngũ huấn luyện bất đồng, yêu cầu nhiều hơn càng nghiêm khắc. Ở thực tế thao luyện đứng lên, chiếc quân hay là bại lộ không ít vấn đề. Giữ vững đội ngũ, tốc độ bình quân tiến lên, nói dễ, là khó. 220 những người khác một hàng, 3 hàng một cỗ 660 những người khác, 3 cổ 2000 những người khác muốn bước chân hiệp điều nhất trí tốc độ bình quân đẩy về phía trước tiến, không thể đi quá nhanh, cũng không thể đi quá chậm, muốn dựa theo cố định bước cho phép về phía trước, độ khó không phải bình thường lớn. Ngoài ra, bình thường huấn luyện cũng không dễ dàng, đến mưa tên báo đạn, tiếng rít rung trời trên chiến trường thì càng không dễ dàng. Từ sáng sớm, một mực luyện hơn nửa canh giờ, chiếc quân mới miễn cưỡng đạt tới Chu Bình An yêu cầu thấp nhất. Trận hình sơ cụ sổ hình sau khi, kế tiếp chính là hỏa súng bắn. Chúng ta hỏa súng mặc dù uy lực rất lớn, nhưng độ chuẩn xác, tầm bắn đều là có hạn, 100m trong vòng tỷ lệ chính xác mới hơn 5 phần 10 một chút, nếu muốn phát huy hỏa súng uy lực, nhất định phải đem địch nhân thả gần đánh mới được, phải đợi kẻ địch tiến vào 50m trong vòng lại bắn. Không cần lo lắng kẻ địch tên bắn lén, chúng ta có giáp vải. Nhất định phải chờ kẻ địch tiến vào 50m về sau, đợi đến bắn ra lệnh về sau, cùng nhau nữa bắn. Hỏa súng cùng cung tên không giống nhau, không thể ném bắn, không thể chiếu nghiêng, muốn hai tay giữ thăng bằng hỏa súng, về phía trước bắn thẳng. Bây giờ cỗ thứ nhất tiến lên, tốt, dừng lại, vị trí này khoảng cách cái bia chính là 50m. Hàng thứ nhất ngồi xuống, hàng thứ hai cong lưng, hàng thứ ba đứng thẳng, bây giờ nhồi vào đạn dược, làm xong bắn chuẩn bị. Dự bị, bắn. Chu Bình An đem chiếc quân ba cỗ tách ra, từng cỗ thao luyện bắn, hơn nữa ở tiền phương 50m vị trí lập ba hàng cái bia. Cỗ thứ nhất tướng sĩ móc ra giấy dầu đạn dược bao, nhồi vào đạn dược, dùng dài gậy sắt đảo làm quen, cố định lại mồi lửa, làm xong bắn chuẩn bị. Ở Chu Bình An ra lệnh một tiếng về sau, cỗ thứ nhất ba hàng tướng sĩ cùng nhau phóng hỏa súng, phanh phanh phanh. Trong nháy mắt khói đen dâng lên. Thời này thuốc nổ đều là có lửa khói thuốc, bắn sau không thể tránh khỏi có khói đen dâng lên, cho tới thuốc nổ không khói loại này cao cấp thuốc nổ, Chu Bình An chẳng qua là nghe nói qua, là một học sinh khối văn, hắn phải không hiểu như thế nào chế tạo, nguyên lý không biết, thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng không biết. Chương 1678, đang thao luyện trong cải tiến chương 1678, đang thao luyện trong cải tiến Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, đối một tua này bắn một lượt không hề hài lòng, không phải nói đúng thuốc nổ không hài lòng, mặc dù thuốc nổ khói mù lớn, nhưng là cải tiến sau hạt tròn thuốc nổ đen uy lực kỳ thực đã rất lớn, khiến Chu Bình An không hài lòng chính là vòng này bắn một lượt không đủ. Cỗ thứ nhất ba hàng tướng sĩ, có chừng 1/4 tả hữu tướng sĩ khai hỏa thời gian lạc hậu nửa nhịp, mới ầm ầm loạng choạng bắn súng. Bất quá, ở đến một cái bia vết đạn về sau, Chu Bình An không hài lòng thoáng bình phục trở lại. Ở 50m cách rời đi lửa, chết quân tỷ lệ chính xác vẫn là có thể, ba hàng cái bia trúng đạn suất đạt tới 80%, nhất là hàng thứ nhất cái bia thủng lỗ chỗ trúng đạn suất gần như sắp đạt tới 100%, chỉ có ba cái bia lọt lưới. Nếu như là ở trên chiến trường vậy, một tua này bắn một lượng, đối diện giặc qua liền phải giống như gặt lúa mạnh vậy ngã xuống một mảng lớn. Cho dù giặc qua ăn mặc qua thức lớn khải, ở 50m khoảng cách thuốc nổ đen hỏa súng trước mặt, cũng phải một người một thương máu hang long, thuốc nổ đen uy lực cũng không phải là bình thường khôi giáp có thể phòng được. Nạp đạn. Chu Bình An lại lệnh đệ một cỗ ba hàng tướng sĩ nạp đạn khai hỏa, bởi vì có giấy dầu bao thuốc nổ, đổi vào đạn dược hiệu suất so cùng thời đại ở Europa, giá qua chờ cao gấp đôi còn không chỉ. Hơn nữa, bởi vì trước hạn dùng giấy dầu gói kỹ định lượng thuốc nổ, sẽ không xuất hiện thuốc nổ quá ít uy lực chưa đủ, hoặc là thuốc nổ quá lớn hoặc nòng chờ sai lầm. Không tới một phút thời gian, cỗ thứ nhất ba hàng toàn bộ tướng sĩ liền dưới sự chỉ huy của Chu Bình An đem đạn dược sắp xếp gọn. Dự bị, phóng. Chu Bình An ra lệnh một tiếng về sau, cỗ thứ nhất chiếc quân tướng sĩ lại là một vòng bắn một lượng, khói đen lần nữa tràn ngập. Cái này vòng thứ hai bắn một lượt nếu so với vòng thứ nhất bắn một lượt tốt hơn rất nhiều, hơn 9 thành tướng sĩ cũng làm được bắn một lượt, chỉ có không tới một thành tướng sĩ khai hỏa thời gian thoáng lạc hậu nửa nhịp tả hưu. Sau đó là vòng thứ ba bắn một lượt, một tua này bắn một lượt thì tốt hơn, chỉ có 7-8 cái tướng sĩ lạc hậu nửa nhịp, còn lại tướng sĩ cũng làm được bắn một lượt. Ba lượt qua sau, khai hỏa đưa đến khói đen cũng có chút lớn, tầm mắt cũng không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Ở cỗ thứ hai tướng sĩ bắn một lượt huấn luyện trước, Chu Bình An không thể không tạm thời biến đổi một cái bắn vị trí, hướng ở bình di 20m, tránh được khói mù lờ lờ. Dĩ nhiên, đây cũng là huấn luyện, nếu như trong thực chiến là không thể tùy ý sửa đổi vị trí, nhắm mắt cũng phải ở khói mù lượn lờ trong khai hỏa bắn. Lần này Chu Bình An làm người ta lần nữa tạo ba hàng mới tinh cái địa, để ở làm tỷ lệ chính xác khảo nghiệm. Cỗ thứ hai tướng sĩ, Chu Bình An làm bọn họ tiến hành ba đột kích, đồng dạng là 50m cách cao, hàng thứ nhất tướng sĩ khai hỏa về sau, thối lui đến phía sau chuyên tâm nạp đạn, sau đó hàng thứ hai tướng sĩ tiến lên bưng ngang súng hai khai hỏa bắn, sau đó thối lui ra phía sau nạp đạn, hàng thứ ba tướng sĩ tiến lên khai hỏa, như vậy ba hàng tướng sĩ thay phiên khai hỏa. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Ba hàng tướng sĩ khai hỏa trung gian dừng lại thời gian không cao hơn 5 giây, gần như không gián đoạn khai hỏa bắn, khai hỏa hiệu suất sát thực đề cao gấp 3, bất quá so sánh ở cỗ thứ nhất tướng sĩ, khai hỏa mật độ hạ thấp 3 thành. Dĩ nhiên, đây là khẳng định, cỗ thứ nhất là ba hàng bắn một lượt, cái này cỗ thứ hai là ba hàng vòng bắn, một hàng bắn mật độ khẳng định so ba hàng bắn một lượt thấp 3 thành. Vòng bắn về sau, Chu Bình An kiểm tra một chút cái bia vết đạn, tỷ lệ chính xác cùng cỗ thứ nhất so sánh, thoáng thấp một chút xíu, bất quá trên tổng thể sự khác biệt không lớn, bất quá cân nhắc đến dù sao cũng là cố định địa, nếu là đối mặt kẻ địch vận động, tỷ lệ chính xác nhất định sẽ đánh một chiếc khấu. Ngoài ra, ở trên chiến trường, binh lính khó tránh khỏi sẽ khẩn trương kích động, tỷ lệ chính xác còn phải lại đánh một chiếc khấu. Chu Bình An như có điều suy nghĩ lên, sau đó phất tay lệnh đệ hai cổ tiếp tục tiến hành vòng bắn, liên tục vòng bắn 2 đợt 6 lần bắn. Chu Bình An phát hiện, đợt thứ nhất 3 lần bắn, gần như có thể làm được tương đối liên tục bắn. Nhưng là đợt thứ 2 hun trang bị mới đạn về sau, cũng chính là lần thứ 3 bắn cùng lần thứ 4 bắn trung gian thời gian cách rõ ràng liền dài một chút. Dù sao cái niên đại này hỏa súng nạp đạn tương đối phiền toái, mặc dù Chu Bình An trước hạn mang đến giấy dầu bao đạn được, nhưng là cái niên đại này hỏa súng nạp đạn y nguyên vẫn là rườm rà, vì giữ vững bắn hữu hiệu tính, hỏa súng bắn về sau lại lắp thêm trước, phải dùng gậy sắt dọn dẹp một chút nòng súng, đem lưu lại thuốc nổ chọc ra đến, tránh khỏi tạp chất ảnh hưởng hỏa súng lần nữa bắn độ chuẩn xác cùng uy lực. Cho nên, cái này đưa đến lần thứ 3 bắn về sau, dừng lại đến gần 1 phút, lần thứ 4 tiếng xạ kích mới vang lên. Chu Bình An tin tưởng, chiếc quân lại huấn luyện một đoạn thời gian, thuốc nổ nhồi vào tốc độ còn có thể trở lên một cái bậc thềm, đến lúc đó lần thứ 3 bắn cùng lần thứ 4 bắn trung gian cách nhau, thời gian sẽ rút ngắn đến nửa phút trong vòng. Bất quá, Chu Bình An cẩn thận nghiên cứu một phen, vẫn lắc đầu một cái. Ba đoạn kích mặc dù ở liên tục bắn bên trên so kiểu Europa 3 hàng bắn một lượt hiếu thắng, nhưng là cái niên đại này hỏa súng nhồi vào phi thường rườm rà, tốc độ bắn có hạn, chỉ 3 hàng số lượng, không cách nào giữ vững hỏa lực tính liên tục. Hơn nữa, từng loạt vòng bắn ba đoạn kích, ở hỏa lực mật độ, lực sát thương bên trên kém xa ba hàng bắn một lượt. Có thể tưởng tượng một cái, ở trên chiến trường, áp dụng ba đoạn kích từng loạt vòng bắn tốc độ tương đối có thể liên tục một ít, nhưng là địch nhân là từng cái một ngã xuống, nhưng là ba hàng bắn một lượt vậy, kẻ địch cũng là thành tốt ngã xuống, ở trên chiến trường hai loại giết địch hiệu quả đối với địch nhân uy hiếp là bất đồng. Địch nhân là thấy được bên người chiến hữu cái này tiếp theo cái kia ngã xuống rung động đâu, hay là thấy được chiến hữu vừa chết phim hoàn chỉnh rung động đâu. Không nghi ngờ chút nào nhất định là loại thứ hai. Sở dĩ áp dụng dung kỳ trận chính là vì đề cao hỏa súng bắn độ chuẩn xác cùng mật độ, bảo đảm hỏa lực thu phát, đền bù trước mắt hỏa súng thiếu sót. Ở thời gian nhất định đâu, đạn bắn ra càng nhiều, lực sát thương càng lớn, đây là rất dễ thấy đạo lý. Cho nên, Chu Bình An trải qua lần này nghiệm chứng về sau, suy tính một thơm, liền quyết định áp dụng Europa thức 3 hàng bắn một lượt phương thức. Suy nghĩ một chút cũng đúng, châu Âu xếp hàng bắn chết chiến thuật thế nhưng là trải qua hơn 100 năm thiết huyết ngọn lửa chiến tranh kiểm nghiệm, người Anh dựa vào xếp hàng bắn chết chiến thuật có thể ngang dọc thế giới hơn 100 năm, nhất định là chịu nổi kinh nghiệm thực chiến. Mặc dù không dám nói là ưu tú nhất chiến thuật, nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất súng nòng chân chiến thuật. Bất quá cân nhắc đến Đông Nam vùng duyên hải nhiều đồi gò khe, sông ngang dọc, con đường nhỏ hẹp các nơi hình đặc điểm, loại địa hình này không nhất định có thể chứa chấp chiếc quân lấy ba hàng dài trận hình ngang gạch ra, cùng với giặc qua quen ở cận chiến, giỏi về buôn tập đặc điểm, nếu là Giác Qua không sợ chết đột tiến Dũng Kỷ trận, sợ là phiền toái không nhỏ. Thế là Chu Bình An đem Dũng Kỷ trận gia tăng hai cái biến trận, theo thứ tự là 6 hàng dày trận cùng với hàng 9 dày trận, 3 hàng vì một cỗ, 6 hàng là 2 cỗ, hàng 9 là 3 cỗ. Cỗ thứ nhất 3 hàng bắn một lượt sau khi thối lui ra phía sau chuyên tâm nạp đạn, sau đó cỗ thứ 2 3 hàng tướng sĩ tiến lên bắn một lượt, theo thứ tự từng cỗ đổi phiên, cải tiến 3 đoạn kích. Như vậy đã kiêm thêm hỏa lực cùng kéo dài tính, lại thích ứng Giang Nam địa hình, còn khắc chế Giác Qua tác chiến đặc điểm. Một phen thí nghiệm sau khi, Chu Bình An hài lòng gật gật đầu, vì vậy cố định xuống dưới. Chương 1679, Đại Bá Giá Lâm. Chương 1679, Đại Bá Giá Lâm. Từ Hạ Hà thôn đến thành Ứng Tiên có bao xa? Hai nơi cách xa nhau chỉ có không tới 600 dặm, cũng không tính quá xa. Huống chi từ Thượng Hà thôn đến An Khánh về sau, có thể ngồi thuyền, tự Trường Giang chạy xuôi xuống, từ đường thủy thẳng tới Ứng Tiên. Lý Bạch có thi nói chiều từ Bạch Đế áng mây giữa, ngàn dặm Giang Lăng một ngày, còn Bạch Đế thành khoảng cách Giang Lăng có chừng 1200 dặm, đại thi nhân Lý Bạch buổi sáng ở Bạch Đế thành ngồi thuyền, dọc theo Trường Giang chạy xuôi xuống, chỉ tốn một ngày thời gian đã đến 1200 dặm khoảng cách Giang Lăng thành, tốc độ có thể nói nhanh chóng. Ấn cái này tính vậy, từ An Khánh đến Ứng Thiên chỉ có 600 dặm khoảng cách, ngồi thuyền đoán chừng nửa ngày đã đến. Bất quá Lý Bạch là Lý Bạch, không phải tất cả mọi người đều là Lý Bạch, có người thì Chu Thủ Nhân. Hơn một tháng trước, Chu Thủ Nhân cùng hắn hai vị bạn tốt Hồ Vĩ, Hạ Khương từ thôn Hạ Hà lên đường, mục đích Ứng Thiên. Bọn họ từ thôn Hạ Hà Hoa mấy ngày, bỏ gần cầu xa đến Chỉ Châu, cái này so An Khánh xa hơn vùng bèn sông thành trì, sau đó lại dùng trọn vẹn hơn một tháng thời gian, mới khoan thai đi tới thành Ứng Thiên Hạ. Chu Thủ Nhân một thân mới tinh tự mình sĩ tử bảo, đứng ở hùng vi thành Ứng Thiên Hạ, ngẩng đầu đỡ ngực mà đứng, đầu khẽ nâng, tay mò cần, gió bắt thổi, ống tay áo bay, từ đằng xa hay là gần bên nhìn, đều có một cô văn sĩ phong phạm. Một phút, hai phút đồng hồ, mười phút đều đi qua, Chu Thủ Nhân vẫn duy trì cái này hình thù, đứng ở thành Ứng Thiên trước cửa, ngẩng đầu đỡ ngực, không lúc đích. Chu Minh, Chu Minh, thành Ứng Thiên mặc dù hùng vĩ phi thường, nhưng là chúng ta tham gia thi đồng sinh, có tới không 10 lần, cũng có 8 lần, này một lần nhìn như thế lâu nên có thể, chúng ta vào thành đi. Đứng ở Chu Thủ Nhân phía sau Hồ Vĩ đợi như thế thời gian dài, thật sự là không nhịn được, để ép tính khí lên tiếng thúc giục. Thật sự là chưa thấy qua so Chu Thủ Nhân càng có thể kéo người, rõ ràng 2-3 ngày lộ trình, cứ là đi hơn một tháng. Rõ ràng đi đường thủy nhanh hơn, thế nhưng là hắn lại cứ phải đi đường bộ cũng liền đi đường bộ đi. Hắn mỗi đi tới một thành chỉ sẽ phải nghỉ một ngày bàn chân, có lúc thậm chí nghỉ 2-3 ngày, thưởng thức địa phương thức ăn ngon, phong vị ăn vặt còn coi thường, ăn thì ăn địa phương nổi danh rượu ngon món ăn nổi tiếng, cái này thì cũng thôi đi, còn nhất định phải đi thể nghiệm dân tình, nói cái gì này một nhóm đến Ứng Thiên hiệp trợ hắn hiền chết, nhất định có thể được một quan nửa trước, muốn trước hạn tiến vào quan viên nhân vật, thể nghiệm dân tình, lắng nghe ý dân. Thế nhưng là ngươi thể nghiệm dân tình, lắng nghe trăm họ tiếng lòng cũng liền thể nghiệm đi, lắng nghe đi, ngươi đi câu lan cưới lầu thể nghiệm cái gì dân tình, lắng nghe cái gì tiếng lòng. Dọc theo con đường này ăn uống chơi đi dạo, tiêu xài vô số, nếu không phải nhớ tới thông qua hắn leo lên trên hắn hiển chất Chu Bình An, đã sớm không nhịn được đánh tơi bởi hắn một bữa, cho tới bây giờ chưa thấy qua so hắn còn dày hơn nhăn người vô sỉ đâu. Đúng vậy Chu Minh, cho dù hùng thành chăm xem cũng chán, ngươi có cảm xúc, có thi hứng, cũng không thể đứng ở cửa múa bút vung một đi, không ngại tiến thành lại nói. Hạ Khương cũng nói theo, thúc giục Chu Thủ Nhân vào thành. Hắn cùng Hồ Vĩ vậy, dọc theo con đường này cũng là đã sớm chịu đủ Chu Thủ Nhân, bất quá vì thông qua hắn leo lên trên Chu Bình An, cũng liền nhịn. Dọc theo con đường này các loại khúc ý định nói, còn không phải là vì nhanh lên một chút đến Ứng Thiên, sớm một chút bị hắn tiến cử cấp Chu Bình An sao? Bây giờ khó khăn lắm mới đến thành Ứng Thiên hạ, ngươi tại cửa ra vào đứng như thế lâu không đi vào, lại muốn làm cái gì yêu? Làm thơ cái gì coi như xong đi. Ngươi làm kia thơ thật sự là quá cay ánh mắt, đoạn đường này thổi phồng ngươi thơ, thổi chính ta đều có chút chán ghét, cũng đừng làm tiếp thơ. Nghĩ tới đây, Hạ Khương liền vội vàng đi theo Hồ Vĩ cùng nhau thúc giục Chu Thủ Nhân vào thành. Khu khu, phi ta không vào thành, mà là ta xấu hổ ví tiền giống thuyết, liền một đồng tiền cũng không có, giao không được vào thành phí. Chu Thủ Nhân nghe vậy, không nhịn được ho khan một tiếng, cũng nữa lọn không được hình thủ, mặt lúng túng nói với bọn họ. Cái gì? Chu Minh, ta hôm qua không phải mới cùng ngươi 5 lượng bạc a, thế nào bây giờ liền không có? Hạ Khương người cung, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng, mặt khó có thể tin nhìn về phía Chu Thủ Nhân, hắn nghiêm trọng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đúng nha Chu Minh, hôm qua buổi chiều Hạ Minh mới cùng ngươi 5 lượng bạc a, cơm tối hay là ta kết sổ sách, khách sạn cư trú cũng là ta kết sổ sách, Chu Minh bạc chắc còn ở a. Chẳng lẽ là trả phòng lúc Chu Minh đem bạc rơi vào khách sạn trong phòng sao? Hồ Vĩ cũng là kinh ngạc không thôi, giống vậy khó có thể tin nhìn về phía Chu Thủ Nhân. Rõ ràng ngày hôm qua tiêu phí đều là hắn cùng Hạ Khương thanh toán, thế nào Chu Thủ Nhân bạc không còn? Không nên à, chẳng lẽ là rơi vào trong khách sạn, hay là nói ngươi ngại 5 lượng bạc quá ít, nghĩ lại muốn một ít. Khu khu, đêm qua trong đèn, đêm khuya khổ độc, nghĩ đến địa phương gần tới Ứng Thiên, mà đoạn thời gian trước thành Ứng Thiên mới bị Giác Qua tập nhiễu qua, hay là nhà ta hiển chất ra tay năng lực xoay chuyển tình thế, bây giờ ba con càng ngày càng nghiêm trọng, thế đạo cũng càng ngày càng rối loạn, địa phương cũng càng ngày càng không an toàn. Sau đó ta chỉ muốn đến ban ngày mới thấy qua cái đó lẻ loi hiệu quạng nhược nữ tử, thật sự là không yên tâm nàng một nhược nữ tử một mình qua đêm, thế là ta liền tới cửa đi bảo vệ nàng đi, cùng nàng nói cuộc sống lý tưởng, thuận tiện giúp nàng làm chút việc tốn thể lực. Sáng sớm lúc gần đi, nàng vững vàng kéo lại tay của ta, ta nhìn nàng lưu luyến không rời, muốn nói lại thôi nét mặt, ta biết ta nhất định phải làm điểm cái gì, thế là ta liền cấp nàng 5 lượng bạc, mặc dù không nhiều lắm đâu, nhưng cũng là ta một chút tâm ý. Đại bá Chu Thủ Nhân không dám cùng bọn họ mắt nhìn mắt, ho khan một tiếng, sờ hầm râu, mặt thổn thức chậm rãi giải thích nói: "Á đủ, nhìn ngươi nói vẻ mặt thành thật, hại lao tử thiếu chút nữa coi như thật. Rõ ràng mọi người đều là không có thi đậu tú tài phá đồng sinh, tại sao ngươi Chu thủ nhân liền như thế ưu tú?" Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người dùng cực đại định lực, mới nhịn được cởi xuống đế giày hướng Chu thủ nhân trên mặt bậy bạ vô xung động. "Chu huynh, lời ngươi nói nhược nữ tử thế nhưng là hoa đào lầu tiểu thúy cô nương." Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc mà hỏi. "Đúng vậy." Chu thủ nhân đỏ mặt gật gật đầu. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người nhất thời mau tức bế khí đi qua, hôm qua ban ngày đi ngang qua hoa đào lầu, tình cờ lượm một cái nhìn thấy Thúy Hoa lầu đầu bài tiểu thúy cô nương, Chu thủ nhân lúc ấy ánh mắt liền sáng, không nói hai lời sẽ phải đi vào tìm tiểu thúy cô nương thể nghiệm dân tình. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người nói hơn nói thiệt mới lấy thưởng thức địa phương tên ăn trường giang dâm cá danh nghĩa, đem Chu thủ nhân cấp lôi đi. Một bữa cơm, dù sao cũng so một hoa khôi tiện nghi đi. Thế nhưng là bạn bạn không nghĩ tới, Chu thủ nhân cái này lão tiểu tử không nói võ đức, ăn uống no đủ sau khi, cấp cho hắn hiển chất Chu Bình An chuẩn bị lễ vật mở cớ, để cho Hạ Khương chủ động chi viện hắn 5 lượng bạc, sau đó liền lấy ôn bài khổ đọc mượn cớ bụng trở về phòng, sau đó nào có thể nghĩ đến, hắn vậy mà ấm đến Thúy Hoa lầu đầu bài tiểu thúy cô nương trên giường đi. "Ta, chúng ta có tiền, Chu huynh đi theo chúng ta chính là." Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hợp với làm hẳn mấy cái hít sâu, mới khống chế nội tâm vạn mã buôn đằng tâm tình, cắn hàm răng nặn ra mỉm cười nói: "Đa tạ Hồ huynh cùng Hạ huynh, yên tâm, chờ thấy ta hiền chất, ta nhất định trả lại gấp đôi. Dĩ nhiên, còn phải đem hai vị đại tài tiến cử cấp hiền chất, giúp hiền chất giúp một tay." Chu thủ nhân chắp tay nói tạ, liên tiếp hứa hẹn nói: "Đa tạ Chu huynh, giữa chúng ta nói cái gì còn à, tiền tài là thân vi chi vật, sinh không mang đến, chết không thể mang theo." Nghe được Chu thủ nhân lần nữa hứa hẹn hướng Chu Bình An tiến cử bọn họ, Hồ Vĩ cùng Hạ Khương nụ cười trên mặt nhất thời nhiều hơn mấy phần. Chương 1680, thúc dục xuất binh. Chương 1680, thúc dục xuất binh. Một ngày này, chừng cư chết Giang Tùng Giang phủ địa phận Thăng Lâm, Xuyên Sa Bảo, Hoa Đình các nơi từ Hải, Ma Diệp, Trần Đông, Hờ Di đổ sản triện ân quá hoa gián đánh ra đại tướng quân Thiên Sai Bình Hải, Thiên Sai Bình Hải đại tư mã, Thiên Sai Bình Hải lớn trụ quốc, Thiên Sai Bình Hải đại minh gia trưởng chờ cơ hiệu, đem lục tục tới trước hội tụ các lộ giặc qua tiến hành nông cạn trình hợp, tạo thành tứ đại cổ giặc qua. Trình hợp sau từ Hải một đám hoa khí diễm càng thêm ngưng cuồng, ở ngày đó vung chúng đồng thời tấn công Sạ Phổ, Hải Ninh hai huyện. Ở Sạ Phổ cùng Hải Ninh hai nơi huyện thành lão đảo muốn ngã lúc, Giặc Qua đột nhiên điều chuyển phương hướng thẳng hướng huyện thành Sùng Đức. Huyện thành Sùng Đức không có phòng bị Giặc Qua giết một ứng phó không kịp, huyện thành Sùng Đức thất thủ. Giặc Qua ở huyện thành Sùng Đức một trận cướp bóc đốt giết về sau, nên ngang, vừa ca vừa nhảy múa, như đi dạo nhà mình hậu hoa viên vậy, ngựa kéo nhu túm, đuổi trên 120 xe ngựa, trùng trùng điệp điệp thắng lớn trở về Thác Lâm ổ Tùng Giang phủ trăm họ khổ không thể tả, đầu đường cuối ngõ không ít trăm họ tức giận mắng triều đình vô năng, không thể bảo vệ con dân trăm họ, còn có người mắng Giang Nam tổng đốc Trương Kinh là cái hiểu phu, thủ hạ có như vậy nhiều binh mã, thế nhưng lại án binh bất động, ngồi nhìn Giặc Qua ở Tùng Giang phủ dạy xéo cướp bóc. Ở thanh những thiên cũng không có thiếu tương tự thanh âm, quán trà tiểu lâu đều có không ít phê bình tổng đốc Trương Kinh thanh âm, cũng cảm thấy Trương Kinh cái này Giang Nam tổng đốc có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ xuất binh tiêu diệt Tùng Giang phủ Giặc Qua. Triệu Văn Hoa biết được Giặc Qua công phá huyện thành Sùng Đức tin tức về sau, thẳng đi tới Trương Kinh tổng bữa phủ hành, không đợi thông báo liền xông vào Trương Kinh làm việc phòng xá. "Trương tổng đốc, Giặc Qua như vậy vô pháp vô thiên, ban ngày ban mặt đường đường chính chính tập kích ta Đại Minh huyện thành, lại vẫn công phá một cái huyện thành, cướp bóc đốt giết không chuyện ác nào không làm, trăm họ kêu rên khắp nơi. Trương tổng đốc thân là Giang Nam các tỉnh tổng đốc, người mang diệt oa hoàn mệnh, còn mời Trương tổng đốc mau đem mình tiêu diệt chiếm cứ chiếc Giang Thăng Lâm, Xuyên Sa Bảo, Hoa Đình các nơi từ Hải, Ma Diệp, Trần Đông, Hờ Di đổ sàn chờ một đám Giặc Qua, vì bách tính trừ hại." Vừa tiến vào bên trong phòng, Triệu Văn Hoa liền gọn gàng dứt khoát liên tiếp thúc giục Trương Kinh đem binh tiêu diệt từ Hải chờ một đám Giặc Qua. Bên trong phòng Trương Kinh đang cấp binh bộ quan viên an bài công tác, thấy được Triệu Văn Hoa chưa thông báo liền xung vào, vốn là sắc mặt không ngờ, bây giờ lại thấy Triệu Văn Hoa đối với mình di chỉ khí liền, như vấn thuộc hạ vậy, ra lệnh bản thân xuất binh, trong lòng càng là không ngờ, một mình ngươi quan không cao hơn ta, quyền không có ta nặng, tên không có ta tốt, còn nhận thức làm cha người, có cái gì tư cách đối ta Trương Kinh di chỉ khí liền. "Xuất binh diệt oa, ta cũng muốn à, ta so với ai khác cũng muốn xuất binh tiêu diệt những thứ kia đáng chết Giặc Qua. Nhưng là bây giờ già không được binh. Bây giờ thủ hạ binh nào có diệt oa năng lực, các nơi quan binh nào có diệt oa năng lực, bọn họ có thể canh kỹ nhà liền cảm ơn trời đất. Ứng Thiên mặc dù có mấy cái kinh doanh, binh lực cùng sức chiến đấu cũng tạm được, nhưng là kinh doanh chủ yếu trách nhiệm là bảo vệ thành Ứng Thiên ao cùng Đế Lăng, mặc dù mình cái này Giang Nam tổng đốc cũng có chỉ huy quyền lực của bọn họ, nhưng là không tới tình huống đặc biệt, còn chưa cần điều động bảo vệ Ứng Thiên cùng Đế Lăng mấy cái kinh doanh. Bình thường điều dụng kinh doanh, tối đa cũng liền điều 1/3 kinh doanh, nhất định phải lưu lại đầy đủ binh lực bảo vệ thành Ứng Thiên cùng Đế Lăng. Không phải, nếu là Ứng Thiên cùng Đế Lăng có chút sơ suất, bản thân khẳng định tội không thể xá, muốn chết cũng khó từ tội lỗi. Mặc dù trừ kinh doanh ngoài, còn có một chút vùng khác quan binh điều đến rồi Ứng Thiên, những quan binh này ngược lại có thể toàn bộ điều phái, bất quá những quan binh này số lượng chỉ có chưa đủ 20.000, trang bị còn có sức chiến đấu cũng không bằng kinh doanh, đang trên đường tới, có tướng lãnh tự kiểm chế Vũ Dũng, chủ động dẫn quân tìm ra qua giao chiến, bất quá liên tiếp ăn mấy cái đánh bại, sĩ khí hạ xuống lợi hại. Ngoài ra, còn có lao tướng, tự kiểm chế Tư Lịch lại danh vị đã cao, kinh nghiệm phong phú, không lắm phục tùng chỉ huy. Không bột đấu gột nên hồ, tình huống như vậy, như thế nào đi ra ngoài diệt oa? Lấy bây giờ binh lực cùng sức chiến đấu, căn bản không phải Giặc Qua đối thủ. Chiến bại chỉ sẽ làm Giặc Qua càng phết lối, khiến trăm họ càng thất vọng, khiến cục diện bết bát hơn. Cho nên, không thể liều lĩnh manh động, phải đợi chuyển đi tới Lương Quảng Lang binh, Sơn Đông thương binh chờ có sức chiến đấu binh mà đến, mới có thể xuất binh diệt tòa. Lương Quảng Lang binh sức chiến đấu cường hãn, năng chinh thiện chiến, bản thân đi qua tổng đốc Lương Quảng có công, rất được Lang binh kính yêu, chỉ huy Lang binh, điều khiển dễ dàng như tay chân. Chờ Lang binh sau khi đến, trải qua chặt chẽ an bài, có lòng tin có thể song này công ở nhất dịch. Không động thì thôi, động một cái công thành. Thế là, Trương Kinh không kiên nhẫn quét Triệu Văn Hoa một cái, lạnh lùng nói, bây giờ không phải xuất binh diệt tòa thời điểm, Triệu đại nhân lại dụng tâm tế biện là được, diệt tòa chuyện, bản quan tự có an bài, không nhọc Triệu đại nhân hao tâm tổn trí. Triệu Văn Hoa sắc mặt rất khó nhìn, bây giờ không phải là xuất binh thời điểm, kia khi nào là xuất binh thời điểm? Cái này bản quan tự có an bài, lập tức sẽ phải tế biển, Triệu đại nhân hay là đem tinh lực đặt ở tế trên biển đi. Trương Kinh lời lại để ý tới Triệu Văn Hoa, rất quan phương phụ họa một câu, liền đem Triệu Văn Hoa đuổi. Trương tổng đốc có gì an bài không thể đối với bản quan nói. Trương tổng đốc cần nhớ, bản quan trừ tế biển khâm sai ngoài, còn có đốc tra quân vụ khâm sai, bản quan có quyền lợi cũng có trách nhiệm biết Trương tổng đốc đối với diệt toa an bài. Triệu Văn Hoa mặt đều đen, mặt tức giận nói với Trương Kinh, vì áp phục Trương Kinh, Triệu Văn Hoa mang ra giá tinh đế. Triệu đại nhân cũng nói, ngươi khâm sai là đốc tra quân vụ, cũng không phải là chỉ huy quân vụ. Trương Kinh thản nhiên nói, ngươi. Triệu Văn Hoa bị sặc nhất thời không nói nên lời, bất quá hắn cũng là quan trưởng lão thủ, rất nhanh liền tìm được phá cuộc chi đạo, từng chữ từng câu nói, không sai, ta khâm sai là đốc tra quân vụ, không phải chỉ huy quân vụ, nhưng là đốc sát quân vụ, tự nhiên cũng bao gồm đốc tra Trương tổng đốc cùng với chư vị tướng lãnh như thế nào chỉ huy quân vụ. Ta còn muốn tuần tra các trại lính, không có thời gian cùng Triệu đại nhân chơi chữ viết trò chơi, Triệu đại nhân mời trở về đi. Trương Kinh đứng lên nói, ta không phải đang cùng Trương tổng đốc chơi chữ viết trò chơi, Diệt Oa cũng không phải trò chơi, hôm nay Từ Hải, Ma Diệp, Trần Đông chờ một đám giặc qua công phá xuống nước, vô số sùng nước trăm họ hành thi khắp nơi, máu chảy thành sông, chết đi trăm họ đang chờ chúng ta vì bọn họ báo thù rửa hận, sống trăm họ đang chờ chúng ta tiêu diệt giặc qua, mang cho bọn họ an toàn, thánh thượng cũng ở đây Tây Biển chờ đợi chúng ta tấu vang khải hoàng ca. Trương tổng đốc, ta hôm nay chỉ hỏi một câu, khi nào xuất binh Diệt Oa? Triệu Văn Hoa ngăn ở Trương Kinh trước mặt, không nhượng bộ chút nào chất vấn. Đến lúc rồi tự sẽ xuất binh. Trương Kinh bị Triệu Văn Hoa ngăn lại, trong lòng càng là không vui, không nhịn được nói. Đến lúc đó, ha ha, Trương tổng đốc là sợ giặc qua, cần phải giặc qua cướp chân trốn chui cơ hội diệt hơn khấu báo công a. Triệu Văn Hoa ha ha cười lạnh nói, đánh rắm, bản quan là chờ Lưỡng Quảng Lang binh đến. Trương Kinh bị Triệu Văn Hoa vậy giật đến, trực tiếp sổ một câu thô tục. Chương 1681, nói xấu chương 1681, nói xấu Triệu Văn Hoa cuối cùng thất bại mà về, Trương Kinh là Giang Nam kháng hoa cao nhất quân sự thống soái, Trương Kinh không gật đầu đem binh, Triệu Văn Hoa lại thế nào thúc dục chiến cũng là vô dụng. Cuối cùng chỉ có thể thở phì phò hừ một tiếng, xoay người rời đi. Thấy được Triệu Văn Hoa khí bóng lưng rời đi, Trương Kinh không thèm kéo kéo khoe miệng, không biết thánh thượng tại sao lại phải như thế một không biết binh lệnh hót đồ đảm đương đốc quân khâm sai trọng trách, nhất định là lấy Nghiêm Tung cầm đầu Nghiêm Đảng nói gạt thánh thượng. Nhìn một chút Triệu Văn Hoa đến rồi sau khi làm cái gì, một đường cưỡng đoạt, tham ô nhận hối lộ không nói, đến ứng tiên vậy mà đường đường chính chính biến tướng đòi hối lộ. Không hiểu quân sự, chỉ biết thúc dục chiến, còn mưu toan nhúng tay diệt oa đại kế. Từ Triệu Văn Hoa ban một nhưng dòm Nghiêm Đảng toàn bộ sự vật. Chờ ta tiêu diệt ra qua, nhất định liên cùng có chí chi sĩ, lực kháng Nghiêm Đảng, lập lại trật tự, còn hướng dã lấy sáng sủa. Trương Kinh kiên định ý nghĩ trong lòng. Ở Triệu Văn Hoa bóng lưng biến mất ở ngoài cửa về sau, Trương Kinh liền ra lệnh nói, được rồi, dựa theo bản quan an bài, mời binh bộ thị lang, ứng tiên thủ bị còn có chiếc quân tuần án ngự sử tới trước, theo ta cùng nhau tuần tra các doanh luyện binh chuẩn bị chiến đấu tình huống. Lần này tuần tra có 2 giờ chú ý, một phải không trước hạn chào hỏi, hai là ngẫu nhiên rút ra doanh tuần tra. Tuần tra trại lính mục đích là vì kiểm tra các trại lính luyện binh chuẩn bị chiến đấu tình huống như thế nào, lại từ bên trong chọn lựa ra ưu tú tướng lãnh. Binh hùng hùng một, tướng hùng hùng một tổ, tướng lãnh ưu tú là tiêu diệt giặc qua ắt không thể thiếu trụ cột. Đợi đến Sơn Đông thương binh, Quảng Tây lang binh chờ ưu tú chiến binh sau khi đến, đem những thứ này ngoại lai chiến binh phân công cấp ưu tú tướng lãnh thống soái. Rất nhanh, ứng thiên binh bộ Hữu thị lang hoàng đại nhân cùng Ngụy Quốc công tử Bằng Cử các mang 2 cái tùy tùng đến. Ứng thiên binh bộ Hữu thị lang hoàng đại nhân là mới nhậm chức, nguyên lai binh bộ Hữu thị lang Sử Bằng Phi bởi vì lần trước giặc qua tập nhiều ứng thiên hoạch tội tức chức làm dân, hoàng đại nhân mới đạt được lần này ngàn năm một thở thăng thiên cơ hội. Lại qua chốc lát, chiết giang tuần án giám sát ngự sử Hồ Tông Hiến cũng tới. Bất quá, cùng Hồ Tông Hiến cùng đi, còn có Triệu Văn Hoa. Trương Kinh đầu tiên là nhìn chằm chằm Hồ Tông Hiến trọn vẹn 2 giây, Hồ Tông Hiến mặt như thường, mỉm cười chắp tay hướng Trương Kinh làm lễ ra mắt, bái kiến Trương tổng đốc. Trương Kinh cao mày gật gật đầu, sau đó xoay mặt nhìn về phía Triệu Văn Hoa, sắc mặt không ngờ nói, Triệu đại nhân không phải đi về sao, ngươi thế nào lại tới rồi? Nghe nói Trương tổng đốc muốn tuần tra trại lính, thân ta phụ đốc sát quân vụ khâm sai, tự nhiên không thể tin thân chuyện ngoài. Hơn nữa, bản quan vừa đúng có thể mượn lần này tuần tra trại lính, chọn lựa binh tướng, hộ vệ, duy trì tế biển rộng lớn điện trật tự. Tế biển sắp tới, còn mời Trương tổng đốc cấp rút. Không mời mà tới, còn mời Trương tổng đốc chớ trách. Triệu Văn Hoa mỉm cười nói, trên mặt một chút oán giận cũng không có, phản phất mới vừa ở Trương Kinh cái này đụng tường, thở phì phò xoay người mà đi không phải hắn. Cái gọi là đưa tay không đánh tươi cười nhìn, thấy được Triệu Văn Hoa cúi đầu, lại đem tế biển đỉnh đi ra, Trương Kinh cũng không tốt trực tiếp đuổi đi hắn. Huống chi, chẳng qua là đi theo tuần tra hạ các trại lính luyện binh chuẩn bị chiến đấu tình huống, cũng không dính liễu chỉ huy chờ nó cốt, nhiều hắn một cũng không có cái gì. Hừ, tới cũng đến rồi, vậy thì cùng nhau đi. Trương Kinh hừ một tiếng, trước tiên đi ra ngoài, ngầm cho phép Triệu Văn Hoa đi theo. Đà tạ Trương tổng đốc. Triệu Văn Hoa cười hướng Trương Kinh bóng lưng chắp tay, nhìn kỹ sẽ phát hiện Triệu Văn Hoa trên ngón tay còn có một khối vết mực. Sở dĩ có khối này vết mực, là bởi vì Triệu Văn Hoa mới vừa ở Trường Kinh thở phì phò sau khi trở về, nghĩa phận dưới viết một phong mật báo, một phong thư tín. Mật báo là hiện lên cấp gia tính đế. Nói đến mật báo cái này phương tiện nhanh chóng liên hệ thánh thượng đường dây, Triệu Văn Hoa không khỏi liền nghĩ tới Chu Bình An, mật báo xuất hiện hay là tiểu tử này nói đề nghị. Có mật báo, vạch tội người đứng lên, cũng dễ dàng hơn. Triệu Văn Hoa trước giờ thì không phải là nhổ mặt tự cả người, trước giờ thì không phải là bụng bự có thể chứa, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền người. Tiếp đón khách là một đám, xa lánh chỉ huy quân sự, không cáo an bài quân sự là một đám, muốn 5.000 lượng bạc không cho lại là một đám, hôm nay thúc dục chiến bị sặc cự lại là một đám. Thật coi láo tử tốt tính sao? Hừ, ta Triệu Văn Hoa trước giờ chính là có cựu đoán phải trả. Từ tổng đốc nha môn thở phì phò sau khi trở về, Triệu Văn Hoa tràn lan giấy và bút mực bắt đầu viết vạch tội Trương Kinh tấu chương. Phẩm cách Trương Kinh lão thành, sinh tính cẩn thận hết mức, binh pháp thao lược chưa chắc không tinh, nhưng trị binh không cách nào, sợ ba như hổ, bây giờ giặc qua làm đứng ra lúc, không phải vậy. Hiện có hơn 40.000 giặc qua chiếm cứ chiết Giang Thác Lâm xuyên xa bảo các nơi, lại càng tụ càng nhiều, mỗi ngày tung hoa ra cướp thành trì trung quanh, cướp bóc đốt giết không chuyện ác nào không làm, trăm họ khổ không thể tả, hoa diễm càng thêm phết lối, đến hôm nay đã công phá huyện thành xuống Đức, hơn 100.000 trăm họ ngoài đường phố mà khóc, lưu ly thất sở, nhưng Trương Kinh nhậm chức đến nay chưa phát một binh diệt hoa, thần mấy lần thúc dục Trương Kinh xuất binh diệt hoa, trải qua đều lấy thời cơ chưa tới thoái thác không chịu xuất binh. Trương Kinh cháo lương gương dần, sợ tặc thất cơ, cần phải ra qua cướp chân trốn chui cơ hội diệt hơn khấu báo công, cũng hoặc hơn nữa, Trương Kinh mân người vậy, lo tặc qua này hương, tư thông với địch cháo chuyện, nuôi tặc tự trọng, không nghĩ đền đáp triều đình. Viết xong về sau, Trương Kinh cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có chữ sai, đang muốn kêu người đem bạch tội tấu chương phát ra ngoài. Bất quá, rất nhanh Triệu Văn Hoa lại lắc đầu, lầm bầm lầu bầu không ổn, không ổn, mới tới Giang Nam, biển chưa tế, đặt chân chưa ổn, ngày giờ ngắn ngủi, không đủ để lần trước bạch tội tấu chương. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm, ít nhất chờ tế biển xong, thúc giục nữa chiến mấy lần mới có thể. Nghĩ tới đây, Triệu Văn Hoa liền đem tấu chương vỏ thành một cục, ném vào giấy vụn cái sọt trong. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, Triệu Văn Hoa lại từ giấy vụn cái sọt trong nhặt lên, ném vào lòng lò bên trong, đốt vì cho bụi. Lại tiếp tục móc ra một quyển mật báo, lần nữa viết. Lần này Triệu Văn Hoa không có trực tiếp vạch tội Trương Kinh, mà là chủ yếu biết mình tới đạt ứng tiên tuyên chỉ tình huống. Chẳng qua là ở cuối cùng không để lại dấu vết bổ sung một câu, Trương Kinh tiếp chỉ, nói về tế biển, phẩy tay áo bỏ đi. Trương Kinh tiếp chỉ về sau, nói tới tế biển, tức giận phẩy tay áo bỏ đi, đây là sự thật, tất cả mọi người tại chỗ đều thấy được. Chịu nổi cha. Lấy bản thân đối ra tính đế hiểu, biết được Trương Kinh tiếp chỉ phẩy tay áo bỏ đi về sau, thánh thượng nhất định sẽ khiến hán vệ xác minh, đây là sự thật, ai tới xác minh cũng không đổi được Trương Kinh phẩy tay áo bỏ đi sự thật, đây nhất định sẽ khiến thánh thượng không thoải mái, vô luận là đối thánh chỉ không đủ tôn kính, hay là rủa thẩm tế biển, cũng sẽ khiến thánh thượng lòng có ngăn cách. Thậm chí, lấy Trương Kinh Giang Nam tổng đốc thân phận, làm hành vi này, khiến thánh thượng kiên kỵ, tín nhiệm sinh ra vết nứt cũng không khỏi có thể. Ngược lại trước cấp Trương Kinh nói xấu, vì ngày khác vạch tội Trương Kinh làm xong cửa hàng. Mật báo viết xong về sau, Triệu Văn Hoa lại cho nghĩa phụ Nghiêm Tung viết một phong thư, trong thư đối Trương Kinh hết sức bôi nhọ sở trường, tưởng dơ Trương Kinh đối người chuyện, cuối cùng nói rõ bản thân cố ý ở tế ngành hàng hải xong sau vạch tội Trương Kinh, mời Nghiêm Tung đứng giữa tiếp ứng. Viết xong về sau, Triệu Văn Hoa gọi tới Tâm Phúc thủ hạ, khiến cho đem mật báo cùng tín hàm lập tức đưa vào kinh thành, không được sai lầm. Chương 1682, ngoài dự đoán Hồ Tông Hiến chương 1682, ngoài dự đoán Hồ Tông Hiến trời cao chim bay, vạn dặm cung mây, mặt trời rực rỡ treo trên cao, phong hòa khí thanh, thật là mùa đông khắc nghiệt trong khó được một khí trời tốt. Đại thao trưởng viên môn mấy cái thủ vệ bàn tiệc mà ngồi một bên phơi ấm áp, một bên đổ xúc sắc đầu, chợt nghe một trận tiếng vó ngựa, nâng đầu đã nhìn thấy trước mặt đến rồi một nhóm người, trước mặt mấy cái cưỡi thất ngựa cao lớn đều mặc quan phục, đi theo một nhóm người phía sau đều là khoác giáp kỳ đao hộ vệ, từng cái một cường tráng như trâu, mặc dù không nhận biết người, nhưng là vừa nhìn liền biết liền lớn lai lịch. Mấy cái thủ vệ hoảng hốt đứng dậy, một cơ trí thủ vệ một cước đem con xúc sắc đá phải có khô bụi trong, tránh khỏi ăn liên lụy. Rất nhanh, một khoác giáp hộ vệ liền đi đầu rục ngựa mà đến, lớn tiếng nói: "Tổng đốc Trương Kinh đại nhân, Khâm Sai Triệu Văn Hoa đại nhân, binh bộ thị lang Hoàng đại nhân, ứng thiên thủ bị Ngụy Quốc công, chiết Giang tuần án Hồ đại nhân tuần tra đại thao trưởng doanh, ghé bước giá lâm, bọn ngươi còn không mau mau mở ra viên môn, cũng nên chư vị đại nhân nhập doanh." Mấy cái thủ vệ vừa nghe tên Trương Kinh, không nói hai lời liền vui vẻ nhi tiến lên mở ra viên môn. Thật là người có tên cây có bóng, Trương tổng đốc thế nhưng là Giang Nam cao nhất chỉ huy, Giang Nam địa giới bên trên toàn bộ tướng quân, toàn bộ binh đều thuộc về hắn quản, đừng nói mở ra viên môn cũng nên, chính là làm tổ tông cung cũng không quá đáng. Cái đó mới vừa đá con xúc sắc cơ trí thủ vệ vội vàng đi vào bẩm báo bọn họ đại soái, Trương tổng đốc một nhóm đến rồi. Nhỏ cung nên tổng đốc đại nhân, cung nên chư vị đại nhân. Cái khác mấy cái thủ vệ quỳ gối viên môn hai bên cung nên. Trương Kinh một nhóm cũng không thèm nhìn bọn họ, dùng ngựa từ trước mặt bọn họ mà qua, chạy thẳng tới đại doanh chỗ sâu mà đi. Nhìn thấy chưa, đây chính là tổng đốc đại nhân khí thế, kia cảm giác các bách, khí thôn vạn dặm như hổ a. Một quỳ dưới đất thủ vệ, đợi đến Trương Kinh một nhóm dục ngựa tiến trại lính chỗ sâu về sau, mới dám ngẩng đầu lên, nhìn Trương Kinh bọn họ dục ngựa mà qua bóng lưng, mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Phi phi phi, tổng đốc khí thôn không nuốt vạn dặm như hổ ta không biết, ngược lại tổng đốc bọn họ giờ mở đi qua, ta nuốt không ít đất." Bên người một người thủ vệ phi phi hứ cả mấy miệng, nổ ra cả mấy miệng vận đục nước miếng. Trương Kinh một nhóm chạy thẳng tới đại doanh, trong đại doanh tướng sĩ chia phần phân biệt rõ ràng hai nhóm, một tốp đang thao luyện, một tốp đang vây xem. Vây xem một tốp là đại thao trường doanh tướng sĩ, khôi giáp vũ khí rõ ràng cái trước cấp bậc, thao luyện một tốt là vùng khác tới tướng sĩ, khôi giáp vũ khí không bằng đại thao trưởng doanh tướng sĩ, bất quá tinh khí thần chỉ hơn không kém. Trương Kinh nhậm chức tổng đốc về sau, trừ hạ lệnh trưng điều lưỡng Quảng Lang binh, Sơn Đông thương binh ngoài, còn trưng điều Phúc Kiến, Hồ Nam, Hồ Bắc, Chiết Giang chờ hành tỉnh tướng sĩ, những thứ này vùng khác điều tới tướng sĩ, đã có chút lục tục đã tới, Trương Kinh làm người ta đưa bọn họ an bài ở bất đồng kinh doanh. An bài như vậy, thứ nhất có thể giải quyết bọn họ ăn ở vấn đề, thứ hai cũng phương tiện từ kinh doanh tướng sĩ đối bọn họ tiến hành thao luyện. Kinh doanh bản thân cũng có cái chức này có thể, trừ thủ vệ ứng thiên, thủ vệ hoàng lăng ngoài, còn có luân phiên huấn luyện vùng khác quan binh chức năng. Cái này chi ngoại lai tướng sĩ có chừng 3000 người, là từ Hồ Bắc điều tới, Trương Kinh đưa bọn họ an bài ở đại thao trường doanh. Hạ quan bái kiến tổng đốc đại nhân, bái kiến Triệu đại nhân, bái kiến Ngụy quốc công, bái kiến hoàng đại nhân, bái kiến Hồ ngự sử. Không biết chư vị đại nhân đại giá quang lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng chư vị đại nhân chủ tội. Đại thao trưởng doanh chủ soái Trương đại nhân lấy được thủ vệ bẩm báo về sau, không dám trì hoãn, một đường chạy chậm đi qua, thở hồng hộc tiến lên chắp tay bái kiến Trương Kinh, Triệu Văn Hòa, Ngụy Quốc Công, Hồ Tông Hiến đám người, miệng nói thứ tội. Trương đại nhân, lễ nghi rườm rà thì không cần, ngươi giới thiệu cho chúng ta đại thao trưởng doanh tình huống, quý doanh tướng sĩ bao nhiêu, khách binh tướng sĩ bao nhiêu, lương thảo như thế nào, trang bị như thế nào, thao luyện tình huống như thế nào. Trương Kinh không kiên nhẫn khoát tay một cái, cũng không cùng Trương đại nhân nói nhảm, gọn gàng dứt khoát hỏi thăm tình huống cụ thể. Là, trở về tổng đốc đại nhân, ta đại thao trưởng doanh tổng cộng có 30000 tướng sĩ. Trương đại nhân không người trả lời. Ta hỏi ngươi doanh thực tế trong danh sách nhân số, không phải hỏi các ngươi bao nhiêu biên, các ngươi doanh thực tế binh mã có 30000 sao? Trương Kinh nhìn lướt qua đại thao trưởng doanh tướng sĩ, sắc mặt bất thiện cắt đứt Trương đại nhân vậy, chất vấn. Trương Kinh mới vừa đại khái nhìn một cái đại thao trưởng doanh tướng sĩ cùng với doanh trướng số lượng, biết ngay Trương đại nhân đang nói dối. Trương đại nhân nhất thời liền chột dạ đỏ mặt, lòng tin chưa đủ nói, thực tế ở doanh nhân số có 23000 năm. Có 23000 sao? Thực sự cầu thị trở về ta. Trương Kinh ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, mà không kiên nhẫn lần nữa ngắt lời hắn. Khụ khụ. Trương đại nhân không nhịn được ho khan, một cái tay không ngừng mà xóa trên trán mồ hôi lạnh. Đại thao trưởng doanh thực tế trong danh sách nhân số có 12798 người, trong đó 45 tuổi trở xuống tráng binh tổng cộng có 8,35 một người, 45 tuổi tới 55 tuổi trở lên tổng cộng có 3,893 người, còn lại hơn 500 người vì 55 tuổi trở lên. Trong đó, trải qua 3 năm trở lên thao luyện tinh nhuệ tướng sĩ tổng cộng có 3,890 người, còn lại tướng sĩ thao luyện chưa đủ 1 năm. Hồ Bắc tới khách binh tổng cộng có 3,180 người, đều là 45 tuổi trở xuống tráng binh, bất quá phần lớn là thao luyện chưa đủ 1 năm tân binh. Đại thao trưởng doanh hiện hữu khôi giáp 3000 phó, cung mạnh 3000 tấm, cung nỏ 900 tấm, hỏa súng 800 cỗ. Đang lúc này, một giọng có từ tính thanh âm vang lên, như lòng bàn tay vậy đem đại thao trưởng doanh tình huống cặn kẽ giảng thuật ra. Nói chuyện chính là ai? Thế nào đối đại thao trưởng doanh tình huống hiểu rõ như vậy, như lòng bàn tay vậy, là đại thao trưởng doanh phó tướng sao? Mọi người đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đang giảng thuật người, sau đó không khỏi trợn to hai mắt, ngoài ý muốn phát hiện người nói chuyện không phải đại thao trưởng doanh người, mà là cùng Triệu Văn Hoa đứng chung một chỗ Hồ Tông Hiến. Hồ Tông Hiến thế nào như thế hiểu đại thao trưởng doanh tình huống? Mọi người đều là giật mình trợn to hai mắt. Dĩ nhiên, muốn nói giật mình nhất còn thuộc đại thao trưởng doanh Trương đại nhân, hắn mặc dù là đại thao trưởng doanh chủ soái, thế nhưng là hắn đối đại thao trưởng doanh tình huống cũng không giống Hồ Tông Hiến hiểu rõ như vậy. Hắn bây giờ liền nói không ra cụ thể tướng sĩ nhân số, chỉ có thể nói một cách đại khái, nhiều nhất cụ thể đến trăm, xuống chút nữa đếm kỹ thì không được, bởi vì khoảng thời gian này lục tục mới chiêu không ít tướng sĩ, cũng triệt tiêu một chút người già yếu bệnh hoạn, hắn muốn nhìn binh sách mới có thể nói cấp thể tướng sĩ số lượng, cho tới khôi giáp, cung nỏ, hỏa súng số lượng, hắn là không nhớ ra được. Muốn nhìn phòng kho ghi chép mới có thể rõ ràng, càng không cần phải nói các binh lính cụ thể thao luyện tình huống, hắn mới sẽ không hao tâm tổn trí phí công ghi chép loại này vụn vặt tình huống đâu. Hắn làm đại thao trường doanh chủ tướng cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể, thế nhưng là không nghĩ tới Hồ Tông Hiến vậy mà hiểu như thế rõ ràng, như lòng bàn tay vậy. Hồ ngự sử thế nào như thế rõ ràng? Trương Kinh hỏi. Trở về tổng đốc, hạ quan chịu chỉnh đốn quân dung quân kỷ chức trách, đến nhận chức sau thường tới các doanh tuần tra đốc thúc các doanh tình huống, hạ quan cũng nắm giữ cơ bản. Hơn nữa hạ quan ngày hôm trước mới đến quá lớn giáo trưởng doanh, mới 2 ngày thời gian, nghĩ đến đại thao trưởng doanh tình huống sẽ không có thay đổi. Hồ Tông Hiến chắp tay trả lời. Hồ ngự sử có lòng. Trương Kinh tán thưởng gật gật đầu, bất quá nhìn thấy Hồ Tông Hiến cùng Triệu Văn Hoa đứng chung một chỗ về sau, lại nhíu mày một cái. Chương 1683, Hồ ngự sử thật sự có tâm. Chương 1683, Hồ ngự sử thật sự có tâm. Trương Kinh ở đại thao trưởng doanh đối binh mã, trang bị các loại tình huống cẩn thận tuần tra một phen về sau, xác nhận cùng Hồ Tông Hiến nói tình huống nhất trí, bất luận binh mã nhân số, tuổi tác hay là trang bị, thao luyện tình huống cũng không kém chút nào. Từ là Trương Kinh đối Hồ Tông Hiến càng là tán thưởng không dứt, bất quá thấy được hắn cùng Triệu Văn Hoa đi chung với nhau, liền khó chịu vô cùng, giống như thấy được một con bằng trình vạn lý đại bàng vàng rơi vào vũng bùn heo trên lưng vậy. Với ai ở chung một chỗ không tốt, cùng hắn xen lẫn trong cùng nhau. Trương Kinh âm thầm lắc đầu một cái, đem đại thao trường doanh chủ soái Trương đại nhân kêu đến trước mặt, chậm rãi phê bình nói: 30000 biên, có 13000 thực binh, chống chỗ hẹn một nửa, lính có thể chiến đấu có 9 phần, vũ khí trang bị tổng thể tốt đẹp. So với phía dưới những thứ kia hở ra là chống chỗ 7-8 phần, thực binh còn nhiều hơn là người già yếu bệnh hoạn, vũ khí giáp tiếu cũng hư hại không hoàn toàn bệ sở, Trương đại nhân ngươi cũng ít nhiều coi như là có lương tâm. Trương tổng đốc đây là đang cười hay là ở giận a? Đây là khen ngợi ta hay là ở châm chọc ta a? Đây là khen ngợi hay là hỏi tội. Đại thao trường doanh chủ tướng một đầu hai cái lớn, chưa kết luận được, cũng không dám nhìn Trương Kinh nét mặt, hoảng hốt quỳ xuống xin tội. Trương Kinh nhìn xuống xem Trương đại nhân, nhìn trọn vẹn 3 giây, nhìn Trương đại nhân sau lưng lên một tầng mồ hôi lạnh về sau, mới mặt vô biểu tình nói, ngươi là có tội, bất quá giống như bản quan mới vừa nói, ngươi bao nhiêu cũng coi là có lương tâm. Bản quan đã từng thân là binh bộ thượng thư, đối với các doanh các vệ chống chỗ, trợ cấp tình huống cũng hiểu nhiều. Không lên các ngươi, chính là kinh thành cũng ở đây khó tránh khỏi. Năm ngoái, giặc Hồ Yêm đáp dẫn binh nhập quan, binh vây kinh thành, đương nhiệm Thuận Thiên binh bộ thượng thư Đinh Thượng thư kiểm điểm tam đại kinh doanh 12 đoàn doanh binh mã chuẩn bị chiến đấu lúc, phát hiện kinh thành 180.000 đại quân, kỳ thực chỉ có hơn 50.000 người, trong đó còn có rất nhiều người già yếu bệnh hoạn. Nghe đến đó, Trương đại nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm kích nhìn Hồ Tông Hiến một cái. Ban đầu Hồ Tông Hiến lần đầu tiên tuần tra đại thao trường doanh lúc, bản thân trong doanh trại chỉ có 6.000 binh, còn nhiều hơn là người già yếu bệnh hoạn, hay là Hồ Tông Hiến yêu cầu mình đem binh doanh nhân số bổ túc hơn 1 vạn người, người già yếu bệnh hoạn thấp ở một thành, đặt tới yêu cầu liền cho mình bình niên độ khảo sát nhất đẳng xứng trước, nếu không liền cho mình bình nhất đẳng, còn phải vạch tội chính mình. Ở Hồ Tông Hiến uy bức lợi dụ phía dưới, chính mình mới chinh 9.000 thanh niên trai tráng, triệt tiêu mấy ngàn người già yếu bệnh hoạn. Nếu không phải Hồ Tông Hiến, hôm nay Trương tổng đốc đột nhiên tuần tra, bản thân chắc chắn sẽ không như thế tùy tiện qua ải, nhất định không có kết quả tốt. Cho nên, Trương đại nhân đối Hồ Tông Hiến cảm kích không dứt. Đang ở Trương đại nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, nghe được trên đỉnh đầu Trương Kinh lại tiếp tục lên tiếng. Mặc dù ngươi coi như là có lương tâm, bất quá vẫn là không đủ, chống chỗ chính là chống chỗ, an lương khống chính là an lương khống, bất quá nể tình ngươi cũng coi như có lương tâm, bây giờ cũng là đặc thù thời kỳ, ngươi chi tội tạm thời gác lại, hạn một mình ngươi giữa tháng bổ túc toàn bộ binh nghịch, gấp rút thao luyện, hoàn thành sau bản quan chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là không làm được, bản quan tuyệt không khinh suất tha thứ, ngươi nhưng đi xuống. Trương Kinh lấy không cho kháng cự giọng điệu nói, tội thân hiểu, không cần một tháng, hạ quan trong vòng nửa tháng liền có thể bổ túc toàn bộ binh nghịch, nghiêm gia thao luyện. Trương đại nhân liên tiếp dập đầu nói, mặc dù hắn quan chức không thấp, nhưng là ở Giang Nam tổng đốc Trương Kinh trước mặt, hắn cũng chỉ là một đệ đệ. Căn cứ thánh thượng trao tặng Trương Kinh quyền lực, Trương Kinh có thể từ Giang Nam, Giang Bắc, Lưỡng Hồ, Lưỡng Quảng, Sơn Đông bao gồm tỉnh hành văn điều binh, tuần phủ, thao Giang Đông ngự sử, phó tổng binh, tam ti quân vệ, quan lại quan hoàn toàn nghe theo Trương Kinh thiết chế, lâm trận không cần mệnh người, võ quan đô chỉ huy trở xuống, quan văn ngũ phẩm trở xuống, đều cho phép Trương Kinh trực tiếp quân pháp tổng sự, đô chỉ huy trở lên, quan văn ngũ phẩm trở lên, cho phép Trương Kinh luận tội tấu lên. Nếu là hắn không có ấn Trương Kinh yêu cầu làm được, Trương Kinh hoàn toàn có thể trực tiếp đối hắn quân pháp tổng sự, ai cầu tha thứ cũng không tốt khiến. Cho nên hắn mới đúng Trương Kinh vậy phụng như quân mẫu. Thiện. Trương Kinh hài lòng gật gật đầu, Trương đại nhân đứng lên đi, bây giờ loạn hoa đương đầu, bọn ta còn cần lục lực đồng tâm, công đến quốc nạn mới là. Đa tạ tổng đốc đại nhân, hạ quan nhất định nhớ ở tâm. Trương đại nhân sau khi đứng lên, liên tiếp tỏ thái độ nói. Trương Kinh đến nhanh, đi cũng nhanh, nghiêm tử cự tuyệt Trương đại nhân bảy bữa cơm đón gió mời, làm hắn đem bạc cũng tiêu vào nên hoa địa phương, đừng cả ngày suy nghĩ ăn ăn uống uống. Sau đó mang theo một nhóm dục ngựa gào thét mà đi. Trước khi đi, Triệu Văn Hoa đối Hồ Tông Hiến dì thay một câu, Hồ Tông Hiến gật gật đầu, đi tới Trương đại nhân bên người, nhẹ nhàng vỗ một cái Trương đại nhân bả vai, không để lại dấu vết đối Trương đại nhân dì thay một câu. Thấy được Trương Kinh một nhóm đi xa bóng lưng, Trương đại nhân không để ý hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đi. Nghĩ đến Hồ Tông Hiến đối với mình dì thay vậy, vội vàng đưa tới tâm phúc thủ hạ, khiến cho đi chuẩn bị một phần hậu lễ, tối nay hắn phải đi Khâm Sai nha môn bái phòng một cái. Thời này thời buổi rối ren, thời cuộc chính cục không yên ổn à, nhiều núi rửa nhiều con đường, có cái gì không tốt đây này? Mặc dù bái sơn không thiếu được bạc, nhưng là bạc khá hơn nữa, nào có mệnh trọng yếu à, có mệnh ở có đầy kiếm bạc cơ hội. Từ đại thao trường doanh sau khi ra ngoài, Trương Kinh một nhóm lại liên tiếp tuần tra ba cái trại lính, Trương Kinh tuần tra lộ tuyến vô tích khả tầm, chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc, mỗi lần đều là nhanh đến trại lính, mọi người mới phản ứng kịp là muốn tuần tra cái này trại lính, cái này trên căn bản ngăn cản sạch có ít người trước hạn thông phong báo tin ý tưởng. Cái này ba cái trại lính tình huống căn bản cùng đại thao trường doanh không kém nhiều, tất cả đều là để chống trợ cấp tình huống, nhưng là so với phía dưới vệ sở phải tốt hơn nhiều, Trương Kinh tất cả đều là gác lại tội lỗi của bọn họ, làm bọn họ lấy công chuộc tội bù đắp chống chỗ binh chán. Tuần tra cái này ba nhà trại lính tình huống, có một nhà trại lính chủ tướng đối với mình trại lính tình huống như lòng bàn tay, Trương Kinh hỏi cái gì, liền có thể trả lời đi lên, ngoài ra hai nhà trại lính chủ tướng cùng đại thao trường doanh chủ tướng Trương đại nhân vậy, ở Trương Kinh hỏi thăm thời điểm, trong lúc nhất thời trả lời không được, còn cần hỏi thăm phó quan, tra duyệt sổ sách mới được. Bất quá, mỗi lần lúc này Hồ Tông Hiến cũng có thể như lòng bàn tay vậy tướng quân doanh tình huống căn bản nhất nhất nói tới, cẩn thận tuần tra về sau, phát hiện Hồ Tông Hiến đã nói cũng không kém chút nào, khiến cho mọi người nhất thời rửa mắt mà nhìn. Nhất là tuần tra nhà thứ ba trại lính lúc, Trương Kinh đám người từ chủ soái trong miệng biết được là Hồ Tông Hiến lấy cuối năm khảo sát làm lý do, uy bức lợi dụng các kinh doanh ra sức đền bù chống chỗ binh nghịch, cũng thêm chặt thao luyện, các kinh doanh mới có hôm nay, quân dùng, quân kỷ đem so với trước, cũng có chỗ đổi mới, sĩ khí cũng có chỗ khôi phục về sau, đối Hồ Tông Hiến càng là rửa mắt mà nhìn. Trương Kinh đối Hồ Tông Hiến đánh giá, cũng từ hồ ngự sử có lòng, biến thành hồ ngự sử thật sự có tâm. Triệu Văn Hoa càng là một bộ nhặt được bảo dáng vẻ. Hồ Tông Hiến như vậy có lòng có thể người chủ động đầu nhập vào, làm hắn tâm duyệt không dứt, đối Hồ Tông Hiến cũng càng vì coi trọng. Chương 1684, đem coi chết quân chương 1684, đem coi chết quân tuần tra xong ba nhà trại lính về sau, Trương Kinh mang theo đám người một đường đi về phía nam mà đi, đám người vốn tưởng rằng là muốn tuần tra trấn uy doanh, bởi vì trấn uy doanh đến gần nam tường, nhưng là làm đám người nghi ngờ chính là Trường Kinh cũng mang theo đám người có đi trấn Duy Doanh, mà là mang theo đám người chạy thẳng tới cửa thành mà đi, trực tiếp ra khỏi thành, dọc theo đại lộ tiếp tục đi về phía Nam Hành. Thấy vậy, đám người không khỏi khốn hoặc đứng lên, nghĩ thầm, tổng đốc đại nhân, chúng ta đi lầm đường đi, trấn Duy Doanh dựa vào thành tường tây nam vị trí, trong thành, chúng ta thế nào ra khỏi thành rồi? Ra khỏi thành thì thôi, thế nào còn tiếp tục đi về phía nam đi? Mai Lâm, ngươi biết chúng ta đây là muốn đi đâu sao? Bên ngoài thành còn có trại lính sao? Triệu Văn Hoa cũng không khỏi khốn hoặc đứng lên, dù ngựa đến gần Hồ Tổng Hiến, nghi ngờ hướng này dò hỏi. Bộ đường, mặt trời cũng đến nơi này, dựa theo lộ trình cùng thời gian đoán, bây giờ có thể đi có hai cái địa phương, một là thành Đông Thủy quân đại doanh, còn có một cái là Đông Nam Chiết quân đại doanh, tổng đốc đại nhân dẫn chúng ta từ cửa nằm ra, vậy hẳn là đi Chiết quân đại doanh. Nếu như là đi Thủy quân đại doanh vậy, từ Đông Môn ra càng gần dễ đi hơn, từ cửa nam ra liền lượn quanh xa. Hồ Tông Hiến biết được các doanh vị trí, nghe Triệu Văn Hoa hỏi thăm, liền nhẹ giọng phân tích nói, suy đoán Trương Kinh nên là mang đám người đi Chiết quân đại doanh. A, nguyên lai là đi Chiết quân đại doanh. Chiết quân đại doanh, có chút quen thuộc a. Triệu Văn Hoa nghe Hồ Tông Hiến phân tích sau bừng tỉnh ngộ, sau đó cảm thấy Chiết quân đại doanh có chút quen hay, lại đọc một lần về sau, đột nhiên nhớ tới, à, nhớ tới, đó là Tử Hậu Chu Bình An thống lĩnh đoàn luyện. Bộ đường nói thậm chí, Chiết quân đại doanh chính là Chu Bình An Chu đại nhân thống lĩnh đoàn luyện quân. Hồ Tông Hiến khen một câu. Mai Lâm, ngươi đối Chiết quân hiểu rõ không? Có từng đi dò xét qua Chiết quân? Triệu Văn Hoa lại hỏi. Trở về bộ đường, hạ quan đối Chiết quân hiểu chẳng qua là phù ở mặt ngoài, không biết thực hạng. Hơn một tháng trước, hạ quan cố ý tiến về Chiết quân tuần tra, đang lúc thành hàng lúc, thượng ngu chi giặc qua bùng nổ, cắt đứt hành trình. Đoạn thời gian trước, ta tuần tra chư doanh lúc, Chu đại nhân lại đi nghĩa ô mộ binh, chủ soái không ở, bất tiện tuần tra. Vì vậy, đến nay hạ quan còn chưa từng tuần tra qua Chiết quân. Lần này đi Chiết quân tuần tra vẫn là lần đầu tiên, cũng coi là rõ ràng hạ quan một hạng tâm nguyện. Hồ Tông Hiến chi tiết trả lời. Ngươi đối Chiết quân hiểu bao nhiêu? Triệu Văn Hoa lại hỏi. Hạ quan chỉ biết là Chiết quân vốn có hơn 800 người, đoạn thời gian trước Chu đại nhân được Trường tổng đốc cho phép, đi nghĩa ô lại quên 1200 tân binh, trước mắt Chiết quân tổng cộng có khoảng 2000 người. Cho tới Chiết luyện tập quân sự luyện như thế nào, sức chiến đấu như thế nào, vũ khí trang bị như thế nào, hạ quan cũng là không biết. Hồ Tông Hiến trả lời. Xem ra Chiết quân nhân đếm cũng là trong quân doanh ít nhất. Triệu Văn Hoa nghe xong, không khỏi thất vọng nói. Triệu Văn Hoa coi trọng Chu Bình An không giả, thế nhưng là đối Chu Bình An thống lĩnh Chiết quân, cũng là không có không coi vào đâu. Chiết quân chỉ có 2000 người, còn chưa phải là quân chính quy, chẳng qua là đoàn luyện mà thôi, làm sao có thể để cho chi ở Giang Nam Triệu Văn Hoa không coi vào đâu đâu. Bộ đường, Chiết quân vĩ, lại không thể khinh thường. Ngày đó, Thượng Ngu Chi ra qua tập nhiều ứng tiên, một đường ngang dọc Giang Nam mấy tỉnh hơn 10 huyện, sở hướng phía Mỹ. Không sợ bộ đường chuyện Tiếu Lâm, hạ quan nhận tinh binh ở Anh Đảo Viên đánh lén ra qua, nhất thời không xem xét kỹ, cũng bị ra qua cải trang ăn mày đánh úp, rơi xuống một trận đại bại. Ra qua binh lâm thành ứng tiên hạ, phách lối bênh bênh vào báo, giơ thành đều chấn. Lúc ấy, Chiết quân chỉ có 800 người, Chu đại nhân thống lĩnh Chiết quân tiên phong ra qua ở dưới thành, hiểu ứng tiên chi bay, sau ở ban đêm đem ra qua chém giết hầu như không còn, Chiết quân sức chiến đấu có thể thấy được chút ít. Bây giờ, Chu đại nhân lại từ nghĩa ôm mộ binh 1200, Chiết quân binh lực đạt tới 2000, nhất định sức chiến đấu tăng nhiều. Lần đi Chiết quân, nói không chừng là chúng ta chuyến này lớn nhất ngạc nhiên. Hồ Tông Hiến thấy Triệu Văn Hoa mặt lộ thất vọng, không khỏi khẽ mỉm cười một cái, hướng Triệu Văn Hoa nói Chu Bình An ở ứng tiên loạn oa trong rực rỡ biểu hiện, trong lời nói đối Chu Bình An tán thưởng có thừa, còn lấy hài hước giọng tuân ra bản thân bại ở ra qua chuyện xấu hổ, lấy tôn lên Chu Bình An. À, rất nhiều người không phải nói Tử Hậu lúc ấy lấy miêu man thuốc mê thuốc lật ra qua, nhân cơ hội cắt ngủ mê man ra qua thủ cấp, thắng không anh hùng, bất luận kẻ nào đều có thể trở nên, chẳng qua là Tử Hậu may mắn chiếm tiên cơ, khó có thể nói rõ Chiết quân có thể chiến sao. Triệu Văn Hoa híp mắt lại nói. Hồ Tông Hiến lắc đầu một cái, tiến một bước giải thích nói, đó là kẻ tầm thường đố kỵ, nếu là bất luận kẻ nào đều có thể trở nên, vì sao khiến thượng ngu chi ra qua ngang dọc mấy tỉnh mấy chục huyện sở hướng phi mỹ a? Ra qua binh lâm thành hạ lúc, trừ tướng quân Du Đại Du ngoài, không có dám xin chiến người. Tử Hậu trước đuổi ra qua ở dưới thành, chính là 800 chiếc xe quân sự trận tề chỉnh, ra qua không có cơ hội có thể thừa dịp, chỉ đành phải trước tiên lui lại, sau dạ tập ra qua, càng là không phải hữu dung hữu mưu không thể làm chi. Triệu Văn Hoa nghe vậy, không gật không lắc gật gật đầu. Bộ đường, đừng xem Chu đại nhân tuổi không lớn lắm, nhưng là ở Giang Nam quan văn biết binh giả, trừ Đài Châu chi phủ làm luân, bãi quan đường thuận chi đám người ngoài, thuộc về Chu Bình An Chu đại nhân. Ngày sau diệt oa, ta tin tưởng Chu đại nhân nhất định có thể lại tỏa sáng, chiến tích sổ ghi chép bên trên lại thêm tốt chương. Bộ đường, nếu là có thể đem Tử Hậu tranh thủ lại đây, Tử Hậu giúp ta cùng tá bộ đường, diệt oa nhất định làm ít được nhiều vậy. Hồ Tông Hiến hướng Triệu Văn Hoa ra sức để cử Chu Bình An, đề nghị Triệu Văn Hoa đem Chu Bình An tranh thủ lại đây. A, không muốn Mai Lâm đối Tử Hậu lại như thế coi trọng. Triệu Văn Hoa không vô ý ngoài nói. Tử Hậu văn có trạng nguyên tài, võ lược cũng hiển lộ tranh danh, như rùi ở túi, phá túi mà ra chẳng qua là vấn đề thời gian. Hồ Tông Hiến trả lời, tiếp theo lại lần nữa kiến muốn nói, Tử Hậu bây giờ chưa triển lộ phong mang, bộ đường nên sớm mưu toan, nếu lợi Tử Hậu hiển lộ tài năng, sợ khó vậy. Mai Lâm yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Sớm tại Tử Hậu không trúng rơi lúc liền nhập trong mắt ta, một mực xem xét, ta biết rõ này là hiếm có tài. Triệu Văn Hoa mỉm cười gật đầu, đem ngày đó chiêu mộ Chu Bình An bí sự cũng báo cho Hồ Tông Hiến, ta mới tới lúc liền có chiêu mộ Tử Hậu, chẳng qua là Tử Hậu khách sáo lại thiếu niên ngạo khí, cũng không đáp ứng, nhưng cũng không tính cự tuyệt, nói đem hết toàn lực phụ tá hai ta hạng khâm sai trọng trách. Ha ha, này tuy có mới, lại kinh nghiệm thiện cận, nhập thế không sâu, không bằng Mai Lâm thức thời vụ đại cục, cần điều giáo một phen. Bất quá, người khác ở Giang Nam, ta cũng ở Giang Nam, có nhiều thời gian điều giáo, liệu hắn cũng chạy không ra lòng bàn tay của ta đi. Bộ Đường biết người khả năng, hiến không bằng vậy. Hồ Tông Hiến nghe vậy, khen một câu. Ha ha, vậy thì nhìn một chút chiếc quân đại doanh, Tử Hậu có thể mang đến cho chúng ta loại nào ngạc nhiên. Triệu Văn Hoa có chút hăng hái cười một tiếng, dùng ngựa đuổi theo Trương Kinh một nhóm. Giá. Hồ Tông Hiến cũng đánh ngựa đuổi theo. Trương Kinh dẫn đám người một đường đi về phía nam, không bao lâu Ngụy Quốc Công cũng kịp phản ứng, con đường này hắn đã tới nhiều lần, Trương tổng đốc đây là muốn đi chiếc quân tuần tra. Chương 1685, không giống nhau chiếc quân chương 1685, không giống nhau chiếc quân đúng như Hồ Tông Hiến, Ngụy Quốc Công đám người suy nghĩ vậy, Trương Kinh đích đến của chuyến này chính là chiếc quân đại doanh. Trương Kinh mang theo đám người sắp đạt tới chiếc quân đại doanh, ước chừng còn có một dặm tả hữu lúc, đám người bên thai liền nghe đến rầm rập hai tiếng biết hai tiếng vang lớn, sau đó ngay sau đó lại nghe được một trận cạch 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 thanh âm. Cái này thông ầm cạch xuống, đám người dưới người ngựa đều có chút bị sợ hãi, đám người vội vươn tay trấn an dưới người tuấn mã. Thế nào chuyện, sớm đánh sao? Đi theo đám người mặt kinh ngạc không thôi dõi xa xa phía trước, không biết đã xảy ra chuyện gì, hoài nghi có phải hay không sớm đánh. Hôm nay là trời sáng, cũng không phải là ngày mưa rầm, thế nào sẽ đánh lôi? Có người ngẩng đầu nhìn sắc trời, lắc đầu một cái. Trời quang thế nào, không phải hữu tình ngày xét đánh nói một cái sao? Lại có người nói, không phải sấm đánh, đó là pháo cùng hỏa súng thanh âm. Ngụy Quốc Công cùng Hồ Tông Hiến gần như đồng thời lên tiếng. Ngụy Quốc Công mặc dù không coi trọng hỏa khí, nhưng dù sao cũng là võ tướng xuất thân, lại thống lĩnh một doanh, trong quân doanh cũng có pháo cùng hỏa súng, mặc dù tỷ lệ không cao, bình thường cũng không thế nào coi trọng thao luyện hỏa khí, nhưng dù sao tình cờ cũng sẽ thả pháo phóng hỏa súng, vừa nghe liền nghe đi ra ngoài là pháo cùng hỏa súng thanh âm. Trừ ngoài ra, Ngụy Quốc Công cũng biết Chu Bình An đối lửa khí coi trọng trình độ, chỉ từ hắn trong doanh trại liền đãi không ít hỏa khí. Hồ Tông Hiến từ tuần án biên quân đến tuần án chết giang, một mực tại cùng quân đội giao thiệp với, đối lửa pháo cùng hỏa súng thanh âm tự nhiên không xa lạ gì, nhất là biên quân, vì đề phòng thắt đát giặc hồ, trên thành cũng hoặc nhiều hoặc ít an trí pháo, đang nghe pháo tiếng thứ nhất liền nghe đi ra. A, nguyên lai là pháo cùng hỏa súng thanh âm. Đám người nghe vậy, cũng đều sau đó phát hiện kịp phản ứng. Đi, vừa đúng nhìn một chút chiến luyện tập quân sự luyện tình huống. Trương Kinh nghe được hỏa khí thanh âm, nhất thời mặt hăng hái nồng nặc nói dùng sức thúc vào bụng ngựa, xung ngựa lên trước mà đi. Trước kia Trương Kinh mới gặp gỡ Chu Bình An, kiểm tra này việc quân thời điểm, Chu Bình An liền nói binh giới lấy hỏa khí vì cực kỳ trọng yếu. Thật là đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa đúng có thể nhìn một chút chiếc quân là như thế nào thao luyện hỏa khí, nhìn một chút Chu Bình An là như thế nào lấy hỏa khí vì cực kỳ trọng yếu. Giá. Đám người cũng đều đi theo Trương Kinh thúc ngựa chạy thẳng tới chiếc quân đại doanh. Chiếc quân đại doanh tháp canh bên trên lính gác thật sớm liền thấy Trương Kinh một nhóm, lớn tiếng nhắc nhở viên môn gác cửa, có một nhóm lai lịch không rõ đội ngũ cưỡi ngựa hướng đại doanh mà đến, đề cao đề phòng. Viên môn thủ vệ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, võ trang đầy đủ ở viên môn 30 vị trí đầu thức chỗ thiết trí chướng ngại. Trước mặt ba lần thị sát vậy, Trương Kinh một nhóm trong một khoác giáp hổ vệ lần nữa trước dục ngựa mà tới. Lần này trước mặt ba lần không giống nhau chính là, hổ vệ còn chưa tới viên môn, liền bị viên môn 30 vị trí đầu thức vệ binh thiết trí đơn giản sừng hiệu chướng ngại ngăn trở. Sừng hiệu chướng ngại sau là võ trang đầy đủ 5 cái viên môn thủ vệ, người mặc chỉ lộ ra mặt giáp vải, eo cắp yêu đao, trong tay bưng hỏa súng, trong miệng còn hô to, nơi này là chiếc trại lính khu, người tới dừng bước. Người là người phương nào? Phía sau thì là người nào? Tới ta chiếc quân đại doanh có gì muốn làm? Hổ vệ vội vàng kéo cương ngựa, ở trên ngựa đúng đường trướng sau chiếc quân thủ vệ hô lớn, tổng đốc Trương Kinh đại nhân, khâm sai Triệu Văn Hoa đại nhân, binh bộ thị lang Hoàng đại nhân, ứng thiên thủ bị Ngụy Quốc Công, chiếc giang tuần án giám sát ngự sử Hồ đại nhân một nhóm ghé bước tuần tra chiếc quân đại doanh, bọn ngươi còn không mau mau lấy ra sử hiệu, mở ra viên môn, cung nên tổng đốc một nhóm ghé bước. Xin lỗi, còn mời chờ một chút. Ngươi nói tổng đốc đại nhân một nhóm ghé bước ta chiếc quân đại doanh, có gì bằng chứng? Đợi chúng ta nghiệm minh thân phận không có lầm, vào trong thông báo, lấy được đại nhân nhà ta sau khi cho phép mới có thể vào doanh. Sướng hiệu sau thủ vệ không chút do dự lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, nghiêm khắc theo quy định làm việc. Vì cái gì lời nói, mau rời đi sướng hiệu, mở ra viên môn, còn có ai dám giả mạo tổng đốc đại nhân một nhóm không được. Hổ vệ mặt không kiên nhẫn thúc giục. Tổng đốc một nhóm đang ở phía sau đâu, còn nữa thời gian nói mấy câu đã đến, bản thân đặc biệt dành trước một bước dục ngựa tới, chính là vì khiến trại lính thủ vệ nhanh lên một chút mở ra viên môn, cũng nên tổng đốc đại nhân một nhóm nhập doanh, để tránh làm trễ nải tổng đốc đại nhân bọn họ thời gian quý giá. Trước mặt mấy nhà đều tốt, thế nào các ngươi chiếc quân liền như thế phiền toái, như thế dài dòng. Nếu là tổng đốc bọn họ tới, phát hiện chiếc quân thủ vệ không chỉ có chưa mở viên môn hoan nghênh, bản thân còn bị ngăn ở đại doanh trước 30 mét chướng ngại vật trên đường cái này, nhất định sẽ cho là mình hành sự bất lực, vậy mình sau này tiền đồ coi như ảm đạm. Xin lỗi, đại doanh trong địa, không phải tự tiện xông vào. Sốt ruột vậy, nhanh cầm bằng chứng đến, đợi chúng ta nghiệm minh thân phận không có lầm về sau, tự sẽ vào trong thông bẩm, lấy được đại nhân sau khi cho phép, tự sẽ mở ra viên môn mời các ngươi nhập doanh. Chiếc quân thủ vệ ôm quyền kiên trì nói, đưa tay muốn thân phận nghiệm chứng. Ta nói các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao, có ai ăn gan hùm mật gấu, dám giả mạo tổng đốc đại nhân một nhóm sao? Hổ vệ nghe vậy, sắc mặt gấp hơn nóng nảy, thấy được thủ vệ còn phải luận điệu cũ rích ngay đi ngay lại, nhất thời mặt không kiên nhẫn cởi xuống lệnh bài, dùng sức ném cho sừng hiệu sau chiếc quân thủ vệ, mặt khó chịu thúc giục, tốt, các ngươi muốn bằng chứng đúng không? Nặng, đây là eo của ta bài, ta là tổng đốc thân vệ tiểu kỳ trường báo, trợn to các ngươi mắt chó nhìn cho kỹ, lần này không thành vấn đề đi, còn không mau mau lấy ra sừng hiệu, mở ra viên môn. Xin lỗi, đây chỉ là eo của ngươi bài, chỉ có thể nghiệm minh một mình ngươi thân phận, ngươi không phải nói Trương tổng đốc một nhóm tới ta doanh tuần tra sao? Thân phận của bọn họ cũng phải nghiệm minh, xác nhận sau chúng ta mới tốt đi vào trong thông bẩm. Thủ vệ kiểm tra Trương báo lệnh bài về sau, hai tay trả lại cho hộ vệ, vẫn không có lấy ra sừng hiệu ý tứ. Ta nói các ngươi đầu óc có bị bệnh không, thân phận của ta cũng nghiệm minh, các ngươi còn hoài nghi cái gì, còn có người dám giả mạo tổng đốc đại nhân bọn họ sao? Ngại sống quá dài thật sao? Hộ vệ trợn tròn đôi mắt, mặt tức giận nói: "Xin lỗi, làm đúng nguyên tắc, nếu muốn nhập danh, cần trước nghiệm minh thân phận." Chiếc quân thủ vệ kiên trì nói. Hộ vệ thấy chiếc quân thủ vệ vẫn kiên trì, không nhịn được trừng bọn họ, cầm trong tay roi ngựa chỉ bọn họ, hung tợn uy hiếp nói: "Các ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu là làm trễ nải tổng đốc đại nhân bọn họ tuần tra, các ngươi gánh nổi sao? Cho các đại nhân khó chịu, chỉ cần một câu nói, các ngươi liền chịu không nổi. Trương Tiểu Kỳ, ngươi cũng không cần làm khó chúng ta. Ta chiếc quân có quân lệnh quân kỷ ở, nếu chúng ta không có nghiệm minh thân phận, không được thông bẩm cho phép, liền tự tiện thả các ngươi nhập doanh, chúng ta coi như nghiêm trọng trái với quân lệnh quân kỷ, không cần chờ các đại nhân khó chịu, đại nhân nhà ta là có thể để chúng ta chịu không nổi." Chiếc quân bọn thủ vệ chắp tay ôm quyền, mặt bất đắc dĩ nói. Lúc này Trương Kinh một nhóm đã thúc ngựa chạy tới, đã không kịp, Trương Báo không nhịn được vừa tức vừa buồn bực chừng chiếc quân thủ vệ một cái, hung tợn mắng một câu: "Đáng chết, xem các ngươi làm chuyện tốt, có các ngươi kết quả tốt." Chương 1686, ngăn ở ngoài doanh trại. Chương 1686, ngăn ở ngoài doanh trại Trương Báo, đây là thế nào chuyện, không phải làm ngươi ở phía trước mở đường sao, ngươi chính là như vậy mở đường. Cái này cũng còn không tới viên môn đâu, liền bị người dùng sừng hiệu ngăn ở nửa đường rồi. Quay đầu ta lại thu thập ngươi. Một khôi giáp càng tinh xảo hơn hổ vệ dục ngựa tiến lên, không nói hai lời, đổ ập xuống mắng Trương Báo một đứa. Người này chính là Trương Báo lãnh đạo trực tiếp Trương Kinh thân vệ doanh tổng kỳ Ngụy Lương Nghĩa, một tính khí bốc lửa tốc tướng. Ngụy Lương Nghĩa hảo không lưu tình mắng Trương Báo một trận về sau, lại đưa tay chỉ sừng hiệu sau chiếc quân thủ vệ, khí thế hung hăng ra lệnh: "Các ngươi mấy cái dây dưa cái gì, không biết các đại nhân thời gian quý báo sao? Bây giờ, lập tức, mau rời đi sừng hiệu, mở ra viên môn, cung nên tổng đốc đại nhân một nhóm nhập doanh tuần tra. Vị tướng quân này còn mời thứ tội, ta chiếc quân quân lệnh như núi, không dám vi phạm, cần bọn ta nghiệm mình các ngươi thân phận không có lầm, vào trong thông bẩm, lấy được sau khi cho phép mới có thể mở ra viên môn, cung nên các đại nhân nhập doanh." Chiếc quân thủ vệ không chút lay động, ổn quyền thi lễ, kiên trì theo quy củ làm việc. Ngụy Lương Nghĩa nghe vậy, khó có thể tin trận to hai mắt, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, chỉ có mấy cái đại đầu binh lại dám làm trái chính mình ra lệnh, không khỏi nổi giận: "Đáng chết, cái gì nghiệm minh thân phận, các đại nhân thân phận cũng là bọn ngươi có tư cách nghiệm minh, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thân phận của chúng ta thế nào, chính là thiên vương lão tử đến rồi, cũng phải dựa theo ta chiếc quân quân lệnh, nghiệm minh thân phận, thông bẩm sau mới có thể vào doanh. Đại nhân nhà ta còn đặc biệt cho chúng ta nói qua Hán triều đại tướng quân Chu Á Phu câu chuyện của quân Tế Liêu, người ta hoàng đế bệ hạ đi trại lính vậy muốn nghiệm minh thân phận thông bẩm nhập doanh." Sướng hiệu sau chiếc quân thủ vệ nâng đầu cùng Ngụy Lương Nghĩa mắt nhìn mắt, tuyệt không sợ hãi, không hề thỏa hiệp nói. Ngụy Lương Nghĩa không nhịn được nổi trận lôi đình, dùng sức xiết cương ngựa, đưa ra roi ngựa mắng: "Đáng chết, các ngươi trong óc trang chính là tương hồ sao? Câu chuyện là câu chuyện, có thể cùng thực tế giống nhau sao? Các ngươi liền phạm ngu đi, nếu không rời đi sướng hiệu, mở ra viên môn, đến lúc đó không chỉ các ngươi, liền các ngươi đại nhân cũng giống vậy ăn liên lụy. Thế nào chuyện?" Trương Kinh một nhóm đã sớm chú ý tới động tĩnh phía trước, thấy cảnh này, không khỏi rục ngựa tiến lên hỏi thăm. Ngụy Lương Nghĩa cùng Trương Báo không dám giấu giếm, chỉ đành xấu hổ lại tức giận bất bình đem tình huống thực tế nói rõ sự thật. Nghe được chiếc quân viên môn thủ vệ trước hạn 30m thiết trí sừng hiệu chướng ngại, kiên trì muốn nghiệm minh thân phận, thông bẩm sau khi cho phép mới có thể vào bên trong, một đám quan viên không khỏi giật mình đến mức há hốc mồm, một vài bức khó có thể tin bộ dáng. Đây là lần đầu tiên thầy dám cản tổng đốc cùng bọn họ người, Trương tổng đốc, Triệu Khâm chính lệnh, Ngụy Quốc công vân vân, cái nào không phải một phát bàn chân, giang nam quan trường lắc ba lắc người, lại bị người ngăn ở viên môn ngoài, thật là buồn cười. Các ngươi mấy cái thật to gan, thấy tổng đốc, Khâm sai đại nhân còn không quỳ xuống. Nghiệm cái gì thân phận, các ngươi thật là không biết biến thông, còn không mau mau dọn dẹp con đường, cung nên tổng đốc các đại nhân nhập doanh. Có đi theo quan viên tiến lên quát chiếc quân thủ vệ, làm bọn họ rời đi sừng hiệu, mở ra viên môn. Đại nhân thứ tội, chúng ta chưa thấy qua tổng đốc đại nhân cùng chư vị đại nhân, không biết các đại nhân, phải nghiệm minh thân phận, chúng ta lại bái kiến chư vị đại nhân. Sừng hiệu sau chiếc quân thủ vệ vẫn không chút lay động, kiên trì muốn nghiệm minh đám người thân phận. Không ít đi theo quan viên nhất thời nổi giận. Bọn họ đi theo Trương Kinh, Triệu Văn Hoa tuần tra trại lính, kia một nhà trại lính không phải coi bọn họ là tổ tông vậy cùng, thật sớm liền mở ra viên môn, ủy cung nên vào bên trong, không nghĩ tới chiếc quân cái này lại bị ngăn ở nửa đường. Năm lần bảy lượt cấp bọn họ cơ hội, vậy mà không hề hối cải, thật là có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ, làm sao có thể không tức giận. Ha ha, đây là chiếc quân quân quy, ta đã tới chiếc quân đại doanh mấy lần, mỗi lần tất cả đều là muốn nghiệm minh thân phận. Ngụy Quốc công cười tiến lên hòa giải. Một bên, Triệu Văn Hoa cười khẩy chỉ cản đường sừng hiệu còn có chiếc quân thủ vệ, hài hước nói với Hồ Tông Hiến, đây chính là tử hậu cho chúng ta ngạc nhiên sao? Quân kỷ thâm nghiêm, cũng là ngạc nhiên. Hồ Tông Hiến khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng trả lời. Ô, như thế nói, cũng chưa hẳn không thể. Triệu Văn Hoa hơi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu cười. Lúc này Trương Kinh lên tiếng, đối mặt chiếc quân thủ vệ ngăn trở nghiệp thân, không chỉ có không có tức giận, ngược lại rất là tán thưởng đối chiếc quân thủ vệ nói, rất tốt, quân lệnh lớn hơn trời. Các ngươi làm vô cùng tốt, đây mới là viên môn thủ vệ nên có dáng vẻ. Nghiêm khắc hành nghiệm, cấm tiệt có gian tế, bất chính người lẫn vào đại doanh. Đó lấy, Trương Kinh lấy mình làm gương, tung người xuống ngựa, lấy ra lệnh bài giao cho chiếc quân thủ vệ hành nghiệm, đây là thân phận của ta lệnh bài. Tổng đốc đại nhân đều định tính, khen ngợi người ta thủ vệ kiên trì quy củ làm tốt lắm, chúng ta còn nói gì nha, lại nói không phải là cùng tổng đốc đại nhân làm trái lại sao, chỉ có thể đem lời mắng người nuốt xuống bụng trong. Thấy được Trương Kinh lấy mình làm gương xuống ngựa hạch nghiệm thân phận, những quan viên khác tự nhiên cũng đều ngoan ngoãn xuống ngựa hạch nghiệm thân phận. Chúng tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, bái kiến tổng đốc đại nhân, bái kiến chư vị đại nhân. Sướng hiệu sau thủ vệ nghiệm minh Trương Kinh đám người thân phận về sau, liền rời đi sướng hiệu, tiến lên bái kiến Trương Kinh đám người. Bởi vì bọn họ ăn mặc giáp vải, không cách nào hành đại lễ bái kiến, chỉ có thể một gối quỳ xuống bái kiến Trương Kinh đám người. Hừ, lần này có thể mở ra biên môn, cũng nên tổng đốc đại nhân chờ đại nhân nhóm nhập doanh tuần tra sao? Ngụy Lương nghiễu hừ một tiếng, mà không kiên nhận thúc dục thủ vệ nói: "Còn mời thứ tội, nhỏ trước phải vào trong thông bẩm, cho phép sau mới có thể mở ra biên môn, cũng nên các đại nhân nhập doanh. Còn mời chư vị đại nhân nhóm chờ một chút, nhỏ cái này làm người ta đi vào thông bẩm." Dẫn đầu viên môn thủ vệ khẽ lắc đầu một cái, hãy nấy mời Trương Kinh đám người ở viên môn chờ một chút, chờ vào bên trong thông bẩm cho phép sau lại mở ra viên môn. Nói xong, dẫn đầu viên môn thủ vệ liền giao phó một người thủ vệ, khiến cho hỏa tốc nhập doanh tướng tình huống thông bẩm. Cái gì? Còn phải thông bẩm? Không phải đã xác nhận tổng đốc đại nhân cùng chư vị đại nhân nhóm thân phận sao? Ngụy Lương nghĩa cắn răng trợn mắt nói, trên mặt tức giận ép cũng không để ép được, nếu không phải Trương Kinh đám người ở, đã sớm đi lên thưởng bọn họ vài roi tử. Đi theo quan viên cũng nhiều sắc mặt không cam lòng, tình có tự điều khiển, các ngươi cũng đủ rồi, đều đã đủ cho các ngươi mặt, thân phận cũng nghiệm mình, lại vẫn muốn thông bẩm, lấy được Chu Bình An cho phép mới có thể vào doanh. Trương tổng đốc, Triệu Khâm chính lệnh, Hoàng đại nhân, Ngụy quốc công, thậm chí Hồ ngự sử, cái nào không thể so với các ngươi Chu Bình An Chu đại nhân quyền cao chức trọng a. Quân quy như vậy, không dám vi phạm, còn mời các đại nhân thứ tội. Chiếc quân thủ vệ ôn quyền kiên trì nói, các ngươi. Ngụy Lương nghĩa khí không nhẹ. Quân lệnh lớn như núi, lý phải là như vậy, các ngươi có tội gì? Trương Kinh không để ý khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ đi vào thông bẩm. Thấy được Trương Kinh như vậy, Ngụy Lương nghĩa mấy người cũng chỉ đành chịu đựng ngậm miệng, đi theo Trương Kinh cùng nhau ở viên môn chờ. Chương 1687, phổ biến anh nuôi chương 1687, phổ biến anh nuôi Trương Kinh mang theo mọi người đang chiếc quân viên môn chờ thủ vệ thông bẩm, đang đợi thời điểm, Trương Kinh cùng mọi người quan sát chiếc trại lính. Tựa núi kề sông, một lớn một nhỏ hiện lên thế ỷ dốc doanh trại bố cục, doanh trại lập nên hàng rào bên ngoài có hào danh vòng quanh, hào danh chừng 3 trượng rộng bao nhiêu hơn 1 trượng sâu, hào danh đấy còn kháng đầy bén nhọn của gỗ, hướng lên trên một con bóp nhọn, có thể thấy được kháng đến mương ngọn nguồn một con bị lửa hun đen, để phòng ngừa cọc gỗ thối giữa, cửa chính thiết trí cầu gỗ thông hành, hào danh bên ngoài là một hàng cự mã bên ngoài thả ở càng thêm kỳ cộm. Sừng hiệu chứng ngại. Doanh địa cách mỗi 50 mét sắp đặt tháp canh một tòa, trong doanh địa còn thỉnh thoảng có thể thấy được giáp trụ sẵn sàng giáp sĩ tuần tra. Chiếc quân cũng thật không có cảm giác an toàn, cái này doanh trại bố trí cùng đâm vị tựa như. Đi theo quan viên. Ha ha, đoán chừng là quá sợ chết. Có người rêu rêu nói. Ha ha, không ít người cười theo. Gì cười chi có, đề phòng thâm nghiêm, đây mới là trại lính phải có dáng vẻ, như vậy mới sẽ không cấp giặc qua lấy thừa dịp cơ hội. Trương Kinh hơi lườm bọn họ, mặt vô biểu tình nói. Là, tổng đốc đại nhân nói rất đúng. Mấy cái người cười hoảng hốt ngưng cười dung, gật đầu nói phải, bất quá trong lòng mặt cũng là khinh khỉnh, cảm thấy chiếc quân địa chỗ thủ phủ, chung quanh có hay không cái gì ra dáng thành trì, rất không cần như vậy chuyện bé xé ra to. Nếu như Giang Linh Doanh có thể có chiếc quân như vậy để phòng thâm nghiêm, nghiêm khắc chấp hành nhập doanh thông bẩm cho phép vậy, cũng sẽ không bị giặc qua tùy tiện ngụy trang khao quân thương nhân lẫn vào trong doanh, đột nhiên làm khó dễ, khiến cho toàn quân bị diệt. Trương Kinh rất có vài phần cảm khái nói, tiếp theo quay đầu hướng người bên cạnh phân phó nói, quay lại, soạn cái điều trần đi ra, yêu cầu các doanh nhất định phải giống như chiếc quân như vậy đóng trại ôm trại, để phòng thâm nghiêm, không cho giặc qua thừa dịp cơ hội. Tuân lệnh. Quan viên nhận lệnh. Rất nhanh, đám người liền thấy được Chu Bình An cưỡi ngựa từ trong doanh Benzma đến, nhanh chóng tung người xuống ngựa, ra doanh bái kiến Trương Kinh đám người. Hạ quan Chu Bình An bái kiến Trương tổng đốc, bái kiến Triệu đại nhân, bái kiến Hoàng đại nhân, bái kiến Hồ đại nhân, bái kiến chư vị đại nhân. Chư vị đại nhân ghé bước tuần tra, hạ quan cung nên tới chậm, còn mời thứ tội. Chu đại nhân xin đứng lên, chúng ta không cáo mà đến, ngươi làm sao lại có tội đâu? Trương Kinh mỉm cười hư lơ nói. Đa tạ tổng đốc đại nhân bao dung, chư vị đại nhân mời vào doanh. Chu Bình An kính mời đám người tiến vào chiếc quân đại doanh. Ha ha, Chu đại nhân, nhập các ngươi đại doanh cũng không dễ dàng đâu, quý doanh thủ vệ thế nhưng là tận trách cực kỳ, nghĩa minh thân phận còn muốn kiên trì để chúng ta chờ ở bên ngoài thông bẩm. Như vậy tận trách, ngươi cần phải thật tốt tưởng tượng. Có quan viên sắp đi sâu sắc nhìn lướt qua viên môn thủ vệ, dùng trêu ghẹo giọng điệu, có dụng ý khác tố cáo. Viên môn thủ vệ không khỏi có chút khẩn trương, mặc dù ở trong lòng bọn họ đại nhân Chu Bình An từ trước đến giờ là công bình quyết đoán, thế nhưng là tình huống lần này là thủ, bọn họ đem Giang Nam tổng đốc cùng Khâm Sai đại lao ra còn có thân phận khác rõ ràng rất cao người cung cấp ngăn ở bên ngoài trại lính, cái này làm quan lại buông tha mặt mũi ngay mặt tố cáo, không biết đại nhân có thể hay không cố kỵ những nhân vật lớn này mặt mũi, mất phán xét, đối bọn họ làm trừng phạt đâu. À, Nghiệm Minh thân phận, thông bẩm nhập doanh, đây là ta chiếc quân quy, bọn họ y theo quân quy làm việc, vốn là việc trong phận sự, bất quá xem ở đại nhân vì bọn họ khoe công mức, vậy ta liền cấp bọn họ nhớ một tiểu công đi. Chu Bình An nhìn viên môn thủ vệ một cái, ở bọn họ khẩn trương bất an trong ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói ra. Tố cáo quan viên sắc mặt nhất thời đen, vốn định cáo bọn họ một trạng hiểu hà giận, không nghĩ tới ngược lại tắc thành cho bọn họ, thật là rời đá đập chân của mình, có khí còn nói không ra miệng, ai bảo mình quả thật nói để cho Chu Bình An tưởng tượng nữa nha. Đa tạ đại nhân. Viên môn thủ vệ mặt mừng không kìm nổi, đại nhân chính là đại nhân, mãi mãi cũng là công bình quyết đoán, ta mới vừa rồi thật là tội đáng chết vạn lần, vậy mà lại hoài nghi đại nhân sẽ có hay không có mất phán xét, đại nhân vĩnh viễn đáng giá tin tưởng. Cảm ơn ta làm cái gì, muốn cảm ơn Vương đại nhân. Chu Bình An mỉm cười nói, đều là Vương đại nhân cho các ngươi thành công. Đa tạ Vương đại nhân. Viên môn thủ vệ mặt đắc ý hướng tố cáo quan viên nói cảm ơn, nét mặt cùng lượng kiếm trong vương có thắng nết mép cười một tiếng tựa như. Tố cáo quan viên sắc mặt càng đen hơn, thiếu chút nữa không có một hớp máu bầm phun ra ngoài. Chu Bình An dẫn Trương Kinh một nhóm nhập doanh tuần tra, Trương Kinh đám người xem chiếc quân quy vạch có thứ tự, chỉnh tề sạch sẽ doanh địa, đều có mấy phần ngoài ý muốn, cái khác trại lính không khỏi có tạm nhạp trên lệch một mặt, thế nhưng là chiếc quân lại như vậy sạch sẽ có thứ tự. Đây là dựng trại khu, toàn doanh 2.008 danh tướng sĩ đều ở chỗ này đi ngủ ăn giấc, mỗi cái doanh trướng an trí một mũ 10 người, bên kia là cốc đạo luân hồi khu, toàn bộ tướng sĩ tập trung ở kia bài tiết, bên kia là nuôi dưỡng khu, ta doanh là, ngựa đều ở đây kia nuôi dưỡng, ngoài ra còn nuôi dưỡng 50 đầu heo, hơn 500 con gà, vịt, ngỗng. Nuôi dưỡng khu bên cạnh còn mở ra một khối vườn rau để cấp quân ta cải thiện cơm nước. Chu Bình An vừa đi vừa cấp Trương Kinh đám người giới thiệu chiếc quân đại doanh bố cục, trại lính bất kỳ một chỗ cũng rõ như lòng bàn tay. Nuôi dưỡng heo à gà à, sẽ không rất túi sao? Có công phu này còn không bằng mua sắm đâu. Có quan viên lắc đầu một cái, nghi ngờ nói: sẽ không, tướng sĩ thay phiên chiếu cố súc vật, mỗi ngày sớm muộn đúng giờ vậy nước quét dọn dẹp sinh vòng, bảo đảm thanh khiết sạch sẽ, không có mùi lạ. Cho tới sở dĩ nuôi dưỡng trồng trọt, thứ nhất là vì tiết kiệm chi phí, quân ta quân phí có hạn. Tướng sĩ huấn luyện số lượng nhiều, mỗi ngày phải bảo đảm nhất định chay mặn cơm nước bổ sung thể năng, chi tiêu rất lớn, chỉ dựa vào mua sắm vậy, chi phí quá cao, khó lòng tiếp tục. Như vậy nuôi dưỡng súc vật, trồng trọt rau củ, tướng sĩ canh thừa cấm cạn, cọ nồi canh thừa có thể uy súc vật cất đái có thể trồng rau, có thể giải quyết một nửa thịt món ăn cung ứng, có thể hạ thấp một nửa chi phí, còn có thể bảo đảm tướng sĩ thịt heo, thịt gà chờ cung ứng. Thứ hai nha, các tướng sĩ trừ thao luyện ngoài, bình thường cũng không có cái gì giải trí thư giãn hoạt động, dưỡng heo các loại món ăn, tự mình động thủ cơm no ấm. Cũng có thể điều hòa hạ đời sống tinh thần. Chu Bình An mỉm cười trả lời. Đây cũng là Chu Bình An tham khảo hiện đại quân đội kinh nghiệm, nhớ khi còn bé nhìn anh nuôi câu chuyện, bên trong bộ đội liền nuôi heo trồng rau. Ừm, không sai. Trương Kinh nghe vậy, không khỏi gật gật đầu, chiết quân cái phương pháp này rất tốt, nuôi heo trồng rau, có thể hữu hiệu hạ thấp quân phí chi tiêu, còn có thể bảo đảm các tướng sĩ nhất định chay mặn cơm nước cung ứng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Trước mắt, triều đình tài chính khẩn trương, Trương Kinh không giờ khắc nào không tại vì quân phí dầu dĩ, chiết quân cái biện pháp này nếu như ở các doanh phát triển ra đến, có thể tiết kiệm không ít quân phí. Bộ đội canh thừa đồ ăn thừa, cọ nồi canh thừa, ném cũng là ném, còn không bằng nuôi heo cho gà ăn đâu. Nói xong, Trương Kinh có chút hăng hái để cho Chu Bình An mang theo bọn họ đi dạo một vòng nuôi dưỡng khu, sạch sẽ chuồng heo, chuồng ngựa các loại, khiến Trương Kinh đám người thất kinh, cái này chuồng heo so với bình thường người ta còn sạch sẽ đâu, xác thực không có bao nhiêu mùi lạ. Trong chuồng heo tất cả heo mập đang gặm ăn canh thừa cơm thừa cặn bã, nhìn Trương Kinh gật đầu không dứt, thầm nghĩ chiếc quân cái biện pháp này có thể phổ biến.